trên trán còn có một số xác loại sinh vật. Hải tộc. Vương Minh trông thấy năm người này, theo bản năng hô. Năm người này bộ dáng rõ ràng liền là hải tộc, mà lại có đẳng cấp cao trí tuệ hải tộc. Tại toàn biển trong rừng cây, gặp được nhân loại không cần sợ. Thế nhưng gặp được hải tộc, trên cơ bản có thể đợi chết rồi. Hải tộc những người này trên cơ bản hoang dâm vô độ, gặp được nữ tử liền trực tiếp cường lô đi, gặp được nam nhân liền ăn đan điền của bọn hắn. Đối hải tộc những người này tới nói, nhân tộc đan điền là nhất để bọn hắn ưa thích, còn như nhân loại thích ăn đan dược một dạng. Nhân tộc đan điền liền là bọn hắn đan dược. Hải tộc sao? Tần Lập nghe được Vương Minh, trong nháy mắt hiểu rõ chính mình vừa rồi vì cái gì không có cảm giác được nhân loại khí tức. Dựa theo như thường tới nói, Tần Lập ban đầu nên tại những hải tộc này còn không có tới đây thời điểm liền cảm giác được. Thế nhưng hiện tại mãi đến hải tộc đến nơi này, Tần Lập mới cảm giác được có đồ vật tại ở gần. Có chút ý tứ, Tần Lập nhìn xem này vô danh hải tộc, liếm môi một cái. Ta đi vào cái thế giới này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được hải tộc. Không biết những hải tộc này nếu như bị ta đánh chết, có thể hay không bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Tần Lập nhìn trước mắt những hải tộc này, chợt nhớ tới có quan hệ Tây Du Ký đoạn ngắn. Tây Du Ký bên trong không phải cái gì yêu ma quỷ quái hóa thân trưởng thành, bị đánh bại liền biến thành nguyên hình nha. Tần Lập hết sức muốn xem thử một chút xem bọn hắn những hải tộc này có phải hay không là đạo lý giống nhau. Ừm. Hải tộc dẫn đầu một tên nam tử vừa rồi tại Tử Sam Tông đám người thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy liếm môi một cái Tần Lập. Tần Lập này loại liếm bờ môi hành vi khiến cho hắn 10 phần phẫn nộ. Tựa hồ Tần Lập loại hành vi này là coi bọn họ là thành con mồi, khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Vụ. Chỉ thấy tên này hải tộc dẫn đầu nam tử hướng thẳng đến Tần Lập kéo tới. Chân khí khổng lồ hội tụ tại chính mình nắm tay phải, định đem Tần Lập đan điền cho đánh xuyên. Cẩn thận. Lương Như thấy thế, hô lớn. Nàng không biết vì cái gì hải tộc sẽ ra tay với Tần Lập, dựa theo đạo lý tới nói Tần Lập tu vi tại nơi này là thấp nhất. Nếu là ra tay, hẳn là công kích trước nàng mới đúng. Quan Vương chửi bậy, hiện tại cũng đừng so sánh này ai là đệ nhất đệ nhị, ngược lại ngươi sớm muộn cũng phải chết. Chương 178, Lao ca ngươi làm ta đây. Chương 189, Lao ca ngươi làm ta đây. Ta ném, này Lao ca, làm ta đây. Tần Lập ban đầu không có ý định ra tay. Thế nhưng bây giờ nhìn bộ dáng Tần Lập không xuất thủ không được. Không thể không nói. Có đôi khi sinh hoạt chính là như vậy, ban đầu không phải ngươi, thế nhưng ngươi không phải muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn là ngươi. Nhìn xem dần dần hướng phía chính mình tới gần hải tộc đầu lĩnh. Tần Lập ánh mắt phát lạnh, không có ý định trang, dự định ngả bài. Vụ. Tần Lập trực tiếp gọi ra Trảm Tiên Kiếm, trực tiếp một đạo bay cầu vồng hướng phía hải tộc đánh tới. Một giây sau, vốn nên là đánh xuyên qua Tần Lập đan điền hải tộc trong nháy mắt liền bị Tần Lập nhất kiếm tung hoành lấy theo chỉ thấy bổ ra. Ầm. Không tới thời gian ba cái hô hấp, hải tộc trực tiếp nổ. Bị Tần Lập kiếm khí ở bên trong quấy cho quấy nổ. Dòng máu màu xanh lam còn giống như pháo hoa, trên không trung nở rộ, mặc dù có chút tác tâm, thế nhưng đứng xa nhìn lời còn tốt. Này, hải tộc còn lại 4 tên động hư cảnh võ giả bối rối, không biết xảy ra chuyện gì. Trong điện quang hòa thạch, lão đại của bọn hắn vậy mà bị người giết. Tần Lập, Lương Như ban đầu đã nhắm hai mắt lại, cảm thấy Tần Lập chết chắc. Nhưng mà một giây sau, nàng không nghĩ tới Tần Lập lại đem như vậy hải tộc cho miểu sát. Chơi nương ngươi, làm gì đánh lão tử? Lão tử đều muốn chạy đường, các ngươi chơi cái gì nhất định phải đến chỗ của ta muốn chết đâu? Tần Lập nhìn xem hải tộc vị trí nổ mạnh lẩm bẩm, nên nói hay không? Tần Lập lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người, có một cái tính một cái, toàn bộ bối rối. Cái gì đồ chơi, ngươi loại thực lực này còn muốn chạy trốn? Lương Như nghe được Tần Lập lời về sau, 10 phần im lặng, sau này nghĩ lại, đột nhiên cảm giác Tần Lập đoạn đường này tựa hồ vẫn luôn đang diễn trò. Cái gì tại giặc cướp trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ đầu đến đuôi liền là Tần Lập đang giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hải tộc lên tiếng dò hỏi. Có thể miểu sát động hư cảnh võ giả, bọn hắn còn lại 4 người toàn bên trên đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Tần Lập. Thế là, trong đó một tên hải tộc trực tiếp thổi lên một tiếng huýt sáo. Xem ra hẳn là tại Việt Minh. Tần Lập nghe được tên này hải tộc huýt sáo cũng không có ngăn cản, ngược lại kể bên này tu vi cao nhất khí tức cũng chỉ là độ kiếp cảnh. Bản thân hắn tu vi ngay tại độ kiếp cảnh, cho nên căn bản không sợ. Nhưng mà Tử Sam Tông mọi người liền không đồng dạng, chỉ thấy các nàng từng cái toàn thân run rẩy. Động hư cảnh võ giả có thể là bọn hắn tông môn trưởng lão cùng tông chủ cái kia một cấp bậc võ giả. Mấy người bọn họ tu vi không cao, cũng chính là thần tàng cảnh mà thôi. Loại tu vi này liền cho này mấy tên hải tộc nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hiện nay hải tộc lại còn gọi người, các nàng tự nhiên sợ hai muốn chết, các nàng muốn chạy đều chạy không ra được. Này mấy tên hải tộc tại các nàng chạy trong nháy mắt đoán chừng là có thể trong nháy mắt thân đến các nàng sau lưng, trực tiếp một quyền đánh xuyên qua các nàng đan điền. Ta là cha ngươi, cha Tần Lập đối cái kia mấy tên hải tộc trả lời. Sau đó, chỉ thấy Tần Lập trực tiếp tan biến tại chỗ. Một giây sau, này mấy tên hải tộc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong thoáng chốc vậy mà thấy được chính mình thân thể. Không sai, này mấy tên hải tộc chết. Lặng yên không tiếng động bị Tần Lập nhất kiếm chặt đứt đầu chết rồi. Không đợi này mấy tên hải tộc ra tay đánh trả, trực tiếp chết, có thể nói chết có chút biệt khuất. Ôi không, không có nguyên hình sao? Tần Lập nhìn xem bị chính mình chặt đứt đầu hải tộc, phát hiện bọn hắn vậy mà không có đổi hồi trở lại nguyên hình. Trong lúc nhất thời Tần Lập ánh mắt có chút thất lạc, không có tí sức lực nào. Tần Lập hướng phía này mấy tên hải tộc thi thể nhổ ngụm nước. Ngay tại lúc Tần Lập hướng phía này mấy bộ thi thể nhổ nước miếng đồng thời, Tử Sam Tông mọi người bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.
A.
Tiếng thét chói tai vang lên.
Ừm.
Tần Lập xem xét, lại có một tên hải tộc không biết lúc nào đi tới Tử Sam Tông lưng tựa đại thụ sau lưng, trực tiếp một quyền đánh xuyên qua một nữ tử đan điền.
Ôi không, ta hiện tại thần thức yếu như vậy rồi.
Tần Lập nhìn xem giết một người hải tộc, không nghĩ tới chính mình vậy mà không có chút nào phát giác.
Soạt.
Ngay tại tên kia hải tộc trông thấy Tần Lập đang nhìn mình thời điểm, trong nháy mắt, một tia sáng trắng xuất hiện. Tên này hải tộc trực tiếp bị Tần Lập từ ở giữa cho bổ ra. Dòng máu màu xanh lam bắn tung tóe tại Tử Sam Tông mọi người áo màu tím bên trên, trong lúc nhất thời không thiếu nữ tử bắt đầu hoảng sợ kêu loạn.
Chớ ép bức.
Tần Lập nghe đến mấy cái này nữ tử tiếng thét chói tai, có chút xáo trộn ý nghĩ của hắn, trực tiếp giận dữ hét. Nhưng mà những cô gái này tựa hồ cũng giống như không nghe thấy. Tần Lập biểu lộ có chút phức tạp, quay người nhìn về phía những cô gái này, ánh mắt phát lạnh, trong lòng hung ác.
Ngũ Phương Ấn.
Tần Lập trực tiếp gọi ra Ngũ Phương Ấn, hướng phía Tử Sam Tông đỉnh đầu của mọi người bên trên ném tới. Ngay tại Tần Lập Ngũ Phương Ấn sắp nện vào này chút Tử Sam Tông nữ đệ tử lúc, Lương Như bỗng nhiên từ nơi nào trốn thoát.
Ba.
Ngũ Phương Ấn tầng tầng nện xuống, Tử Sam Tông ngoại trừ Lương Như trốn thoát bên ngoài, những người còn lại toàn tốt. Nói chớ ép bức, làm sao còn bức bức Tần Lập thu hồi Ngũ Phương Ấn, nhìn xem bị Ngũ Phương Ấn đè ép Tử Sam Tông đệ tử không có chút nào thương hại. Hắn cấp cho những người này cơ hội. Thế nhưng bọn hắn không chân quý, Tần Lập tự nhiên cũng không có biện pháp gì. Tần Lập liền chán ghét la to người, đều khiến hắn cảm giác được suy nghĩ hỗn loạn.
Người đang làm gì?
Lương Như nhìn xem chính mình đồng môn bị Tần Lập giết chết, một mặt nộ khí đối với Tần Lập giống to.
Một giây sau,
chưa kịp Lương Như tiếp tục mở miệng mắng Tần Lập, một tia sáng trắng chém tới. Lương Như trực tiếp bị Tần Lập giết.
Xú nha đầu, ngươi đừng quên ngươi còn đã từng lấy ta làm qua tấm mộc. Tần Lập đối Lương Như nói ra. Đây là Lương Như trước khi chết cuối cùng nghe được một câu. Bây giờ đang ở chàng chỉ còn lại có Vương Minh một người, thời khắc này Vương Minh đã bị Tần Lập cho sợ choáng váng. Ban đầu thoạt nhìn như vậy hòa ái Tần Lập vậy mà giết từ bản thân người không chút nương tay.
Tựa như một cái ma đầu một dạng.
Vương Minh tiểu huynh đệ, cẩn thận, có người muốn tới. Tần Lập đối Vương Minh nói ra.
Vương Minh Tần Lập là sẽ không giết. Tên tiểu tử này theo Tần Lập vẫn là hết sức nghe lời.
Tần Lập sẽ chỉ giết người không nghe lời.
Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, mặc kệ là thân nhân vẫn là bằng hữu, Tần Lập liền là bá đạo như vậy.
Chính mình có hệ thống, tự nhiên có bá đạo vô liếng.
Nếu có lao ra ra, Tần Lập tự nhiên muốn hèn mọn phát dục, thế nhưng có hệ thống, Tần Lập sợ cái gì?
Người nào không phục cho ta mấy năm ký đến thời gian, sau đó ngươi nhìn ta có làm hay không chết ngươi.
Vương Minh trông thấy Tần Lập nhìn xem ánh mắt của mình không giống như là nhìn xem Tử Sam Tông đệ tử như vậy. Trong lòng hơi dễ chịu một chút. Tối thiểu nhất có khả năng cam đoan chính mình thời gian ngắn không cần chết.
Ở trong nháy mắt này, Vương Minh trong nháy mắt muốn nói, này 100 miếng hạ phẩm linh thạch không tốt cầm a.
Đến rồi. Tần Lập lẩm bẩm.
Sau đó, chỉ thấy tại Tần Lập đỉnh đầu ba phương hướng, ba tiên độ kiếp cảnh hải tộc đang hướng phía Tần Lập kéo tới.
Muốn chết.
Tần Lập khinh thường rút kiếm, trong lúc nhất thời tựa hồ thiên địa tốc độ trở nên chậm lại.
Tần Lập tay cầm Trảm Tiên kiếm hướng phía hai tên độ kiếp cảnh hải tộc đầu đâm tới.
Còn lại cái kia một tên hải tộc, Tần Lập dự định giữ lại.
Ngay tại Tần Lập đâm xong,
giữa thiên địa tốc độ chạy tựa hồ về tới như thường.
Một giây sau, ngoại trừ Tần Lập buông tha cái kia một tên hải tộc, còn lại hai tên hải tộc toàn bộ bị Tần Lập kiếm khí đâm xuyên đầu, ngã ầm ầm trên mặt đất.
Còn lại một tên hải tộc, Tần Lập mặc dù không có giết chết hắn, thế nhưng cũng chặt đứt tay chân của hắn.
A.
Tên này hải tộc trong nháy mắt đau ra tiếng âm.
Tiểu tử, thành thật một chút. Tần Lập quay người nhìn xem tên này hải tộc dùng kiếm chọc lấy hắn hàm dưới nói ra.
Chương 179, Giao Long.
Chương 190, Giao Long.
Ngươi đến cùng là ai?
Tên này độ kiếp cảnh đối Tần Lập nói ra.
Trong giọng nói tràn đầy run rẩy, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chính mình hai tên đồng bạn liền bị Tần Lập giết.
Tốc độ quá nhanh,
căn bản không phải hắn có thể đối phó.
Ngươi về trước đáp ta, các ngươi hải tộc tại đây bên trong làm gì?
Này chút đánh dấu Long địa đồ có phải hay không các ngươi hải tộc chỉnh tới?
Tần Lập đối hải tộc hỏi.
Không phải hải tộc nghe được Tần Lập lời lắc đầu.
Ừm.
Tần Lập không nghĩ tới hải tộc đã vậy còn quá thoải mái liền nói chính mình không phải.
Thế nhưng Tần Lập rõ ràng không tin.
Hải tộc người trông thấy Tần Lập ánh mắt, tự nhiên biết Tần Lập không tin.
Thế nhưng sự thật liền là này chút địa đồ xác thực không phải bọn hắn làm,
mà là giống như Tần Lập nhân loại làm.
Là nhân loại các ngươi làm, hải tộc đối Tần Lập nói ra, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Ừm.
Nói một chút xem. Tần Lập nghe được tên này hải tộc, đông nhiên nghĩ tới điều gì.
Ngay tại vài ngày trước, có một đội thực lực tu sĩ loài người mạnh mẽ xông vào chúng ta bộ tộc. Không nói hai lời liền giết chúng ta tộc nhân.
Mấy người chúng ta may mắn trốn thoát, trong miệng các ngươi địa đồ đánh dấu điểm chính là chúng ta bộ tộc chỗ.
Bọn hắn hơn phân nửa là dự định giết các ngươi vơ vét của cải đi.
Cho nên chúng ta vì cho hả giận, ngay tại trên đường mai phục các ngươi những này nhân tộc tu sĩ.
Ngược lại các ngươi đến chúng ta bộ tộc cũng là chết.
Chết trong tay chúng ta cũng là chết, hải tộc đối Tần Lập hồi đáp.
Hải tộc nói xong câu đó, một tia sáng trắng lóe lên.
Tên này hải tộc trực tiếp bị Tần Lập nhất kiếm chặt đứt đầu, một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất.
Thì ra là thế. Tần Lập nghe được hải tộc, nhíu mày.
Nghe được hải tộc tiểu nói này, Tần Lập trong lòng phỏng đoán cũng bị ứng nghiệm.
Vương Minh tiểu huynh đệ, đi. Tần Lập quay người đối Vương Minh nói ra.
Hắn không có ý định đi đường vòng trực tiếp đi thật phát hiện Long địa phương, mà là bảo trì mục tiêu không thay đổi, đi bọn hắn hải tộc bộ tộc nhìn một chút.
Ai là vơ vét của cải người có thể còn chưa nhất định đâu.
Vương Minh nghe được Tần Lập, sửng sốt một chút, sau đó trông thấy Tần Lập sắp tan biến tại ánh mắt của mình bên trong, vội vàng đi theo. Đi ngang qua hải tộc bên người thời điểm, Vương Minh còn dùng chân hơi thọc một thoáng hải tộc thi thể. Đây chính là Vương Minh lần thứ nhất khoảng cách gần xem hải tộc. Mau chóng chuẩn đi, Tần Lập thanh âm truyền đến. Tốt, Vương Minh nhẹ gật đầu, sau đó đi theo sát. Ân nhân, ngươi nói này chút giải địa đồ người thật chẳng lẽ là vì giết người cướp của sao? Đi trên đường, Vương Minh mở miệng đối Tần Lập hỏi. Không biết, Tần Lập lắc đầu nói. Nói thật, hải tộc lời chẳng qua là cung cấp cái tham khảo mà thôi, hắn chưa từng có nói qua này chút chiếm lĩnh mặc khác bộ tộc nhân loại là vì giết người cướp của. Chỉ là bọn hắn tự nhận là mà thôi. Bất quá giết người cướp của cái này xác suất rất lớn. Nếu không, đám người kia phế nhiều như vậy công phu là vì cái gì? Vì không tắm rửa? Vì ham chơi? Điểm này rõ ràng không đúng, bất quá chờ đến cái chỗ kia hết thảy đáp án liền sẽ bị mở ra mười. Giờ phút này địa đồ đánh dấu hải tộc trong bộ lạc. Một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi ngay ngắn ở bộ lạc này bên trong xa hoa nhất trên ghế, một mặt hung ác nhìn xem dưới đáy đứng đấy một hàng nhân loại. Không sai. Tại đây người đàn ông tuổi trung niên phía dưới đang đứng một hàng nhân loại. Tu vi cao thấp khác biệt, cao nhất vậy mà đạt đến độ kiếp cảnh, yếu nhất cũng là tử phụ cảnh. Giờ phút này bọn hắn từng cái toàn thân chân trụi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì tại đây người đàn ông tuổi trung niên sau lưng, có một đầu long đang lườm to lớn mắt rồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người này đều là chiếu vào địa đồ đánh dấu điểm tới. Một lại tới đây liền bị trước mắt này người đàn ông tuổi trung niên thủ hạ bắt được. Một đám trảm đạo cảnh võ giả ra tay bắt bọn hắn lại, bọn hắn căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật bị người bắt. Sau đó áo quần trên người mình liền bị đào đi. Hiện nay liền cùng thức ăn một dạng, bày ra tại con rồng này trước mặt. Mặc dù con rồng này thoạt nhìn rất mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế bọn hắn cảm nhận được con rồng này tu vi chẳng qua là thần tàng cảnh thôi. Có thể nói liền bọn hắn nơi này tu vi thấp nhất nhân loại cũng không sánh nổi. Con rồng này trên thân không có long uy, tại bọn hắn trong mắt những người này xem ra, hơn phân nửa liền là giao long. Tuy có long hình, thế nhưng không có long trảo cùng long uy. Toàn thân hiện ra màu lục lam, một đôi mắt rồng cũng là lực uy hiếp mười phần, thế nhưng cũng khuyết thiếu long bá khí. Đáng giận, sớm biết liền không tới những tù binh này, nhịn không được tại trong lòng nghĩ đến. Vốn là muốn nhìn xem long, hiện tại long thấy, kết quả vẫn chỉ là giao long. Mà lại tựa hồ lập tức còn muốn đem mệnh góp đi vào. Thấy thế nào đều là không đáng. Nếu như bây giờ dùng hai chữ để hình dung bọn hắn mà nói, hơn phân nửa liền là hối hận. Đại ca, nên quăng đã ăn một người đàn ông tuổi trung niên đi đến ghế ngồi con nam tử trung niên trước mặt mở miệng nói. Ừ, này người đàn ông tuổi trung niên nhẹ gật đầu, khoát tay áo. Rất nhanh, liền có người tới, từng cái một thân khí tức không yếu, toàn bộ tại trạm đạo cảnh, ôm lấy này chút trần như nhộng tù binh, liền hướng phía cái kia con dao long đi đến. Rõ ràng, vừa rồi bọn hắn nói quăng ăn liền là coi bọn họ là thành thức ăn quăng đút cho dao long. Ngao. Này con dao long kêu một tiếng tứ bất tượng tiếng long ngâm về sau, trực tiếp kéo ra chính mình huyết bùn đại khẩu hướng phía những tù binh này đánh tới. Mở miệng một tiếng, cùng ăn bánh bích quy một dạng, giòn. Này con dao long đừng nhìn tu vi chẳng qua là thần tàng cảnh, thế nhưng một thân gia thịt tu vi đoán chừng đã đạt đến độ kiếp cảnh. Có khả năng nuốt sống độ kiếp cảnh võ giả mà không phá bụng. Từ nơi này có thể thấy được này con dao long không phải một đầu bình thường dao long, hơn phân nửa là có kỳ ngộ gì, bằng không không có loại năng lực này. Thần tàng cảnh giới bắt trọng thiên. Ngay tại dao long ăn xong những người này về sau, tu vi đột nhiên theo thần tàng cảnh ngũ trọng thiên tăng lên tới bắt trọng thiên. Có thể nói những nhân loại này đối dao long tới nói không thua gì linh đan rượu dược, đại bổ. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống dưới, ban đầu ghé vào bên bờ dao long lui trở về trong biển. Lão đại, ngươi nói cái này dao long đáng giá thượng chủ bên trên coi trọng như vậy sao? Chủ thượng sự tình, chúng ta không nên hỏi nhiều. Làm xong bản chức công tác liền tốt tướng mạo hung ác nam tử trung niên trả lời. Liên quan tới chính mình chủ thượng tại sao phải này con dao long hắn cũng không biết. Ngược lại chủ thượng nhiệm vụ liền là tìm tới này con dao long, sau đó dùng nhân loại nuôi nấng, để nó sớm ngày tiến vào động hư cảnh. Ta nói đại ca, thật nhiều như vậy độ kiếp cảnh nhân loại mới khiến cho nó đến thần tăng cảnh, khiến cho hắn đến động hư cảnh muốn ăn đi nhiều ít ta. Ta đoán chừng không có tiến lên bộ thi thể, đoán chừng không đạt được yêu cầu, nam tử trung niên đối dẫn đầu hung ác nam tử nói ra, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Chủ thượng phân phó tự nhiên là phải hoàn thành, thế nhưng này loại tấn thăng tu vi tốc độ đơn giản so ốc xin còn chậm hơn. Thế nhưng nếu quả thật muốn so ra tốc độ tu luyện, tên này nói chuyện nam tử trung niên căn bản so ra kém này con dao long tốc độ tu luyện. Này con dao long tại 10 ngày trước vẫn là hậu thiên cảnh, 10 ngày sau tu vi đạt đến thần tăng cảnh, có thể nói đã là tương đối khá. Ai từng thấy một cái nhân loại tu luyện 10 ngày có thể từ hậu thiên cảnh đột phá đến thần tăng cảnh? Chương 180, tiểu bà bối, chờ một lúc tại thu thập ngươi. Chương 191, tiểu bà bối, chờ một lúc tại thu thập ngươi. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Lập cùng Vương Minh đi tới địa đồ đánh dấu điểm. Còn chưa tới hải tộc bộ lạc, Tần Lập liền cảm nhận được phía trước mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức. Người mạnh nhất khí tức vậy mà đến chí tôn cảnh. Tại Tây Hải loại địa phương này, chí tôn cảnh tu vi trên cơ bản là có thể xông pha. Trên cơ bản sẽ không có người đuôi mù dám trêu chọc chí tôn cảnh. Nếu như tại phía Tây đại lục nội bộ, khả năng chí tôn cảnh nhiều như chó, thế nhưng tại đây bên trong, hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề. Nay loại phối trí, trên cơ bản tại đây cái phía Tây đại lục Tây vực có khả năng đi ngang đi. Tần Lập cảm thụ được phía trước mấy chục đạo khí tức, lẩm bẩm. Nay loại phối trí, hiện tại toàn bộ Thanh Vũ Vương quốc đều không bỏ ra nổi đến,
nếu như đang cấp Thanh Vũ Vương quốc trăm năm thời gian, đoán chừng có khả năng lấy ra được tới chí tôn cảnh võ giả. Đương nhiên ném trừ Tần Lập Trạm Tiên Điện, nếu như tính luôn Tần Lập Trạm Tiên Điện, trăm năm bên trong đoán chừng Thanh Vũ Vương quốc có khả năng xưng bá toàn bộ thế giới. Đừng tưởng rằng không có khả năng. Tần Lập Trạm Tiên Điện bên trong có thể toàn bộ đều là quái vật. Những quái vật này trong vòng trăm năm có thể đi đến cái gì độ cao, Tần Lập cũng không biết. Làm sao vậy ân nhân? Vương Minh đứng tại Tần Lập bên người một mặt nghi ngờ hỏi. Hắn thực lực tại yếu, căn bản cảm giác không đến phía trước có cường giả. Ừm. Ngay tại Tần Lập dự định hồi trở lại Vương Minh thời điểm, đột nhiên Tần Lập cảm giác được một loại không giống nhau khí tức. Long sao? Tần Lập đột nhiên hai mắt ngưng thần, hướng phía này đạo đặc thù khí tức nhìn lại. Chỉ thấy Tần Lập hai tròng mắt lập tức biến thành mắt ưng, mười phần sắc bén. Đứng ở một bên Vương Minh trông thấy Tần Lập ánh mắt, giật nảy mình. Vài giây đồng hồ qua đi, Tần Lập xem thấu trước mắt hết thảy sự vật, cuối cùng trông thấy này đạo đặc thù khí tức chủ nhân. Không sai, đúng là long, bất quá Tần Lập xem con rồng này dáng vẻ tựa hồ là một con giao long. Vương Minh tiểu huynh đệ, ngươi là sứ mệnh kết thúc. Ngươi đường cũ trở về đi, Tần Lập đối Vương Minh nói ra, ngữ khí mười phần bình thản. Hiện tại nếu tìm được giao long thân ảnh, Vương Minh tự nhiên vô dụng. Ừ, Vương Minh nghe được Tần Lập, đầu tiên là nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu. Chủ thuê đều nói không cần chính mình tự nhiên không cần đợi ở chỗ này. Cứ như vậy, Vương Minh quay người rời khỏi nơi này. Mặc dù huyễn hải rừng cây tương đối nguy hiểm, thế nhưng đừng quên, Vương Minh có thể là sinh hoạt ở phụ cận đây. Trên cơ bản huyễn hải rừng cây một chút so sánh địa phương nguy hiểm hắn đều tránh đến mở. Đến mức đại gia khả năng lo lắng hải tộc. Hải tộc trên cơ bản rất ít ẩn hiện, đại bộ phận đều ở trên biển săn thức ăn. Giống Tần Lập đụng phải loại tình huống này có thể nói rất ít, bởi vì hải tộc cũng sợ đụng phải nhân loại cường giả. Nhưng phàm đụng phải một cái, bộ lạc đoán chừng liền phải bị hủy diệt tính đả kích. Vụ. Tần Lập che giấu khí tức của mình, hướng phía hải tộc bộ lạc trô bay đi. Rất nhanh, Tần Lập liền đi tới hải tộc bộ lạc bên ngoài. Hải tộc bộ lạc kỳ thật cùng nhân loại nguyên thủy bộ lạc giống. Hải tộc bộ lạc là xây dựng lưng vào núi, xây dựng ở bờ biển, có thể nói là xây dựng ở bờ biển trong hẻm núi lớn. Sau đó đến mức bình thường ở lại có bên trong động, có liền chính mình che cái nhà lá. Đến mức nơi cung cấp thức ăn, cấp thấp hải tộc, động vật biển. Ngược lại lưng tựa biển cả, trong hải dương vật tư đầy đủ bọn hắn ăn đã lâu. Tần Lập mấy cái trong nháy mắt thân đi thẳng tới hải tộc bộ lạc quảng trường chỗ. Trực tiếp đứng tại quảng trường bên trên nhìn khắp bốn phía. Tần Lập đã ẩn thân đồng thời ẩn giấu đi tự thân tu vi, những người này tu vi cao nhất cũng là mới chí tôn cảnh. Mong muốn phát hiện Tần Lập căn bản không có khả năng. Nhưng mà Tần Lập xem nhẹ một người. Chuẩn xác mà nói không phải người, mà là một đầu long, một con giao long. Chỉ thấy nguyên bản tại bờ biển nằm sấp ăn uống giao long bỗng nhiên hướng phía Tần Lập chỗ quảng trường phát ra long ngâm. Ngao. Một tiếng này tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Tần Lập thấy thế, nhìn xem này con giao long nhìn mình chằm chằm, biết mình bị phát hiện. Ôi không, ta cảm giác được cảm giác bị thất bại, Tần Lập nhìn trước mắt nhìn mình chằm chằm giao long lẩm bẩm. Theo giao long từng tiếng long ngâm. Tại đây bên trong trông coi võ giả toàn bộ đi ra, cho là có người ngoài xâm lấn. Kết quả cẩn thận tìm tòi tra, không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Đại ca, không có người a phụ cận, con rồng này tại kêu cái gì? Một người đàn ông tuổi trung niên đi đến hung ác nam tử trước mặt nói ra. Ta cũng không biết, thế nhưng nó sẽ không vô duyên vô cớ gọi. Có thể muốn cường giả xâm lấn, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện. Theo nó gọi phương hướng cẩn thận dò xét, chỉ cần có một chút chỗ không đúng, trực tiếp ra tay. Hung ác nam tử đối với mình bên người mấy người nói ra. Hắn biết này con giao long tập tính, sẽ không lung tung đi gọi, cho nên nó vừa gọi khẳng định là có người tới. Quảng trường. Hung ác nam tử trông thấy giao long ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt mình. Chẳng lẽ? Hung ác nam tử bỗng nhiên cau mày, trực tiếp hướng phía sau nhảy một cái. Tối sói quyền. Hung ác nam tử trực tiếp chân khí tràn vào nắm tay phải, hướng phía quảng trường đánh tới. Một quyền này hung ác nam tử vận dụng chính mình 8 phần 10 lực lượng, ám hắc sắc lang ảnh nương theo lấy một quyền này hướng phía quảng trường đánh tới. Tất cả mọi người nhìn xem lão đại của mình một màn này, ban đầu tại tìm tòi nơi khác người cũng bắt đầu hướng phía quảng trường đi đến. Đối quảng trường tạo thành một vòng vây. Vô Thiên. Tần Lập không có ý định che giấu mình, trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau đó, vài đạo kiếm khí như từng đầu long nhất dạng hướng phía bốn phương tám hướng tới gần địch nhân của mình đánh tới. Kiếm khí còn như tử thần câu hồn khúc, không gian bị Tần Lập kiếm khí cho xé rách. Trận trận cương phong đánh vào trên mặt mọi người, không đến mấy hơi thời gian, hết thảy tụ tập tại quảng trường địch nhân ở chung quanh toàn bộ bị kiếm khí cho cắn giết. Tàn chi tản mát tại bốn phía. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi xông vào mũi. Ầm. Ngay tại Tần Lập chém giết những người này thời điểm, hung ác nam tử tối sói quyền đã đi tới Tần Lập trước mắt. Tần Lập kiếm khí vọt thẳng vỡ này đạo quyền uy. Sau đó, chỉ thấy đạo kiếm khí này dư uy không giảm hướng phía tên này hung ác nam tử ngược chém đi. Một giây sau, tên này hung ác nam tử ánh mắt trừng lớn, mắt thấy Tần Lập kiếm khí chạm tại bộ ngực mình lên. Kiếm khí nắm này người đàn ông tuổi trung niên cả người thân thể xuyên thấu. Nam tử trung niên thẳng tắp theo trên trời rơi xuống, gương mặt khó có thể tin. Ngao. Giao long thấy thế, hướng phía Tần Lập phát sinh mãnh liệt tiếng long ngâm. Nó định đem Tần Lập thần tâm trấn trụ. Nhưng mà Tần Lập là tu vi gì? Thế nhưng, Tần Lập sau khi nghe được, sắc thực thần tâm hơi khẽ chấn động. Thế nhưng đáng tiếc con rồng này là giao long không phải thật sự long, nếu như là chân long lời có lẽ Tần Lập có thể bị trấn trụ. Sau đó, Tần Lập lên tiếng sừng đối cái kia con giao long nói, "Tiểu bà bối, ta chờ một lúc tại thu thập ngươi." Vừa dứt lời,
Tần Lập trực tiếp hóa thành vô tình sát thủ máy móc, hướng phía này tỏa trong bộ lạc địch nhân còn lại khởi xướng tiến công. Không đến một khắc đồng hồ, Tần Lập liền đã giải quyết hết thể tại đây tỏa trong bộ lạc kẻ địch. Trong đó ngoại trừ những người ngoại lai này bên ngoài, còn có một số nhân loại tù binh tại đây bên trong. Tần Lập vì bằng không thì bọn hắn ra ngoài nói lung tung, trực tiếp tính cả những người này cùng một chỗ giết sạch sành sanh. Tần Lập mặc dù không biết những người này giữ lại những tù binh này làm gì, thế nhưng chắc hẳn vẫn là có làm được cái gì. Thế nhưng Tần Lập không cần những người này. Chương 181, Long Nước Tiểu. Chương 192, Long Nước Tiểu. Tần Lập giết hết tất cả mọi người, từng bước hướng phía Giao Long đi đến. Giao Long tựa hồ cảm nhận được Tần Lập thân bên trên tán phát sát khí, quay đầu liền định xuyên vào trong biển. Nhưng mà Tần Lập làm sao có thể để nó toàn nguyện? Tần Lập trực tiếp một cái trong nháy mắt thân đi vào Giao Long trước mắt. Ầm. Tần Lập trực tiếp một quyền hướng phía Giao Long trên bụng đánh tới. Đến mức đánh chính là không phải Giao Long bụng, Tần Lập không biết, dù sao hắn cũng không biết Giao Long có hay không bụng. Một quyền đánh vào Giao Long trên thân. Ngao. Giao Long đau nhức kêu một tiếng. Nghe lời một điểm Tần Lập một quyền Giao Long về sau, trực tiếp hai tay biến lớn ôm lấy Giao Long thân thể, trực tiếp đem nó theo trong biển túm ra tới. Tần Lập liền cùng đùa bỡn một sợi dây thường một dạng, trực tiếp nắm Giao Long quấn ở quảng trường trên cờ. Ngao. Giao Long nhìn về phía Tần Lập ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đây là nó từ khi ra đời đến nay đụng phải lớn nhất ủy khuất. Ầm. Tần Lập nhìn xem Giao Long ánh mắt, lại đấm một quyền đánh vào Giao Long trên thân. Ngao. Giao Long lần nữa một mặt phẫn nộ nhìn về phía nhân loại trước mắt, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Muốn là muốn cho chính mình chết liền cho thông khoái. Làm gì đông một quyền, tây một quyền. Tiểu Giao Long, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Long Cung? Tần Lập đối Giao Long hỏi. Cũng mặc kệ Giao Long có thể hay không nghe hiểu được tiếng người. Ngao Giao Long long ngâm một tiếng, sau đó quay đầu nhìn sang một bên, tựa hồ không phải rất muốn trả lời Tần Lập vấn đề này. Ngươi là không nguyện ý trả lời. Tần Lập nhìn xem Giao Long dáng vẻ bỗng nhiên mở miệng nói. Tại Tần Lập trong tầm mắt, Giao Long nhẹ gật đầu. Ôi không, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Tần Lập nhìn xem Giao Long gật đầu gương mặt một bức. Nhìn không được lẩm bẩm. Ta đây cũng là vượt giống loài tán gẫu đi. Ngươi nếu là không mang ta đi Long Cung, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Nếu này con Giao Long biết Long Cung ở nơi nào, Tần Lập tự nhiên không có khả năng buông tha nó. Ngao ngao Giao Long nghe được Tần Lập, long ngâm vài tiếng. Ta mẹ nó, ngươi nghe hiểu ta nói gì, thế nhưng ta nghe không hiểu ngươi Long thiếu. Ngươi hiểu? Tần Lập nghe được tiếng long ngâm, cảm giác bó tay toàn tập. Tần Lập mặc dù đánh dấu mấy chục năm, nhưng là cho tới nay không có đánh dấu từng thu được long ngữ thứ này. Giao Long nghe được Tần Lập lời nhẹ gật đầu. Sau đó gương mặt ủy khuất. Nó cũng không có cách nào, nó có thể nghe hiểu được Tần Lập, thế nhưng Tần Lập nghe không hiểu nó có biện pháp nào? Soạn, ta hỏi ngươi, ngươi muốn đạt tới tu vi gì có thể nói tiếng người? Tần Lập chợt nhớ tới trước kia xem trong tiểu thuyết không đều là long tu vi đến cảnh giới gì là có thể miệng nói tiếng người sao? Tần Lập dự định thử nhìn một chút xem biện pháp này. Ngao ngao Giao Long lần nữa truyền ra mấy tiếng long ngâm. Soạn, xong con bê, này làm thế nào, ta cũng sẽ không nuôi long à, sớm biết liền lưu lại một người. Tần Lập đột nhiên cảm giác được chính mình nắm tất cả mọi người giết sạch là cái hết sức quyết định ngu xuẩn. Ngay tại lúc Tần Lập định dùng phương pháp của mình cùng Giao Long trao đổi lúc, Tần Lập cảm nhận được mấy người hướng phía nơi này đi tới, nếu như không sai đoán chừng liền là chiếu vào địa đồ đánh dấu điểm mà đến. Tu vi đều không cao, trên cơ bản tại nguyên thần cảnh. Xoa, tốn sức Tần Lập cảm nhận được có người tới gần, mắt nhắm lại, trực tiếp phân ra mấy đạo kiếm khí phân thân, hướng phía những cái kia tới gần nơi này người đánh tới. Sau đó, tại Tần Lập kiếm đạo phân thân hướng phía đám người kia đánh tới thời điểm, Tần Lập mở hai mắt ra, đối Giao Long nói: "Ta nói câu nào, ngươi chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu là được rồi." "Ngươi hiểu?" Tần Lập trong giọng nói tràn đầy nghi vấn, không biết này con Giao Long biết hay không. Nếu là không hiểu, Tần Lập đành phải giết này con Giao Long. Dù sao giữ lại không có vật hữu dụng, cũng không có tổn cần thiết ở cái thế giới này. Khả năng Giao Long cũng là cảm nhận được Tần Lập ý nghĩ, không ngừng gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Không sai, hiểu liền tốt. Tần Lập nắm ban đầu xuất hiện trong tay Trảm Tiên kiếm triệu hoán trở về. Sau đó, Tần Lập liền bắt đầu cùng Giao Long tiến hành vượt chủng tộc hữu hảo trao đổi. Cứ như vậy, Tần Lập từ trước đến nay Giao Long cho tới trời tối, nó mới biết được một chút giải rác tin tức. Trong Long cung tựa hồ không có chân long, mà lại Long cung đã bị hải tộc cho chiếm lĩnh. Sau đó liền không có. Tần Lập một cái buổi chiều hỏi không ít vấn đề, nhưng là có thể có được có ích tin tức chỉ có những thứ này. Ngươi có thể hay không mang ta đi Long cung? Ta không sợ hải tộc, nếu như xảy ra vấn đề, ta hộ ngươi chu toàn. Nếu như ngươi sau khi ra ngoài nguyện ý đi theo ta, ta có thể cho ngươi hóa thành chân long. Tần Lập đối Giao Long nói ra. Tần Lập vừa nói vừa nắm Trảm Tiên kiếm nắm ở trong tay. Chỉ cần Giao Long không đồng ý, Tần Lập liền định động thủ, ngược lại hắn biết hải tộc hiện tại chiếm lĩnh Long cung. Giao Long nếu như không mang theo chính mình đi Long cung, hắn liền định trực tiếp giết nó sau đó đi tìm hải tộc người. Luôn có hải tộc người biết chiếm lĩnh Long cung hải tộc là cái kia bộ tộc. Giao Long nhìn xem Tần Lập Trảm Tiên kiếm nắm ở trong tay, tán phát lạnh lẽo kiếm khí để nó không rét mà run. Toàn bộ long thân đều tại run rẩy không ngừng. Sau đó, Giao Long tại Tần Lập trong mắt nhẹ gật đầu, biểu thị có khả năng mang theo Tần Lập đi Long cung. Ngao 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 năm. Một hồi tiếng long ngâm truyền vào Tần Lập trong lỗ tai. Tựa hồ tại đối Tần Lập nói, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta, bằng không ta thì không đi được. Ta khẳng định bảo vệ tốt huynh đệ ngươi. Chờ ngươi ra tới nếu là nguyện ý đi theo ta cam đoan nhường ngươi ăn ngon uống say. Cái gì mẫu long,
ta cho ngươi tìm 10 đầu. Không phải đều nói long vui dâm à, nếu là 10 đầu không đủ ta cho ngươi tìm 100 đầu. Cộng thêm bên trên ngươi trở thành chân long như thế nào? Tần Lập cảm giác trước mắt giao long không phải hết sức đần, nếu như có khả năng gia nhập chính mình, thành vị tọa kỵ của mình cũng không tệ. Về sau chính mình đi ở đâu liền cưới nó, ngẫm lại đều cảm thấy có chút trăng bức. Càng thêm then chốt một điểm chính là, này con giao long tổng cho Tần Lập một loại làm nó tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ này con giao long trong cơ thể ẩn chứa đồ vật gì? Thứ này nếu như phóng xuất ra, Tần Lập luôn cảm giác có khả năng giết chết mình bây giờ. Đây cũng là Tần Lập không phải vạn bất đắc dĩ không giết giao long nguyên nhân. Ngao ngao gào gào năm. Giao long nghe được Tần Lập, nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chính mình long đầu tại Tần Lập trên ngực lề mề. Tần Lập hết sức hưởng thụ giao long hành vi này. Hắn không sợ giao long đống nhiên cho mình tới một ngụm, nếu như nó thật dám, tại nó cắn được chính mình trước đó, Tần Lập là có thể đem hắn giải quyết. Vụ. Tần Lập một đạo kiếm khí trực tiếp nắm nhốt giao long cột cờ cho chén nước. Sau đó, Tần Lập tại giao long một mặt khủng hoảng trong ánh mắt nói ra, đi thôi, hôm nay liền đi long cung. Ngao giao long long ngâm một tiếng, sau đó đi tới Tần Lập bên người, lặng lặng nằm xuống. Long đầu hướng phía Tần Lập chỉ phía sau lưng của mình. Ý tứ rất rõ ràng liền là nhường Tần Lập ngồi lên tới. Cái đồ chơi này ngựa có cái yên ngựa, ngươi cái này long có yên rồng không? Tần Lập ngồi lên giao long phía sau lưng, kém chút không có trượt xuống tới. Giao long làn da quá trơn, hơn nữa còn có một chút chất lỏng sền sệt. Tần Lập không biết là cái gì, hơi bóp một chút thả trên tay, Tần Lập đông nhiên cảm giác được một cỗ mùi khai. Ôi không, ngươi đây là long nước tiểu. Tần Lập đông nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng đối giao long hỏi. Giao long trong lúc nhất thời nghe được Tần Lập hai vấn đề này không biết như thế nào trả lời chắc chắn. Được rồi, chờ ngươi về sau có thể nói chuyện rồi nói sau. Tần Lập nhìn xem giao long dáng vẻ vô vô nó phía sau lưng, để nó trở đi chính mình đi long cung đi. Sau đó, ngao. Giao long một tiếng long ngâm trở Tần Lập hướng phía trong biển bơi đi. Chương 182, mạnh mẽ uy áp. Chương 193, mạnh mẽ uy áp. Tần Lập mới vừa vào nước trực tiếp vận dụng chân khí bảo vệ chính mình. Đây là Tần Lập lần thứ nhất xuống nước. Không thể không nói, loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Giao long trở đi Tần Lập không ngừng hướng phía long cung bơi đi, tốc độ cực nhanh, so trên đất bằng muốn nhanh hơn. Rất nhanh. Giao long liền trở đi Tần Lập đi tới một chỗ ánh sáng địa điểm. Tần Lập nhìn chăm chú thần tâm động dùng thần thức hướng phía bên trong tìm kiếm, cảm giác được không ít hải tộc nhân khí tức. Một thân tu vi cao nhất lại có hôn nguyên cảnh giới. Cụ thể tại mấy tầng thiên Tần Lập cảm giác không thấy, thế nhưng không có vượt qua hôn nguyên cảnh giới. Chỉ cần không ít hôn nguyên cảnh giới vô thiên cảnh, Tần Lập trên cơ bản liền không sợ. Nếu như đụng phải, ở trong biển mặt, Tần Lập đoán chừng chỉ có thể chạy trốn. Tham gì đến không đánh dấu, mạng nhỏ quan trọng. Ngao ngao giao long nắm Tần Lập dẫn tới một chỗ hồ đá ngầm về sau, quay đầu đối Tần Lập ngao vài tiếng. Đến rồi. Tần Lập truyền âm hỏi. Ngao ngao giao long một bên gọi một bên gật đầu. Tần Lập nhìn xem giao long gật đầu, biết đã đến địa phương, trực tiếp theo lưng rồng thượng du xuống tới. Không thể không nói, Tần Lập thật không am hiểu trong nước tác chiến. Không biết nếu là chờ một lúc mình bị phát hiện, chiến lược còn có thể còn lại mới thành. Sau đó, Tần Lập che giấu khí tức của mình cùng thân ảnh, hướng thẳng đến Long Cung đi đến. Rất nhanh, Tần Lập liền đi tới một tòa đáy biển thành bảo. Mười phần hùng vĩ, tại trong tòa thành bảo này, mỗi cái cửa sổ đều lóe lên hào quang màu vàng. Tại Long Cung cửa lớn có hai tên trạm đạo cảnh võ giả tại hai phía thủ hộ. Hết thảy đều lộ ra này tòa Long Cung to lớn mà uy nghiêm. Liên nhìn cửa lớn đều là hai tên trạm đạo cảnh võ giả, có thể nghĩ này tòa Long Cung đề phòng có nhiều sâm nghiêm. Tần Lập che giấu khí tức của mình, trực tiếp theo một chỗ cửa sổ tiến vào. Vừa mới tiến tới, Tần Lập liền thấy tại hành lang tuần tra hải tộc, từng cái khí tức cường đại. Ở trong biển hải tộc, sức chiến đấu có thể nói là gấp bội. Nhưng mà Tần Lập cũng không phải muốn cùng bọn hắn chiến đấu, chẳng qua là đi Long Cung đánh dấu đánh tạm một thoáng liền tốt. Thế là, Tần Lập tiếp tục hướng phía một tòa nguy nga cung điện đi đến. Tại Tần Lập trước mắt, tòa cung điện này to lớn trình độ không thua gì Thanh Vũ Vương quốc Kim Loan điện, có thể nói 10 phần to lớn. Chỉnh tòa cung điện bên ngoài cột nhà toàn bộ đều là toàn thân thành xanh ngọc, hẳn là dùng ngọc thạch chế tạo thành. Tần Lập nắm tay thả ở phía trên hơi sờ soạn một thoáng, cũng cảm giác được một cỗ đồng cửa lòng người hàn khí. Đây không phải bình thường ngọc thạch. Chơi nương ngươi, thật có tiền, muốn là lúc sau có cơ hội, ta cao thấp muốn cho nó toàn bộ rút đi. Tần Lập nhìn trước mắt ngọc trụ, gương mặt yêu thích. Sau đó, Tần Lập tiếp tục hướng phía trước đi đến, ngay tại lúc Tần Lập vừa bước vào cung điện thời điểm, bỗng nhiên một khí thế đáng sợ tràn ngập tại Tần Lập trong lòng. Một cỗ cường đại đến nhường Tần Lập hít thở không thông uy áp bao phủ tại Tần Lập phía trên. Hô Tần Lập điên cuồng thở mạnh. Này loại đáng sợ uy áp Tần Lập chưa từng có cảm nhận được qua, đây là Tần Lập từ xuyên việt đến nay gặp phải lần thứ nhất. Vương đế thân là vô thượng đại đế cảnh uy áp đều không có Tần Lập hiện tại cảm giác được mãnh liệt. Tần Lập nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy cung điện. Trong lúc nhất thời, Tần Lập có chút khiếp đảm, hắn không biết bên trong có cái gì, hắn chỉ có thể cảm giác được bên trong có một tên hôn nguyên cảnh giới võ giả. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên chí tôn cảnh hải tộc. Còn lại, Tần Lập liền một điểm cảm giác liền không có. Thế nhưng loại kia kinh khủng uy áp rõ ràng là theo sinh vật thân bên trên phát ra, mà phát ra đầu nguồn ngay tại bên trong tòa cung điện này. Thế nhưng hắn không có cảm giác được người khác, tạo thành loại khả năng này chỉ có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất liền là Tần Lập cảm giác xuất hiện vấn đề. Cái thứ hai liền là phát ra này đạo uy áp người thực lực đã cường đại đến vượt qua Tần Lập nhận biết. Nhưng Tần Lập không có cách nào cảm giác được người kia khí tức. Chỉ có này hai loại khả năng tính. Tại Tần Lập trong lòng loại thứ nhất đã bị phái ra, mặc dù hắn gần nhất không tại trạng thái, thế nhưng loại cảm giác này hắn không phải cảm giác sai. Như vậy còn lại chỉ có loại thứ hai. Người này thực lực đầy đủ có khả năng miểu sát mình bây giờ, để cho mình vô pháp cảm giác được cái này người. Đáng giận, này Ni Mã, loại này cường giả làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Lập cảm thụ này đạo kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt cảm thấy vẫn là lui ra ngoài tương đối tốt. Cho nên, Tần Lập từ trước tới nay lần thứ nhất chân chính bởi vì nhút nhát mà chạy trốn xuất hiện tại đại gia trước mắt. Rất nhanh, ban đầu thật tốt ghé vào đá ngầm phụ cận giao long, lập tức đã nhìn thấy trước mắt một đạo bóng người quen thuộc hướng phía chính mình chạy tới. Nhìn kỹ, không phải Tần Lập còn là người phương nào? Sự tình xong xuôi, đây là giao long trông thấy Tần Lập trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Hắn không biết Tần Lập làm sao trở về nhanh như vậy. Xoa, ngươi còn chưa đi à, nhanh lên con ta rời đi nơi này. Tần Lập nhìn xem giao long vậy mà không hề rời đi, trong lòng một hồi cảm động. Sau đó, trực tiếp một bước cưỡi lên giao long, vỗ vỗ phía sau lưng của nó nói ra. Đi thôi. Giao long nghe được Tần Lập, trực tiếp trở đi. Tần Lập rời khỏi nơi này, đường cũ trở về. Trên đường, chơi nương ngươi, cái này trong long cung có phải hay không tới cái gì cường giả? Tần Lập lẩm bẩm. Trở đi Tần Lập giao long nghe được hắn, vậy mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ gật đầu. Biểu thị xác thực long cung tới cường giả. Ừm. Tần Lập trông thấy giao long nhẹ gật đầu, trực tiếp dùng một bàn tay đập nó phía sau lưng lên. Có cường giả ngươi không nói cho ta. Tần Lập đối giao long mang theo oán hận nói ra. Giao long nghe được Tần Lập, gương mặt ủy khuất. Tại ngay từ đầu Tần Lập để nó trở đi hắn đến long cung thời điểm, nó liền gào gào kêu vài tiếng. Ý tứ liền là long cung có cường giả tới, ta sợ hãi. Là Tần Lập cuối cùng nói sẽ bảo hộ bản long, cộng thêm, chính mình nếu là không gật đầu liền sẽ bị giết. Cho nên giao long mới đúng Tần Lập nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi cũng không thể nói chuyện, ta cũng không có hỏi vấn đề này. Quay lại ta cho ngươi chọn nhân loại đan dược ăn một chút. Nhờ ngươi sớm ngày tắm rửa sạch sẽ trở thành nhân loại chúng ta loại. Tần Lập trong lòng biết chuyện này không thể trách giao long, từ lấy làm nũng nói. Nhưng mà, giao long đang nghe Tần Lập lời về sau, kém chút một cái không có bơi tốt. Trực tiếp lật xe. Cũng may giao long thủy tính không sai, thành công nắm Tần Lập mang tới bờ. Tần Lập vừa tới bên bờ, liền cảm giác được trước mắt trong bộ lạc có nhiều cố nhân mã tụ tập tại cùng một chỗ. Nhưng mà, ngay tại Tần Lập vừa hạ đi xuống thời điểm, tại Tần Lập trong nhận thức, những người này tựa hồ cảm nhận được giao long tồn tại, bắt đầu phi tốc hướng phía bên bờ kéo tới. Tần Lập thấy thế nhịn không được vỗ nhẹ giao long nói, ngươi có thể ăn người không? Yêu thú đều là ăn người. Điểm này Tần Lập là biết đến, nếu như giao long có khả năng ăn người, như vậy hướng phía nơi này kéo tới những người này, Tần Lập không có ý định buông tha bọn hắn. Trực tiếp phá bọn hắn đan điền, từng cái xếp hàng đút cho giao long. Giao long nghe được Tần Lập, quay đầu nhẹ gật đầu, nó cái gì đều có thể ăn. Ăn thịt nhân loại cao giai võ giả, tốc độ tu luyện của nó còn có thể càng nhanh. Chẳng qua là giao long trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không rõ những nhân loại này làm sao hung tàn như vậy. Từng cái toàn bộ giết tộc nhân của mình cho mình ăn. Cái này khiến giao long hết sức khó lý giải. Bất quá có mỹ vị ăn, có thể tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm, nó tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tần Lập đối với nuôi nấng giao long ăn người điểm này, không tính phản cảm. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chương 183, liền là giết người. Chương 194, liền là giết người. Rất nhanh, tiếng bước chân tại Tần Lập phía trước vang lên. Không ít võ giả đi vào Tần Lập chỗ bên bờ. Những võ giả này ban đầu ở bên trong thảo luận long ở nơi nào, có phải hay không bị người lừa dối. Ban đầu đều dự định giải thể. Cảm thấy là cái âm mưu, kết quả bọn hắn liền cảm giác được bên bờ có đồ vật, không phải nhân loại khí tức. Liền trong chớp mắt, hết thảy cảm giác được bên bờ có đồ vật người, toàn bộ hướng phía nơi này kéo tới. Dự định nhìn một chút có phải hay không long. Chờ đến nơi này, bọn hắn xác thực thấy được long, mặc dù không phải thật sự long, nhưng cũng là giao long. Tại ánh trăng chiếu rọi đến, giao long dáng vẻ bại lộ tại tất cả mọi người trong mắt. Một lát sau, có một ít người ngẩng đầu nhìn về phía giao long sau lưng thời điểm, chiếu vào ánh trăng phát hiện một tên thanh niên vậy mà ngồi tại lưng rồng lên. Lần này, đám người nổ. Người nào? Không ít người trông thấy Tần Lập, phát hiện mình đám người vậy mà không có phát giác được, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chật chật, hiện tại mới nhìn rõ ta. Tần Lập khinh thường thanh âm rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Tất cả mọi người nghe được Tần Lập trong giọng nói khinh thường. Thế nhưng không người nào dám đi lên cùng Tần Lập đánh một trầu, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người không có cảm giác được Tần Lập tồn tại. Nay đã nói lên cái này người hoặc là có che giấu chính mình khí tức công pháp, hoặc là liền là hắn thực lực vượt xa nơi này tất cả mọi người. Có thể cưỡi giao long, tại đại gia tâm lý, trên cơ bản đã có khả năng bài trừ đầu thứ nhất. Mà lại, tại trong bộ lạc bị kiếm giết chết những cường giả kia thi thể, bọn hắn có thể là đều gặp được. Không phải bọn hắn có khả năng đối đầu. Cho nên bọn hắn càng thêm tin chắc Tần Lập liền là đầu thứ hai người. Thực lực vượt xa bọn hắn rất nhiều. Cưới tại lưng rồng bên trên Tần Lập nhìn xem những người này như lâm đại địch bộ dáng, dở khóc dở cười nói. Các ngươi tới nơi này có phải hay không đều muốn ta tọa hạ con rồng này a? Thế nhưng đáng tiếc, con rồng này đã là của ta, mặc dù chỉ là con giao long thế nhưng dù sao cũng so không có tốt đúng không? Tần Lập vừa dứt lời. Rất nhiều người đều dự định rút lui cách nơi này, tất lại cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, mà lại bọn hắn chẳng qua là đến xem long mà thôi. Cũng không phải thật muốn thuần phục long. Con rồng này vẫn chỉ là giao long mà thôi, không đáng cùng một cường giả đối địch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn những người này dự định rời đi thời điểm,
Tần Lập tiếp tục mở miệng nói, thế nhưng các ngươi có khả năng hưởng thụ bị ta dưới hông này con dao long ăn vinh hạnh. Luôn cảm giác câu nói này có chút nghĩa khác. Mặc kệ, trình độ văn hóa không cao, cứ như vậy đi. Tại Tần Lập nói xong câu nói kia về sau, ở đây tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Tần Lập. Nhưng dị tộc ăn đồng loại, đây là hết sức xúc sinh hành vi. Thế nhưng không có cách nào. Vẫn là lúc trước câu nói kia, vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Những người này mặc dù trong mắt từng cái bao hàm phẫn nộ, thế nhưng không ai hướng Tần Lập làm loạn. Toàn bộ quay người dự định chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Tần Lập làm sao có thể để bọn hắn chạy đi? Chỉ thấy Tần Lập trực tiếp lấy tay bóp phát quyết, trong khoảnh khắc ba đạo cao vút trong mây vách tường ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ có Tần Lập nơi này lưu lại khe hở. Nếu như bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn chỉ có theo Tần Lập nơi này mới có thể dùng chạy đi. Nhưng mà bọn hắn hướng phía Tần Lập nơi này chạy trốn, xuống chàng liền không cần nói nhiều. Trên cơ bản liền là chịu chết. Những người này xem thấy trước mắt mình trống rỗng xuất hiện vách tường, có vài người dự định hướng thẳng đến phía trên bay. Nhưng mà, những người này mặc kệ bay bao xa, trước mắt vách tường tựa hồ vô tận, bất kể thế nào bay cũng bay không đến cùng. Còn lại mấy người xem bay cách đi ra ngoài không làm được, bắt đầu vận dụng bảo vật của mình cùng võ kỹ hướng phía vách tường hung hăng công kích. Nhưng mà trừ một chút bã vụn đến rơi xuống, vách tường không có bất kỳ cái gì hư hao, hoàn hảo như lúc ban đầu. Kỳ thật Tần Lập này đạo tường vách tường chỉ cần là chạm đạo cảnh võ giả đều có thể phá, thế nhưng cần ba cái chạm đạo cảnh võ giả đồng thời ra tay. Bằng không Tần Lập này đạo tường vách tường lại ở nổ nát trong tích tắc phục hồi như cũ ra tới, chỉ có ba đạo vách tường đồng thời vỡ vụn mới có thể dùng ra tới. Thế nhưng đáng tiếc, bọn hắn đoàn người này bên trong cao nhất tu vi cũng chỉ là độ kiếp cảnh mà thôi, căn bản không đáng chú ý. Muốn phá vỡ này đạo tường vách tường căn bản không có khả năng. Đáng giận, vách tường này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì cứng như vậy a? Đúng vậy a, ta kiếm bổ ở trên tường thậm chí ngay cả cái vết cắt đều không có, đây rốt cuộc là cái gì? Thật chính là tường. Đáng giận, bay cũng không bay ra được, căn bản chính là vô hạn kéo dài thân vách tường. Những người này nhìn xem chính mình tốn công vô ích, nhịn không được chửi bậy nói, từng cái trên đầu mồ hôi cùng đậu nành một dạng. Bọn hắn biết, nếu như mình đám người nếu là không trốn thoát được, đoán chừng liền sẽ chết ở chỗ này. Chậc chậc, đừng uổng phí công phu, chỉ bằng mượn tu vi của các ngươi còn chưa đủ, nếu như những người kia không có bị ta chém chết, các ngươi đảo là có thể chạy đi. Tần Lập nhìn xem những người này phí sức chém vào vách tường, hảo tâm nhắc nhở, nếu như lúc trước người ở chỗ này không có bị Tần Lập giết chết, đoán chừng hiện tại đã sớm phá vỡ này ba đạo vách tường. Nhưng mà ngay tại Tần Lập vừa dứt lời, có ba đạo nhân ảnh hướng phía Tần Lập kéo tới. Mặc dù là hướng phía Tần Lập kéo tới, thế nhưng mục tiêu lại không phải Tần Lập, mà là dự định theo Tần Lập nơi này chạy đi. Ngay tại này ba đạo nhân ảnh hướng phía Tần Lập bay đi thời điểm, tất cả mọi người tầm mắt ngưng tụ tại đây cái ba cá nhân trên người. Nếu như ba người này có khả năng chạy đi, như vậy bọn hắn hơn phân nửa cũng có thể. Tương phản, nếu như bị chém giết, liền là mặt khác kết cục, chờ chết liền tốt. Tần Lập nhìn xem này ba đạo nhân ảnh hướng phía chính mình kéo tới, một mặt khinh thường nói, chật chật, thật là có không biết sống chết. Một giây sau, chỉ thấy Tần Lập gọi ra Trảm Tiên Kiếm, trên không trung đuổi nghịch mấy cái kiếm hoa, trước mắt ba đạo bay nhanh bóng người trực tiếp nổ tung giữa không trung, trở thành rực rỡ màu sắc pháo hoa. Tất cả mọi người trông thấy ba người này vậy mà cùng một thời gian toàn bộ bị Tần Lập giết chết. Không có người thấy Tần Lập là thế nào ra tay rồi, chẳng qua là thấy Tần Lập đuổi nghịch mấy cái kiếm hoa. Đáng sợ, không thể đối đầu, phải nghĩ biện pháp chạy đi. Nếu như không trốn thoát được, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Những lời này giờ phút này là trong lòng của những người này muốn nói nhất. Sau đó, Tần Lập tại lưng rồng bên trên đứng lên, đi thẳng đến long đầu, túi đầu đối giao long hỏi, người chết có khả năng ăn? Giao long nghe được Tần Lập, nhẹ gật đầu. Người chết cùng người sống đối giao long tới nói không có quá lớn khác nhau, chỉ cần không nổ thành pháo hoa là được. Nó cũng không hy vọng chính mình ăn không khí. Được rồi, Tần Lập nhìn xem giao long gật đầu, giơ kiếm hướng lấy những người trước mắt này nói ra, đi chết đi. Tần Lập nghiêng đầu một chút, trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Một giây sau, mấy đạo nhân ảnh bị Tần Lập vẫn hướng giao long chỗ nào. Không ít người đã bị Tần Lập cho miểu sát, phần lớn đều là bị Tần Lập nhất kiếm cắt thiết hầu. Chưa kịp tất cả mọi người phản ứng lại, Tần Lập đã giết 1/10 người. Thời khắc này Tần Lập có thể nói là dùng một loại vô địch chi tư xuất hiện tại tất cả mọi người sự nghiệp bên trong. Phàm là chưa kịp chống cự Tần Lập, toàn bộ bị giết ném tới giao long chỗ nào. Phàm là chống cự Tần Lập, cũng đều là giết, ném tới giao long chỗ nào. Không sai, Tần Lập đối xử như nhau, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi từ bỏ chống lại, hoặc là không kịp chống cự liền đối ngươi có đặc thù đãi ngộ. Đều là một kiếm đức cổ, cam đoan để bọn hắn bị giao long ăn thời điểm không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Có thể nói, tại đại lục này bên trong, có thể làm được điểm này chỉ có Tần Lập một người thôi. Vô cùng chiếu cố giao long cảm thụ, ánh mắt đi vào giao long chỗ nào. Giao long nhìn xem Tần Lập không ngừng hướng phía chính mình nơi này vẫn thi thể, trực tiếp kéo ra miệng rộng bắt đầu ăn dâng lên. Tần Lập vẫn nhiều ít, nó liền ăn bao nhiêu, mặc kệ cao thấp mà uống, tuyệt không kén ăn. Dĩ nhiên không phải giao long không kén ăn, mà là nếu là nó kén ăn, đoán chừng bị ăn liền là nó. Nó không hoài nghi chút nào nếu như mình vô dụng Tần Lập sẽ hay không ăn nó. Đáp án cuối cùng vĩnh viễn liền là sẽ. Mặc dù giao long cùng Tần Lập chẳng qua là ở chung được một ngày, thế nhưng Tần Lập tính cách tại giao long trong lòng liền là tùy tâm sử dụng, làm việc không có chút nào nguyên tắc, để cho người ta nhìn không thấu.
Nếu như Tần Lập biết Giao Long là nghĩ như vậy chính mình, tuyệt đối nó còn tính là mắt rồng biết trâu. Một điểm không có đoán sai. Chương 184, đánh dấu Long Châu. Chương 195, đánh dấu Long Châu. Tần Lập không ngừng đại sát tứ phương. Chỉ cần là ở trước mặt mình người, Tần Lập toàn bộ nhất kiếm chẳng chi, không dừng lại chút nào. Tần Lập như một tên đồ tể một dạng. Mặc kệ đứng trước mặt người là người nào, ta liền coi ngươi là một khối lớn một chút thịt heo. Đây là giờ phút này Tần Lập ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, võ giả nơi này trên cơ bản đã đều bị Tần Lập cho chém giết hầu như không còn. Những thi thể này toàn bộ bị Tần Lập ném cho Giao Long, Giao Long như một đầu tỉ hưu một dạng, chỉ có vào chứ không có ra. Kém chút không có đem nó chết no. Tần Lập đi đến Giao Long bên người, nắm cuối cùng hai bộ thi thể trực tiếp ném tới Giao Long miệng nói. Những thi thể này ngươi tiêu hóa xong, thực lực có thể đi đến tử phủ cảnh. Nếu như những thi thể này có thể giúp Giao Long tu vi tăng lên tới tử phủ cảnh, Tần Lập ngay ở chỗ này đợi cái 4-5 năm. Sau đó liền trợ giúp Giao Long săn giết người cùng hải tộc. Giao Long nghe được Tần Lập lời nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình tiêu hóa xong tu vi có khả năng tăng lên tới tử phủ cảnh. Ừ, ta đây liền chờ đợi ở đây. Tới một người ta giết một người. Nhờ ngươi sớm ngày có khả năng mở miệng nói chuyện. Long cung chỗ nào tạm thời trước không đi, cái kia đạo mạnh mẽ uy áp, ta đến bây giờ đều chưa quên. Đoán chừng lao tử gọi ra giáp vảy rồng đều gánh không được. Một thoáng Tần Lập nhìn xem Giao Long gật đầu, lẩm bẩm. Long cung chỗ nào, Tần Lập xem như có bóng mở. Mặc dù chưa hề giao thủ, thế nhưng cái kia đạo uy áp quả thật làm cho Tần Lập có chút sợ. Vì mặt nhỏ, Tần Lập dự định chiến lược lui lại. Hiện tại cùng lắm thì bắt đầu nuôi sùng vật, nuôi hạ Giao Long, ngược lại hết thảy đều không nóng nảy. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt thời gian 3 năm đi qua. Giờ khắc này ở Tây Hải trên bờ biển, không ít thi thể bị một tên thanh niên chất thành một tòa núi nhỏ. Ở tên này thanh niên bên người có một đầu hình thể to lớn Giao Long. Không sai, nay một người một rồng tổ hợp chính là Tần Lập cùng hắn thu phục cái kia con Giao Long. Này thời gian 3 năm bên trong, Tần Lập ngay ở chỗ này săn giết. Có cái gì cướp đường, có cái gì lẫn nhau đánh nhau, Tần Lập hết thảy không buông tha. Toàn bộ bị Tần Lập chém giết đút cho Giao Long. Nay thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ huyễn hải rừng cây tử vong người, so trên 100 năm tới chết người đều nhiều. Đương nhiên Tần Lập không phải loại kia tranh thủ thời gian giết tuyệt người. Gặp được tu vi người phía dưới, Tần Lập một cách tự nhiên liền bỏ qua, tu vi người phía dưới đút cho Giao Long, cho Giao Long cung cấp không ít hơn bao nhiêu tu vi. Chỉ có tu vi nhân tài mạnh mẽ có khả năng. Sau này theo huyễn hải rừng cây chết người càng ngày càng nhiều, tới huyễn hải rừng cây võ giả càng ngày càng ít. Tần Lập không có cách nào, liền bắt đầu tìm chung quanh hải tộc bộ lạc chỗ trên mặt đất. Thế là, tại này thời gian 3 năm bên trong, Tần Lập đã diệt mấy cái hải tộc bộ lạc. Thành công nắm Giao Long thực lực trồng chất đến động hư cảnh nhất trọng thiên. Giao Long trở thành động hư cảnh liền có thể nói chuyện, cho nên hiện tại Giao Long cùng Tần Lập câu thông không có chút nào áp lực. "Chủ nhân, những thi thể này đã không thể để cao tu vi của ta." Giao Long miệng nói tiếng người nói, trong giọng nói tràn đầy tức hận. Ăn người để cao tự thân tu vi, quả thật làm cho Giao Long ăn vào ngon ngọt, để cao tu vi tốc độ là thật quá nhanh. Mặc cho ai tại thời gian 3-4 năm bên trong có thể tăng cao tu vi đến động hư cảnh, Tần Lập đều không dám nói mình có thể. "Xoa, ngươi không nói sớm." Tần Lập đợi đến trồng chất tiểu học toàn cấp núi, Giao Long mới mở miệng đối Tần Lập nói ra. "Vậy liền bày để ở chỗ này nắm. Nếu Giao Long không ăn những thi thể này, Tần Lập tự nhiên là không bắt buộc." Tần Lập xếp thành núi nhỏ thi thể không phải nhân loại võ giả, mà là hải tộc cường giả. Không thể không nói, hải tộc võ giả đối Giao Long tới nói mới thật sự là đại bổ. "Nên đi Long cung." Tần Lập quay người đối Giao Long nói ra. Tại Tần Lập diệt hải tộc thời điểm, liền nghe hải tộc nói tên kia tại Long cung cường giả đã bên trong đi. Cho nên hiện tại Tần Lập liền định hoàn thành chính mình hệ thống ban bố cho mình địa điểm chỉ định đánh dấu nhiệm vụ. Ừ, Giao Long nhẹ gật đầu, trở đi Tần Lập đi tới đáy biển Long cung bơi đi. Giao Long tu vi bởi vì đạt đến động hư cảnh, du hành tốc độ so với trước thần tàng cảnh nhanh hơn nhiều. Mặc dù chỉ là xuất nhập động hư cảnh, thế nhưng trong nước tốc độ không thua gì theo chí tôn cảnh. Tại đây bên trong có khả năng để lời miệng. Giao Long thân thể phòng ngự đã đến chí tôn cảnh. Điểm này nhường Tần Lập đều cảm giác được lợi hại, động hư cảnh tu vi lại có chí tôn cảnh lực phòng ngự. Khả năng này liền là yêu thú thiên phú đi. Rất nhanh, Giao Long liền trở đi Tần Lập đi tới Long cung nơi này, đồng dạng đáng ngẩm, đồng dạng địa điểm. Tần Lập theo Giao Long trên lưng nhảy xuống tới, che giấu khí tức của mình cùng thân ảnh hướng phía Long cung đại điện bơi đi. Chờ đến Tần Lập vượt qua thủ vệ đến chính mình lần trước triệt để địa phương lúc, loại kia mạnh mẽ uy áp đã biến mất không thấy. Tần Lập cảm giác không đến cái kia cố cường đại uy áp, vui vẻ đi vào. Rất nhanh, ngay tại Tần Lập mới vừa đi tới trong đại điện thời điểm, hệ thống màu vàng kim chữ nhỏ xuất hiện tại Tần Lập trước mắt. Kiểm tra đến ký chủ đến Long cung, có hay không tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Tần Lập không có chút nào do dự, chờ 3 năm, hôm nay cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Đánh dấu thành công, ban thưởng ký chủ Long Châu một viên. Màu vàng kim chữ nhỏ xuất hiện. Ngay sau đó, Long Châu phương pháp sử dụng tràn vào Tần Lập trong đầu. Chờ đến Tần Lập biết Long Châu phương pháp sử dụng về sau, Tần Lập có chút không vui móp méo miệng. Này Long Châu không phải cho hắn dùng. Long Châu có thể cho Giao Long thành công hóa thành chân long, nói cách khác thứ này là cho Giao Long dùng. Xoa, chẳng lẽ là vận mệnh? Tần Lập nhịn không được tại trong lòng nghĩ đến. Sau đó, Tần Lập cũng không có tại suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi Long cung, nhường Giao Long trở đi chính mình trở về. Ngay tại Tần Lập vừa tới Giao Long trước mặt lúc, Giao Long đống nhiên từ trên người Tần Lập cảm nhận được một cỗ khí tức, cỗ khí tức này vậy mà nhường dòng máu của nó bắt đầu không ngừng sôi trào. Tựa hồ là cái gì đối với nó cực độ tốt. Trong lúc nhất thời Giao Long nhìn về phía Tần Lập ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng lên, tựa hồ là một tên sắc lang nhìn thấy một tên trần như nhộng nữ nhân. Giao Long tầm mắt bị Tần Lập đã nhận ra. Một mặt nghi hoặc nhìn Giao Long hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Sau đó, Tần Lập tựa hồ nghĩ tới điều gì ác tâm đồ vật, hướng thẳng đến Giao Long long đầu liền là một quyền. Thành thật một chút. Ngao Giao Long thừa nhận rồi Tần Lập một quyền, thống khổ kêu rên dâng lên. Nó mặc dù thể sắc phòng ngự thực lực đạt đến chí tôn cảnh, thế nhưng đối với Tần Lập tới nói, nó lân phiến căn bản ngăn cản không được Tần Lập một quyền. Nếu như Tần Lập có khả năng, vài phút có khả năng lột sạch Giao Long toàn thân lân phiến. Chủ nhân, ta chẳng qua là cảm nhận được trên người ngươi có đồ vật gì, tựa hồ có thể mang đến cho ta lợi ích to lớn, cho nên ta mới có thể đối chủ nhân lộ ra như vậy ánh mắt. Giao Long một mặt ủy khuất nói, vừa nói một bên trở đi Tần Lập hướng phía trên bờ bơi đi. Chậc chậc, ngươi này cảm chi năng lực thật đúng là biến thái. Tần Lập nghe được Giao Long, tự nhiên biết trong miệng nó nâng lên chính là cái gì. Không sai, liền là Long Châu. Tần Lập không nghĩ tới chính mình cũng nắm Long Châu bỏ vào chính mình không gian chữa vật bên trong, Giao Long lại còn có thể cảm giác được. Là thật nhường Tần Lập không khỏi có chút tán thưởng. Trước đó Tần Lập che giấu mình thân ảnh cùng khí tức thời điểm cũng giống như vậy. Nhiều người như vậy cũng không phát hiện chính mình, duy chỉ có Giao Long phát hiện chính mình. Xem ra Giao Long cảm chi năng lực so với hiện tại Tần Lập mạnh hơn nhiều. Cho nên Tần Lập dự định muốn tiếp tục đề cao mình tu vi. Đi qua thời gian mấy chục năm, Tần Lập tu vi đã đi tới độ kiếp cảnh đỉnh phong, hiện tại còn kém đạo vận. Chương 185, chi mệnh. Chương 196, chi mệnh. Vừa tới trên mở, Tần Lập liền theo Giao Long trên lưng nhảy xuống tới, xoay người liền đem Long Châu đem ra. Long Châu hình dạng cực giống bóng rổ, chỉ bất quá không có bóng rổ hoa văn, lớn nhỏ tương tự. Mặc dù không có bóng rổ hoa văn, thế nhưng có mấy cái long hoa văn, khắc họa sinh động như thật. Toàn thân là đạm màu vàng quả cầu thể. Từ Tần Lập theo không gian chứa vật bên trong lấy ra, liền không ngừng đang nhấp nháy hào quang màu vàng. Cho dù là tại ban ngày, cũng có thể trông thấy hào quang màu vàng tứ tán ra. Muốn không? Tần Lập nắm Long Châu tiến đến Giao Long trước mắt nói ra. Nếu như Giao Long thật muốn thần phục chính mình, không có hai lòng, như vậy hắn sẽ không keo kiệt, sẽ đem này miếng Long Châu cho nó. Giao Long nhìn xem Tần Lập trong tay Long Châu, cảm nhận được Long Châu thân bên trên tán phát Long uy, một mặt bước thiết nhẹ gật đầu. Giao Long trong lòng có loại dự cảm, biết mình ăn viên này Long Châu, như vậy hắn có khả năng trực tiếp biến hóa trở thành sự thật Long. Mà lại tu vi đoán chừng có khả năng đột phá đến độ kiếp cảnh. Này loại sức hấp dẫn. Thời khắc này Giao Long căn bản chịu không được, một mặt vội vàng nhìn về phía Tần Lập, trong đôi mắt mang theo mong đợi, hy vọng Tần Lập có khả năng cho mình viên này Long Châu. Tần Lập nhìn xem Giao Long, một mặt nghiền ngẫm giơ Long Châu nói, ta nghe nói có huyết mạch khế ước thứ này à. Lời này vừa nói ra, Giao Long trong nháy mắt biết Tần Lập muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, Giao Long mặt rồng bên trên vậy mà hiện ra một vẻ phức tạp biểu lộ, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Nếu như bây giờ là thân phận của Giao Long, nó cùng Tần Lập ký kết huyết mạch khế ước không tính là gì. Thế nhưng nếu như ăn Long Châu, biến hóa trở thành chân long. Giảng thật, Giao Long có chút khó mà tiếp nhận, chính mình cũng là chân long, có chính mình ngạo khí, tại sao phải cùng ngươi ký kết khế ước? Thế nhưng Giao Long không ký kết khế ước, tựa hồ cũng thu hoạch được không được Long Châu. Cứ như vậy, Giao Long trái lo phải nghĩ, suy nghĩ đã lâu. Chờ đến Tần Lập định đem Long Châu thả lúc trở về, Giao Long đối Tần Lập nói ra: "Chủ nhân, ta nguyên nhân ký kết huyết mạch khế ước." Huyết mạch khế ước nói bày, liền là nhường cần khế ước yêu thú cho chủ nhân một giọt tâm đầu huyết. Sau đó yêu thú chủ nhân liền dùng giọt này tâm đầu huyết cùng trong lòng của mình máu ký kết tại cùng một chỗ. Sau đó chấp nhận thiên địa. Cuối cùng thiên địa chứng thực khế ước hoàn thành. Sau đó, chỉ cần ký chủ không có chủ động giải trừ khế ước, như vậy này yêu thú cả một đời liền muốn thành thành thật thật. Mà lại ký chủ tử vong, yêu thú cũng sẽ chết. Thế nhưng yêu thú tử vong, ký chủ sẽ không theo tử vong. Cái này là huyết mạch khế ước. Đây cũng là trên phiến đại lục này duy nhất có khả năng hữu hiệu nhường yêu thú không phản bội mình biện pháp. Tần Lập để cho an toàn, tự nhiên sẽ nhường Giao Long cùng mình ký kết huyết mạch khế ước. Không sai, tâm đầu huyết lấy ra đi, Tần Lập nghe được Giao Long, trực tiếp đưa tay yêu cầu Giao Long tâm huyết. Giao Long nhẹ gật đầu, trực tiếp kéo ra chính mình buồn máu miệng rộng, nắm một giọt tâm đầu huyết bước ra tới, lơ lửng ở Tần Lập trước mắt giữa không trung. Tần Lập cảm thụ Giao Long bước đi ra giọt máu tươi này, xác nhận là tâm đầu huyết sau nhẹ gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Sau đó, Tần Lập cũng bước ra trong lòng của mình máu, dung nhập vào Giao Long tâm huyết lên. Ngay sau đó, Tần Lập trực tiếp đọc thầm ký kết khế ước pháp tắc. Rất nhanh, theo thiên đạo chứng nhận, Giao Long cùng Tần Lập ký kết huyết mạch khế ước, nó chính thức trở thành Tần Lập sủng vật. Tần Lập cảm nhận được cùng Giao Long huyết mạch liên hệ về sau, đem trong tay Long Châu đưa cho Giao Long. Cụ thể làm sao phục dùng ngươi xem đó mà làm. Ta cho ngươi hộ pháp. Giao Long hút lại Long Châu, mắt nhìn Tần Lập, cảm kích nhẹ gật đầu, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ngay tại Giao Long nuốt vào Long Châu trong nháy mắt, tại Tần Lập mắt trần hạ Giao Long làn da vậy mà bắt đầu biến đến đỏ bừng. Toàn thân lân phiến bắt đầu chốc ra, tựa hồ muốn theo vậy cá lột xác thành vì long lân. Theo thời gian trôi qua, Giao Long trực tiếp bay lên trời, xông thẳng lên trời, không đến một lát, trên trời vậy mà bắt đầu ngưng tụ lôi kiếp. Mấy đạo màu lam sấm sét không ngừng hướng phía bầu trời bay đi, Giao Long đánh tới. Tần Lập thấy thế, không khỏi trong lòng cho Giao Long lau vệt mồ hôi. Không biết Giao Long có thể hay không độ kiếp thành công. Tại Tần Lập trong mắt, Giao Long không ngừng hướng phía tầng mây bay đi, tựa hồ là muốn vượt Long Môn. Quả nhiên, tại Tần Lập xuyên thấu tầng mây thời điểm, một đạo cửa lớn xuất hiện tại hắn sự nghiệp bên trong. Giao Long vượt Long Môn 4. Sau đó, chỉ thấy tại Giao Long trực tiếp muốn vượt qua đi thời điểm, một đầu cùng Giao Long giống nhau như lúc Giao Long xuất hiện tại nó trước mắt. Giao Long biết đây là cái gì tình huống, trực tiếp đi lên cắn xé ra. Hai đầu tướng mạo giống nhau như lúc Giao Long liền ở trên trời không ngừng cắn xé, ai cũng không chiếm thượng phong. Người nào cũng không yếu. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trên trăm cái hiệp kết thúc về sau, Tần Lập Giao Long thành công cắn cái kia con Giao Long cổ, trực tiếp cho hắn vỡ ra tới. Tần Lập thấy thế, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, ngay tại cái kia con Giao Long bị Tần Lập Giao Long xé rách trong chốc lát, trên trời kiếp lôi lần nữa hướng phía Giao Long kéo tới. Giao Long tại kiếp lôi bên trong không ngừng trốn tránh. Cuối cùng, tại Giao Long không ngừng cố gắng dưới, thành công vượt qua Long Môn. Nhưng mà, ngay tại Giao Long vượt qua Long Môn trong tích tắc, một đạo sấm sét ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô trực tiếp đánh trúng Giao Long Long đầu. Trong nháy mắt, vừa vượt qua Long Môn, Giao Long trực tiếp nắm bị đạo sấm sét này cho kích rơi xuống. Tại Tần Lập trong tầm mắt, Giao Long Long đầu bị đạo sấm sét này máu thịt bé bét. Trên cơ bản đã nhìn không thấy hoàn hảo Long đầu. Giữa không trung như diều đứt dây, hướng xuống đất hạ xuống. Tần Lập thấy thế, nhìn lên trên trời lôi kiếp còn đang không ngừng hướng phía Giao Long đánh tới. Chỉ thấy Tần Lập trực tiếp nhảy lên đi tới Giao Long bên người, trực tiếp gọi ra Trảm Tiên kiếm. Phàm là muốn đánh bên trong Giao Long sấm sét, Tần Lập trực tiếp một đạo kiếm khí ngăn trở. Cứ như vậy, Giao Long tại Tần Lập hộ tống hạ thành công đi tới mặt đất. Sau đó, trên trời lôi kiếp bắt đầu tiêu tán. Tần Lập trợ giúp Giao Long thành công vượt qua lôi kiếp. Rất nhanh. Rắc. Theo từng tiếng thanh thúy tiếng vang, Giao Long bắt đầu thuế biến, vậy cá cùng ra cá thuế xuống dưới, mới tinh long thân cùng long lần xuất hiện tại Tần Lập trước mắt. Sau đó, ban đầu bị lôi kiếp hủy đi long đầu vậy mà cũng bắt đầu lột xác. Mới tinh long đầu xuất hiện tại Tần Lập trước mắt, râu rồng trực tiếp vạch đến Tần Lập trên mặt. Nhìn xem sắp lột xác thành công Giao Long, Tần Lập nội tâm vẫn tương đối kích động, dù sao đây chính là chân long a, chân long a. Khái niệm gì? Kiếp trước Tần Lập chẳng qua là nghe nói qua long, thế nhưng hiện tại muốn gặp được thật chân long, nói không xúc động đều là giả. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ban đầu Tần Lập quen thuộc Giao Long đã thuế biến hoàn thành, biến thành một đầu màu vàng kim cự long. Một thân tán phát long uy liền Tần Lập đều muốn nhượng bộ lui binh. Một thân khí thế đã đi tới độ kiếp cảnh. Mặc dù tu vi đi tới độ kiếp cảnh, thế nhưng hắn thực lực tại Tần Lập trong mắt đoán chừng đã đi tới Trảm đạo cảnh. Một cái đại cảnh giới khoảng cách. Hiện tại thuế biến mà thành Giao Long cũng là có tư cách trở thành Tần Lập làm lên. Ngươi đều trở thành chân long, ta liền cho ngươi lấy cái tên đi. Tần Lập đống nhiên cảm giác mình đến bây giờ đều không có cho Giao Long đặt tên, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi liền gọi Chi Mệnh đi. Tần Lập đống nhiên đối lên trước mắt chân long mở miệng nói. Chi Mệnh chính xác tên, là bởi vì Tần Lập cảm giác tất cả những thứ này tựa hồ cũng là vận mệnh cho phép. Thế nhưng Tần Lập lại không hy vọng bị vận mệnh trường khống, cho nên liền cho chân long đặt tên gọi Chi Mệnh. Chi Mệnh nghe được chính mình tên mới, có chút vui vẻ nắm long đầu tiến đến Tần Lập trước ngực, cọ sát, biểu thị chính mình hết sức ưa thích cái tên này. Chương 186, song con B. Chương 197, song con B. Giờ phút này, tại Tây Hải phía trên, một tên thanh niên đang ngồi ở một đầu kim long sau lưng, một mặt thoải mái tán thưởng trong biển phong cảnh. Không sai, người thanh niên này không là người khác, chính là Tần Lập. Giờ phút này Tần Lập không có trực tiếp trở lại Ngụy Thành, mà là dự định cưỡi Chi Mệnh ở trên biển đi bộ một chút. Không vì cái gì khác, liền vì giả bộ một chút. Thế là, không ít lui tới thuyền chỉ nhìn thấy trên trời có kim long tại bay, trong lúc nhất thời toàn bộ Tây Hải bởi vì Tần Lập cưỡi kim long sự tình, huyên náo xôn xao. Không ít võ giả nghe nói, chợt nhớ tới 3 năm trước đây sự tình, lần này, không ít người toàn bộ tràn vào Tây Hải. Toàn bộ Tây Hải so với trước đó muốn náo nhiệt nhiều. Không ít tông môn thế lực bao quát đế quốc đều bắt đầu tìm kiếm, dự định nhìn một chút đầu này kim long. Nếu như là vô chủ kim long, bọn hắn tự nhiên muốn có được. Nếu như là có chủ nhân, bọn hắn dự định giao hảo. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì có thể thuần phục kim long người, khẳng định không phải người bình thường, giao hảo dù sao cũng so đắc tội phải tốt hơn nhiều. Mà lại ngươi không biết người ta đến cùng có hay không ký kết huyết mạch khế ước. Một phần vạn ký kết, ngươi đem ký chủ giết chết, như vậy rất có thể kim long cũng đi theo tử vong. Chết đi kim long trừ ăn ra bên ngoài, không có bất kỳ cái gì công dụng, liên long mạch đều nuôi không ra. Đáng tiếc, thời khắc này Tần Lập căn bản không biết mình bị nhiều mặt thế lực theo dõi. Hắn hiện tại còn tại nhàn nhã cưới Chi Mệnh đi dạo xung quanh. Rất nhanh, Tần Lập liền cưới Chi Mệnh đi tới Tây Hải phụ cận một tòa núi lớn bên trong. Vô vô Chi Mệnh. Chi Mệnh hướng phía dưới rơi đi. Tần Lập nhìn xem bốn phía cây cối, nhìn một chút bên cạnh mình khổng lồ kim long. Chi Mệnh, ngươi có thể hay không thu nhỏ? Tần Lập đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại đã chơi chán, nếu như Chi Mệnh không thể thu nhỏ, như vậy hắn mong muốn dẫn nó hồi trở lại Ngụy Thành. Không ra 3 ngày, Ngụy Thành liền bại lộ. Chi Mệnh nghe được Tần Lập lời gật đầu nói, có khả năng. Sau đó, Chi Mệnh tại Tần Lập trước mắt, bắt đầu từ từ thu nhỏ, cuối cùng cùng cái màu vàng kim thằn lằn một dạng lớn nhỏ. Cái này là Chi Mệnh mức cực hạn. Tần Lập nắm Chi Mệnh nâng ở lòng bàn tay, nhíu mày lẩm bẩm, giống như thằn lằn a. Sau đó, Tần Lập chưa kịp Chi Mệnh phản bác, trực tiếp liền mang theo Chi Mệnh hướng phía Ngụy Thành phương hướng bay đi. Thời gian 3 năm đi qua, Tần Lập không biết Ngụy Thành có không có biến hóa. Trảm Tiên Điện hiện tại hình dáng ra sao? Tần Lập cũng không biết. Theo thời gian trôi qua, ngay tại rất nhiều người đi tới Tây Hải thời điểm, Tần Lập đã mang theo chi mệnh về tới Ngụy Thành. Vừa tới Ngụy cửa thành, Tần Lập cũng cảm giác được mấy đạo mạnh mẽ khí tức, mấy đạo hôn nguyên cảnh khí tức. Cảm nhận được này mấy đạo khí tức, Tần Lập cau mày, tiến vào Ngụy thành sau. Tần Lập hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm giác này mấy đạo khí tức chỗ không biết, phát hiện không tại hoàng cung, mà là tại Ngụy thành mỗi một chỗ. Tại Tần Lập trong nhận thức, cái kia một nơi tựa hồ là một gian khách sạn. Một đám hôn nguyên cảnh võ giả ở tại trong khách sạn. Nếu là tại đế quốc, không có vấn đề gì, thế nhưng tại vương quốc, vấn đề nhưng lớn lắm. Thành Vũ Vương quốc hiện tại là thực lực gì? Mấy tên hôn nguyên cảnh võ giả đợi ở chỗ này, khẳng định là có mưu đồ. Đến mức mưu đồ cái gì, Tần Lập liền không được biết rồi. Đương nhiên, Tần Lập tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm, chẳng lẽ Trảm Tiên Điện bại lộ? Nghĩ tới đây, Tần Lập trực tiếp một cái trong nháy mắt thân rời khỏi nơi này. Sau đó, Tần Lập xuất hiện tại một gian tiểu lâu bên trong, trực tiếp lên căn này quán rượu tầng cao nhất. Tại đây ở giữa quán rượu tầng cao nhất bên trong có một gian phòng ốc. Giờ phút này, tại trong gian phòng này, một nữ tử đang bệ bội sức đầu mẹ chán, nàng không nghĩ tới Dương Côn sự tình vậy mà huyên náo lớn như vậy. Không sai, Dương Côn, liền là trước đó Tôn Quân thấy qua người. Viết đến nơi đây, nữ tử kia thân phận tự nhiên cũng rất rõ ràng như ve sầu, không phải Tôn Quân còn có thể là người phương nào. Tòa tiểu lâu này là Tôn Quân quán rượu, cũng là nàng đại bản doanh. Tất cả tình báo trên cơ bản đều sẽ thông qua nhà này quán rượu. Tần Lập muốn biết 3 năm này tình báo, trực tiếp tới nơi này tìm Tôn Quân đến hỏi liền tốt. Hắn tin tưởng Tôn Quân hẳn là sẽ biết cái kia mấy tên hỗn nguyên cảnh võ giả sự tình. Quán rượu tầng cao nhất trong phòng. Tôn Quân quả nhiên là bệ bội sức đầu mẹ chán, có chút không có chỗ xuống tay, biểu lộ 10 phần phức tạp. Chỉ thấy ở trước mặt nàng bày đầy thư tín, trên đầu không ngừng có mồ hôi nhỏ giọt xuống, ai có thể nghĩ tới bình thường cái gì bình tĩnh Tôn Quân thời khắc này trạng thái vậy mà lại dạng này. Làm sao vậy? Ngay tại Tôn Quân xử lý này chút thư tín thời điểm, Tần Lập thanh âm truyền vào Tôn Quân trong lỗ tai. Hỏng. Tôn Quân đang nghe Tần Lập lời về sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn người chết. Đương nhiên, chết người khẳng định không phải nàng Tôn Quân, mà là Dương Côn. Theo Tôn Quân, nếu như Tần Lập biết Dương Côn sự tình lời, đoán chừng Dương Côn 100% sẽ chết. Ngay tại Tôn Quân nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tần Lập đã đi tới Tôn Quân sau lưng, nhìn xem Tôn Quân trước mặt bày đầy thư tín. Theo bản năng nhíu mày, bởi vì này chút thư tín tất cả trong tin tức đều nâng lên một cái tên người liền là Dương Côn. Dương Côn Tần Lập là biết đến. Dương Côn là Tần Lập lôi kéo, mặc dù tu luyện công pháp hết sức biến thái, thế nhưng tổng thể tới nói còn tính là khả tạo chi tài. Đang trồng ngựa chạy trong tiểu thuyết được cho là nhân vật chính nhân cách. Dương Côn. Tần Lập đi vào Tôn Quân trước mặt, chỉ thư tín phía trên tên hỏi. Ừ, Tôn Quân nhìn xem Tần Lập, vẻ mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Nàng không nghĩ tới Tần Lập vậy mà trở về. Ban đầu nàng dự định thử một chút, nhìn một chút có thể hay không ngăn chặn Dương Côn sự tình. Thế nhưng hiện tại Tần Lập nếu trở về, Dương Côn sự tình rõ ràng nàng ép không được. Hắn làm cái gì? Còn có, nội thành cái kia mấy đạo hỗn nguyên cảnh khí tức là chuyện gì xảy ra? Tần Lập đối Tôn Quân hỏi, không biết vì cái gì, hắn cảm giác tại chính mình không có ở đây trong 3 năm. Trảm Tiên Điện xuất hiện chuyện đại sự gì? Nhưng mà, ngay tại Tôn Quân dự định mở miệng thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra. Rất lâu không thấy Vương Trọng Sơn từ bên ngoài đi vào, vừa đi một bên mắng hùng hùng hổ hổ nói ra. Cái này Dương Côn, làm sao làm? Liền không thể quản được phía dưới của mình sao? Ta tay người phía dưới bởi vì Dương Côn bị người bao vây chặn đánh. Cũng ngay tại lúc này điện chủ không tại, nếu như điện chủ ở đây, Dương Côn đã sớm chết. Nhưng mà, ngay tại Vương Trọng Sơn nói xong câu nói sau cùng thời điểm, chợt phát hiện Tôn Quân biểu lộ có chút không đúng. Đương nhiên, Vương Trọng Sơn quay người nhìn về phía Tôn Quân người trước mắt ảnh. Một giây sau, Vương Trọng Sơn đối Tần Lập hô lớn, cung nên điện chủ. Ngữ khí 10 phần rõ ràng. Ừ, Tần Lập nghe được Vương Trọng Sơn, nhẹ gật đầu, sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Tôn Quân. Dương Côn làm sao vậy? Tần Lập mở miệng hỏi. Lần này, Tần Lập vừa mới nghe được Vương Trọng Sơn, biết Dương Côn khẳng định là cho Trảm Tiên Điện trêu chọc phiền phức lớn, mà lại Tần Lập theo Vương Trọng Sơn câu nói sau cùng đã hiểu, nếu như Dương Côn sự tình mình biết rồi, mình tuyệt đối sẽ giết hắn. Thông qua câu nói sau cùng, Tần Lập không sai biệt lắm có thể đoán được Dương Côn làm sự tình gì, hơn phân nửa chính là không có quản được chính mình, mạnh hơn một cái thế lực lớn nữ nhân. Nhưng mà, cái thế lực này tìm đến Trảm Tiên Điện báo thủ. Theo Tần Lập, hơn phân nửa chính là như vậy. Nếu như đúng vậy, Tần Lập xác thực sẽ giết Dương Côn, dù sao người trọng yếu nhất chính là muốn có đảm đương. Chương 187, Nam Thương Thành Thấy. Chương 198, Nam Thương Thành Thấy. Tôn Quân nghe được Tần Lập, đầu tiên là trừng mắt liếc Vương Trọng Sơn. Sau đó, tại Vương Trọng Sơn một mặt ấy náy biểu lộ dưới, Tôn Quân mới quay về Tần Lập mở miệng giải thích. Dương Côn tại 3 năm trước đây không cẩn thận lên cá nhân. Sau đó người này không nghĩ tới lại là Huyền Vũ kiếm phái trưởng giáo nữ nhi. Huyền Vũ kiếm phái trưởng giáo biết mình nữ nhi sự tình sau, toàn bộ Huyền Vũ kiếm phái ban đầu đã tị thế không ra, nhưng bởi vì căn này sự tình, toàn bộ tông môn dốc hết toàn lực. Bọn hắn biết được Dương Côn là chúng ta Trảm Tiên Điện người sau, Huyền Vũ kiếm phái liền bắt đầu trảm giết chúng ta Trảm Tiên Điện người. Phàm là chúng ta Trảm Tiên Điện người bọn hắn đều không dung tha, mà lại những cái kia giao hảo Huyền Vũ kiếm phái người cũng giống vậy tại trảm giết chúng ta Trảm Tiên Điện người. Tôn Quân nắm những chuyện này đầu đuôi nói cho Tần Lập. Điện chủ, trong thành cái kia mấy đạo hỗn nguyên cảnh võ giả liền là Huyền Vũ kiếm phái người.
Bọn hắn không biết từ nơi nào biết chúng ta bản doanh tại Ngụy Thành. Một mực tại nơi này ngồi chờ, không sai biệt lắm có hơn một tháng. Tôn Quân vừa nói vừa nhìn xem Tần Lập, muốn nhìn một chút Tần Lập là cái thái độ gì. Là muốn nắm Dương Côn giao ra, vẫn là triệt để cùng Huyền Vũ kiếm phái khai chiến. Chậc chậc, Dương Côn tiểu huynh đệ cũng là thật biết chơi. Tần Lập nghe được Tôn Quân, vẻ mặt không có hiện hiện nộ khí. Chẳng qua là khóe miệng hơi hơi dương lên, một mặt không quan trọng nói. Vương Trọng Sơn đứng ở một bên nghe được Tần Lập, nhíu mày, trong lòng của hắn, Dương Côn trên cơ bản là chết chắc. Thế nhưng vừa mới nghe được Tần Lập, tựa hồ Tần Lập không có ý định trách tội Dương Côn. Dương Côn bây giờ ở nơi nào? Tần Lập đối Tôn Quân hỏi. Bây giờ đang ở Nam Thương Thành, Tôn Quân trả lời. Sau đó, Tôn Quân biểu lộ phức tạp đối với Tần Lập nói ra, Dương Côn tại Nam Thương Thành đã bị Huyền Vũ kiếm phái vây. Cả tòa thành đã không cho người ngoài tiến nhập. Bệ hạ mấy ngày trước đây tìm người hỏi ta, có cần hay không hỗ trợ của bọn hắn. Ta cho khéo léo từ chối. Tần Lập nghe được Tôn Quân lời nhẹ gật đầu, sau đó đối Vương Trọng Sơn hỏi, Huyền Vũ kiếm phái bọn hắn giết chúng ta Trạm Tiên Điện nhiều ít người? Hơn nghìn người đi. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập lời về sau, cung kính trả lời. Hơn nghìn người. Đây chính là so sánh không ít con số. Hơn nghìn người chết tại Huyền Vũ kiếm phái đám người thủ hạ. Tần Lập đang nghe cái số này về sau, khóe miệng hơi hơi rút ra, sau đó đối Tôn Quân nói, đều là chút người ngoài biên chế người. Ừ, Tôn Quân nhẹ gật đầu. Tôn Quân điểm xong đầu về sau, không khỏi có chút vui mừng, may mắn chết trong đám người không có nhân vật trọng yếu. Nhưng phàm có một cái, Tần Lập đoán chừng hiện tại cũng không có cách nào lánh tĩnh như vậy, đoán chừng trực tiếp liền rút kiếm tìm tới cửa. Trọng Sơn, Thần Minh gần nhất ở đâu? Tần Lập bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập, suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói, hẳn là cũng tại Nam Thương thành phụ cận. Vừa dứt lời, Tôn Quân tiếp lấy Vương Trọng Sơn lời đối Tần Lập nói ra, ta phái Vân Chân đi Nam Phương phát triển, Nam Thương thành liền là Nam Phương lớn nhất thương nghiệp hộ thông thành trấn. Mấy ngày nay ta nhường trong điện nhân thủ toàn bộ dừng lại bên ngoài làm nhiệm vụ. Tần Minh cho ta truyền tin nói muốn đi tìm một thoáng Vân Chân, hiện tại hơn phân nửa đã cùng Vân Chân tại Nam Thương thành gặp mặt. Tần Lập nghe được Tôn Quân lời nhẹ gật đầu hỏi, Tần Minh hiện tại là tu vi gì? Lần này, chưa kịp Tôn Quân mở miệng, Vương Trọng Sơn mở miệng trả lời, động hư cảnh thất trọng thiên. Ừ, Tần Lập nghe được Vương Trọng Sơn lời nhẹ gật đầu. Động hư cảnh thất trọng thiên đầy đủ. Tôn Quân, có Huyền Vũ kiếm phái đệ tử tài liệu cặn kẽ sao? Thì như đương đại đại sư huynh cái gì? Tư chất tương đối chắc tuyệt, toàn bộ nói cho ta biết. Tần Lập đối Tôn Quân hỏi. Tốt, Tôn Quân nghe được Tần Lập, cau mày, không biết Tần Lập muốn cái này làm gì. Thế nhưng nếu điện chủ mở miệng, nàng tự nhiên không thể không cấp. Rất nhanh, Huyền Vũ kiếm phái thế hệ trẻ tuổi cường giả tất cả đều bày ra tại Tần Lập trước mắt. Tần Lập cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn thoáng qua. Sau đó, Tần Lập đối Tôn Quân gật đầu nói, Huyền Vũ kiếm phái sự tình ngươi chớ để ý. Sau đó ngươi giúp ta thả ra ẩn ý. Đây là chúng ta Trạm Tiên Điện cùng Huyền Vũ kiếm phái sự tình. Nếu như có người muốn lẫn vào, ta tuyệt đối sẽ thật tốt hồi báo bọn hắn. Tôn Quân nghe được Tần Lập lời về sau, nhẹ gật đầu. Trọng Sơn, ngươi đi theo ta cùng đi. Tần Lập quay người đối Vương Trọng Sơn nói ra. Được, Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập lời nhẹ gật đầu. Ngay tại Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn muốn lúc ra cửa, Tần Lập đối Vương Trọng Sơn nói ra, cho ngươi cái mặt nạ, mang theo. Chỉ thấy Tần Lập theo trong túi tiền của mình móc ra hai tấm mặt nạ, đưa cho Vương Trọng Sơn một tấm. Vương Trọng Sơn tiếp nhận Tần Lập mặt nạ mang theo đi lên. Sau đó, Tần Lập liền dẫn Vương Trọng Sơn đi tới cái kia mấy tên hỗn nguyên cảnh võ giả chỗ khách sạn. Vừa tới đầu này khách sạn chỗ trên đường phố, Tần Lập cũng cảm giác rất nhiều tiểu thương xem chính mình cùng Vương Trọng Sơn biểu lộ cũng không quá đúng. Bất quá cũng đối. Dù sao người nào giữa ban ngày nhàn rỗi không chuyện gì mang theo mặt nạ. Ngay tại Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn mới vừa đi tới căn này cửa khách sạn thời điểm, bốn bóng người từ lầu 2 trực tiếp trôi xuống. Chỉ thấy bốn người này tuổi trên 50, một đôi tay thô ráp vô cùng, khuôn mặt da đốm mồi chiếm cứ cả khuôn mặt. Bốn người này mặc dù tuổi trên 50, thế nhưng một thân khí thế cũng không yếu. Khí huyết tương đối tràn đầy. Các hạ là ai? Bốn tên lão giả trong đó một tên đi ra, đối Tần Lập hỏi. Chậc chậc, đừng quản ta là người như thế nào, các ngươi Huyền Vũ kiếm phái cùng chúng ta Trạm Tiên Điện sự tình ta đều biết. Kẻ cầm đầu bây giờ đang ở Nam Thương Thành. Hai nhà chúng ta ân oán ngay tại Nam Thương Thành giải quyết đi. Ta hôm nay tới nơi này chính là vì nói cho các ngươi biết, cho ngươi đi Nam Thương Thành chờ lấy. Tần Lập nghe được tên lão giả này, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó mở miệng nói. Ha ha, hai nhà chúng ta có cái gì tốt nói? Các ngươi Trạm Tiên Điện mới dâng lên mấy năm, còn muốn cùng chúng ta Huyền Vũ kiếm phái ngồi ngang hàng. Huyền Vũ kiếm phái bốn người, trong đó một tên tướng mạo hung ác lão giả nghe được Tần Lập lời về sau, cười lạnh một tiếng, sau đó một mặt khinh thường mở miệng nói. Chậc chậc, chó ngoan. Tần Lập đối tên lão giả này trả lời, trên mặt vẫn như cũ không thấy tức giận. Cái gì? Tên lão giả này nghe được Tần Lập lời về sau, một mặt tức giận nhìn về phía Tần Lập. Sau đó, chỉ thấy Tần Lập trực tiếp gọi ra Trạm Tiên kiếm, hướng phía tên lão giả này liền là nhất kiếm. Một giây sau, chưa kịp tên lão giả này phản ứng lại, Tần Lập kiếm khí trực tiếp nắm tên lão giả này từ giữa đó bổ ra. Không cản đường, Tần Lập giết tên lão giả này về sau, đối còn lại ba tên lão giả nói ra. Trong giọng nói tràn đầy sát khí. Nhưng phàm này ba tên lão giả tại nói nhiều một câu nói nhảm, Tần Lập không ngại, nhưng khi chàng đem ba người bọn họ chém giết. Lão tứ còn lại ba tên lão giả trông thấy tên kia lão giả sau khi chết, một mặt bi vẫn nhìn xem người chết. Sau đó, này ba tên lão giả đồng loạt nhìn về phía Tần Lập. Qua rất lâu, một tên dẫn đầu lão giả nghe được Tần Lập lời về sau, lòng đầy căm phẫn từng chữ từng câu nói, không nghĩ tới Trạm Tiên Điện lại có ngươi mạnh như vậy người. Chúng ta Nam Thương Thành thấy. Sau đó, còn lại ba tên lão giả mang theo tên kia thi thể của lão giả hóa thành một đạo bạch hồng rời khỏi nơi này. Bọn hắn không phải không dám phản kháng Tần Lập, mà là Tần Lập chém giết lão tứ tốc độ quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn căn bản nhìn không thấy. Xuất liên tục kiếm đều không nhìn thấy. Loại thực lực này cường giả, đã không phải là bọn hắn vài vị túc lão có thể giải quyết lão. Trước khi tới bọn hắn không nghĩ tới Trạm Tiên Điện lại có loại này cường giả. Chương 188, nương tử khẳng định như vậy. Chương 199, nương tử khẳng định như vậy. Tại Huyền Vũ kiếm phái ba tên lão giả sau khi đi, ở trên con đường này rất nhiều tiểu thương vậy mà không hẹn mà cùng rời khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, con đường này bắt đầu trở nên quặng cuẽ xuống tới. Điện chủ, tiếp xuống chúng ta muốn đi Nam Thương Thành. Vương Trọng Sơn nhìn xem vắng vẻ không người đường đi hỏi. Ừ, Tân Lập đối Vương Trọng Sơn nhẹ gật đầu. Sau đó, Tân Lập trực tiếp một cái tay nhấc lên Vương Trọng Sơn, nhảy lên đến giữa không trung. Một giây sau, tại Vương Trọng Sơn khác biệt trong ánh mắt, một đầu màu vàng kim thần lằn theo Tần Lập ống tay áo chui ra. Tại Vương Trọng Sơn ánh mắt khiếp sợ bên trong biến thành một đầu màu vàng kim cự long. Đông. Vương Trọng Sơn cùng Tần Lập trực tiếp ngồi ở lưng rồng trước đó. Điện chủ đây là? Vương Trọng Sơn nhìn xem dưới người mình kim sắc cự long, cả người choáng váng. Đây là bổn điện chủ sủng vật, tên là Chi Mệnh. Tần Lập đối Vương Trọng Sơn mỉm cười giải thích nói. Sủng vật. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập lời về sau, đột nhiên trông thấy long đầu vậy mà hướng chính mình nhẹ gật đầu. Kém chút nắm Vương Trọng Sơn dọa cho ngất đi. Chậc chậc, trước kia không nhìn ra ngươi lá gan nhỏ như vậy a. Tần Lập nhìn xem Vương Trọng Sơn vừa rồi kém chút dọa ngất đi, nhịn không được lối ra trêu vừa nói. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập lời về sau, nhếch miệng, thầm nghĩ, ta thân yêu điện chủ a, đây chính là long a. Đời ta lần thứ nhất trông thấy long a. Điện chủ, ngươi này làm sao lấy được? Vương Trọng Sơn đối Tần Lập hỏi. Rất tò mò, Tần Lập từ nơi nào tìm được kim sắc cự long? Sau đó, Tần Lập liền bắt đầu cho Vương Trọng Sơn giảng giải đầu này kim sắc cự long là như thế nào tới. Tần Lập đám người không biết, ngay tại Tần Lập gọi ra kim sắc cự long thời điểm, độ cao của bọn họ cũng không cao. Ngụy Thành cư dân rất nhiều người đều thấy được trên trời mơ hồ có một đầu kim sắc cự long. Không ít cư dân trực tiếp chắp tay trước ngực quỳ xuống đất lễ bái. Trong hoàng cung Thanh Minh tự nhiên cũng nghe nói nội thành xuất hiện một đầu màu vàng kim cự long. Ban đầu cho là có kẻ địch tập kích, kết quả là thu vào Tôn Quân tin tức, nói là điện chủ sủng vật, không cần lo lắng. Làm Thanh Minh biết đây là Tần Lập sủng vật thời điểm, trong lúc nhất thời không phản bắt được, chỉ có thể nói không hổ là lão sư. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 12-3 ngày trôi qua, Tần Lập đã cùng Vương Trọng Sơn đã tới Nam Thương Thành. Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn không có cơi chi mệnh trực tiếp tiến vào thành trì, mà là sớm tìm địa phương rơi xuống. Ngay tại Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn nhảy xuống thời điểm, tại Vương Trọng Sơn một mặt biểu tình khiếp sợ dưới, chi mệnh biến thành một đầu nhỏ thằn lằn, chui vào Tần Lập ống tay áo bên trong. Ta ném, điện chủ, ta gọi thẳng khá lắm. Vương Trọng Sơn nhìn xem này ngạc nhiên một màn, nhịn không được mở miệng nói. Chật chật, về sau nếu là có cơ hội, ta đưa ngươi một đầu. Ai u, cái kia thuộc hạ lần nữa trước gõ tạ điện chủ. Không cần, ngươi đem Tôn Quân cho ta là được. Ha 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 ha. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập lời về sau, đông nhiên ha. Cười ha ha một tiếng, lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ. Tại phía xa Ngụy Thành Tôn Quân, A Cắt đống nhiên hắt hơi một cái. Người nào đang nghĩ ta? Chẳng lẽ là địa chủ? Tôn Quân ở trong lòng vô ý thức nghĩ đến. Ánh mắt trở lại Tần Lập nơi này. Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn vừa đi vừa nói, rất nhanh liền thấy Nam Thương Thành cửa thành. Chưa kịp Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn đến trước mặt, hai người liền thấy ở cửa thành trông coi Huyền Vũ kiếm phái đệ tử, một thân sơn thủy mặc mực nước bảo, ngực văn có một thanh phổ biến. Đây là Huyền Vũ kiếm phái đệ tử quần áo và trang sức. Điện chủ, này Nam Thương Thành vậy mà thật bị Huyền Vũ kiếm phái cho quản khống đi lên. Vương Trọng Sơn nhìn xem cửa thành Huyền Vũ kiếm phái đang kiểm tra người lui tới thành viên, thấp giọng nói ra. Ừ, Tần Lập nhìn xem này chút Huyền Vũ kiếm phái đệ tử, đối nâng lên ống tay áo đối bên trong Chi Mệnh nói. Chi Mệnh, muốn ăn cơm. Cái gì? Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập, còn không có phản ứng lại, Tần Lập đã rời khỏi nơi này, hướng phía cửa thành đi đến. Vương Trọng Sơn thấy thế, cũng không lo được Tần Lập vừa rồi nói lời là có ý gì, đi theo sát. Ngay tại Vương Trọng Sơn càng bắt kịp Tần Lập thời điểm, Huyền Vũ kiếm phái đệ tử trông thấy Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn hai người mặt nạ trên mặt, vừa định để bọn hắn dừng lại. Tần Lập thấy thế, hai mắt phát lạnh. Vài đạo kiếm khí phân thân trực tiếp theo Tần Lập sau lưng nhảy ra ngoài, hướng phía này chút Huyền Vũ kiếm phái đệ tử đánh tới. Vương Trọng Sơn thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Cái gì đồ chơi? Làm sao vừa lên tới liền đánh? A. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, ở ngoài thành Huyền Vũ kiếm phái đều bị Tần Lập kiếm khí cho chém giết. Trọng Sơn, ngươi nhớ kỹ, nơi này có 12 người. Bọn hắn Huyền Vũ kiếm phái còn thiếu nợ ta nhóm hơn 1000 cái tính mạng. Tần Lập nhìn xem Huyền Vũ kiếm phái đệ tử thi thể, đối Vương Trọng Sơn nói ra. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập, biết Tần Lập là có ý gì, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Điện chủ là dự định báo thù cho bọn họ sao? Vương Trọng Sơn ở trong lòng cho rằng như vậy. Vụ. Ngay tại Vương Trọng Sơn nghĩ thời điểm, trên trời bỗng nhiên có mấy đạo bạch hồng hướng phía nơi này kéo tới. Không cần suy nghĩ nhiều, nội thành Huyền Vũ kiếm phái trưởng lão đã nhận ra ngoài thành tình huống, biết hơn phân nửa là Trạm Tiên Điện người tới. Chỉ thấy, tại Tần Lập trước mắt, mấy tên người mặc Huyền Vũ kiếm phái quần áo và trang sức trưởng lão xuất hiện ở đây. Mỗi người tu vi đều đạt đến chí tôn cảnh. Ha ha, chí tôn cảnh, Có thể không đáng chú ý Tần Lập phát giác được trước mắt mấy người kia tu vi về sau, cười nhạo một tiếng. Sau đó, mấy vệ sáng trắng vụt sáng mà qua. Trong chớp mắt, này mấy tên Huyền Vũ kiếm phái chí tôn cảnh lão giả toàn bộ ngã trên mặt đất, thi thể tách rời. Tại ghi lại bảy tên Tần Lập vẻ mặt đạm mạc đối với Vương Trọng Sơn nói ra, tựa hồ giờ phút này chết tại Tần Lập trước mắt không phải chí tôn cảnh võ giả, mà là bình thường A Miêu A Cẩu. Vào thành đi Tần Lập chờ trong chốc lát, phát hiện không ai tới, nhíu đầu đối Vương Trọng Sơn nói ra. Ừ, Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập lời nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn cùng một chỗ tiến vào thành. Không ít nội thành Huyền Vũ kiếm phái đã nghe được ngoài thành động tĩnh, biết Trạm Tiên Điện người tới. Giờ phút này, tại Nam Thương thành trong một gian khách sạn, một tên thanh niên đang tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem sao động Huyền Vũ kiếm phái đệ tử không khỏi lên tiếng nói, "Chúng ta Trạm Tiên Điện người đến." Tại thanh niên trước mặt ngồi một tên khuôn mặt tiểu diễm nữ tử, chỉ nghe nữ tử này đang nghe thanh niên trước mắt lời sau nói ra. "Tần Minh ca ca, nếu như là chúng ta Trạm Tiên Điện người tới, khả năng hơn phân nửa liền là điện chủ đích thân tới." Tần Minh cái tên này vừa ra, đại gia liền biết giờ phút này ngồi tại đây gian khách sạn dựa vào cửa sổ hai người thân phận. Thanh niên chính là Tần Minh. Đến mức nữ tử, chính là Tần Minh muốn tới Nam Thương thành tìm người, hắn phối Ngô Vân Chân. Thời khắc này Vân Chân đã trổ mã hào phóng. Một thân khí tức đã đạt đến động hư cảnh nhất trọng thiên. Nàng cái này tư chất đi đến động hư cảnh nhất trọng thiên, đã đúng là không dễ, ngắn ngủi thời gian mấy năm tu vi tăng lên tới loại cảnh giới này. Tại nguyên bản trước kia Vân Hạc Tông đầy đủ liền là hạ giới tông chủ. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện Vân Chân cả người khí chất đã kinh biến đến mức cùng lúc trước không giống nhau. Mặc dù vẫn như cũng là không ăn khói lửa, thế nhưng hành động đã không tại như lúc trước như vậy ấu trí. Ồ. Tần Minh nghe được Vân Chân lời về sau, đầu tiên là kéo dài âm. Sau đó, Tần Minh một mặt cười xấu xa sở lấy Vân Chân để lên bản thiên thiên tay ngọc nói: "Nương tử khẳng định như vậy. Chương 189, tử thần của các ngươi tới. Chương 200, tử thần của các ngươi tới. Nương tử khẳng định như vậy." Tần Minh trong lời nói tràn đầy buồn nôn, nhường ngồi tại đối diện Vân Chân một trận cảm giác không thoải mái. Sau đó, chỉ thấy Vân Chân, gương mặt tần ý đưa tình nhìn về phía Tần Minh. Sau đó Kiều Thần nói: "Ai u, Thần Minh ca ca, ngươi còn chưa tin Nô gia sao? Nô gia có thể là tại Tôn Thư Thư dưới tay chờ đợi rất lâu. Trước mắt cục diện này có thể tới Nam Thương thành ngoại trừ điện chủ ngoại ý muốn không có có người khác. Coi như là Vương Trọng Sơn nghĩ đến, đoán chừng tu vi đều không đủ dùng ứng đối vừa rồi ra khỏi thành cái kia mấy đạo chí tôn cảnh võ giả. Vừa rồi trên trời mấy đạo chí tôn cảnh bạch hồng, hai người bọn họ gần cửa sổ tự nhiên thấy được. Coi như không nhìn thấy, cũng cảm thấy. Thời khắc này Nam Thương thành có thể nói xem như Huyền Vũ kiếm phái." Bốn phía rõ ràng đều là Huyền Vũ kiếm phái đệ tử, cho nên vừa rồi cái kia mấy đạo chí tôn cảnh bạch hồng không có chút nào che giấu khí tức của mình. Chậc chậc, không sai, xem ra Tôn Quân đem ngươi dạy dỗ không sai a. Tần Minh nghe được Vân Chân, đột nhiên một loại cảm giác mình hài tử hiểu chuyện cảm giác. Ngay tại Tần Minh nói xong câu đó về sau, quay đầu nhìn về phía mặt khác một cái bàn bên trên thanh niên, ngữ khí bình thản nói ra: "Dương Minh, ngươi nói điện chủ tới, sẽ giết hay không ngươi?" Ngồi tại một cái bàn khác bên trên thanh niên không là người khác, chính là Dương Côn. Thời khắc này Dương Côn trong lòng một hồi thấp thỏm, gương mặt phức tạp, đáy mắt tràn đầy hối hận cùng thần sắc sợ hãi. "Tân huynh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta cảm giác ngươi lão Dương lao đệ ta, đoán chừng khó thoát một kiếp này." Dương Côn đối Tần Minh trả lời, trong giọng nói tràn đầy sinh không thể luyến. Vân Chân nghe được Dương Côn lời về sau, một mặt ghét bỏ nói: "Ai bảo ngươi tu luyện loại công pháp kia? Nếu như ngươi không tu luyện chẳng phải không có những chuyện này?" Nói thật, mặc dù Vân Chân biết Dương Côn bản tính không xấu, thế nhưng Dương Côn tu luyện công pháp quả thật làm cho nàng cảm giác khó chịu. Tại Trạm Tiên Điện thời điểm, nàng tận lực có thể không cùng Dương Côn nói chuyện liền không nói chuyện với Dương Côn. Nếu như không phải cùng ở tại một cái bộ môn, đoán chừng Vân Chân đều không muốn quen biết Dương Côn. Bất quá cũng là, thử nghĩ một hồi, nữ nhân kia có thể nhịn chịu bên cạnh mình có người tu luyện loại công pháp này đâu? Nói trắng ra là, tại Dương Côn tu luyện công pháp bên trong, nữ nhân liền là thuốc bổ thôi. "Vân Chân đồng chí, ngươi lúc này đừng nói là lời châm chọc. Ta biết ngươi ghét bỏ ta, thế nhưng ta cũng không muốn à, ta lão Dương một thân tu vi toàn bộ đến từ ta tu luyện công pháp. Ta nếu là không tu luyện quyển công pháp này lời, ta cũng vào không được chúng ta Trạm Tiên Điện a. Ngươi nói đúng không?" Vân Chân đồng chí. Dương Côn nghe được Vân Chân lời về sau, dở khóc dở cười lắc đầu. Nếu như có khả năng, Dương Côn tự nhiên mong muốn tu luyện cái khác công pháp. Thế nhưng quyển công pháp này là Dương Côn trước mắt tốt nhất công pháp, nếu có tốt hơn, Dương Côn không ngại đổi một cái. "Thôi đi, ngươi liền đợi đến điện chủ tới trừng phạt ngươi đi. Bởi vì ngươi dẫn đến hơn 1000 tên Trạm Tiên Điện đệ tử tử vong. Ta đoán chừng điện chủ đoán chừng không sẽ trực tiếp nhất kiếm giết ngươi, chắc chắn sẽ tra tấn ngươi. Đến lúc đó ngươi liền chờ xem." Vân Chân quay đầu nhìn về phía Dương Côn, vừa nói một bên bày ra một bộ ngươi xong đời dáng vẻ. Thời khắc này Dương Côn hành động, sinh ra đủ loại hậu quả. Tại toàn bộ Trạm Tiên Điện hạch tâm nhân viên bên trong không ai không biết, không người không hay. Có một cái tính một cái, đều có thể đoán được Dương Côn xuống tràng. "Được rồi, nương tử, liền để Dương huynh tốt hưởng thụ tốt cuối cùng thời gian đi." Tần Minh nhìn xem bởi vì Vân Chân lời mà tiêu chìm xuống Dương Côn, nhịn không được đối Vân Chân nói ra. Dương Côn nói thế nào cũng là Trạm Tiên Điện nhân vật trọng yếu, cũng xem như Tần Minh cùng Vân Chân đồng sự, ở chung được 10 năm lâu, nói không có tình cảm là không thể nào. Trước mắt Trạm Tiên Điện nhân vật trọng yếu, có một cái tính một cái, toàn bộ đều là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương huynh đệ. Ừ Vân Chân nghe được Tần Minh lời cũng cảm giác hiện tại hẳn là cho Dương Côn lưu chút thời gian, tới làm tử vong tuyên ngôn. "Nương tử, ngươi nói chúng ta cần nên đón điện chủ sao?" Tần Minh mở miệng hỏi. "Không cần, điện chủ sẽ đến chủ động tìm chúng ta." Vân Chân đối Tần Minh trả lời. Ngay tại Vân Chân tiếng nói hạ xuống xong, tại đây gian khách sạn sát đường bên trên, trực tiếp từng đạo kiếm khí xé rách không gian. Không ít Huyền Vũ kiếm phái đệ tử bị kiếm khí đánh bay đến trên trời. Không có một bộ hoàn hảo thi thể. Không cần đoán mọi người đều biết, Tần Lập đã giết tiến vào nội thành, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn, phàm là hắn có thể nhìn thấy, toàn bộ bị hắn nhất kiếm chém giết. Sát đường xử lý không đến, trực tiếp liền phóng thích kiếm khí phân thân, dùng kiếm khí phân thân chém giết Huyền Vũ kiếm phái đệ tử. Tần Lập hiện tại có thể nói đã giết đỏ cả mắt. Tại Tần Lập không có thanh lý xong một nơi, Chi Mệnh liền sẽ theo Tần Lập trong tay áo chui ra ngoài nắm những thi thể này ăn hết. Rất nhanh, Tần Lập đã đi tới Tần Minh đám người chỗ khách sạn vị trí trên đường phố bắt đầu tiến hành thanh lý. Ầm. Chỉ thấy tại Tần Minh trong tầm mắt, Tần Lập tựa như một tôn kiếm thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tới một người giết một người, tới một đôi giết một đúng. Vô số kiếm khí bừa bãi tàn phá tại toàn bộ Nam Trong Thương Thành, cả tòa Nam Thương Thành trong lúc nhất thời bị đâm mũi mùi máu tươi bao phủ. Ầm. Vài đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào Tần Minh chỗ cửa sổ vị trí, trực tiếp nắm cửa sổ cho kích nát. Ngay tại cửa sổ bị Tần Lập kích nát thời điểm, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Tần Minh chỗ ngoài cửa sổ. Tần Minh cùng Vân Chân còn có ngồi ở bên trong Dương Côn thấy thế, liền vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ nói: "Tham kiến điện chủ." Không sai, giờ phút này xuất hiện tại Tần Minh ngoài cửa sổ người không là người khác, chính là Tần Lập còn có Vương Trọng Sơn. Thời khắc này Vương Trọng Sơn nhìn xem Dương Côn, biểu lộ phức tạp móc ra bút ký của mình ghi lại: 836 người. Không sai, Vương Trọng Sơn hiện tại nhớ kỹ chính là chết đi Huyền Vũ kiếm phái đệ tử. "Ai, ai, ngươi trước đừng nhớ Dương Côn." Tần Lập nghe được Vương Trọng Sơn, vội vàng khoát tay nói ra: "A, 835 người." Vương Trọng Sơn tại chính mình trong sổ quẹt cho một phát, lẩm bẩm: "Không sai." Vừa rồi Vương Trọng Sơn nhìn thoáng qua Dương Côn, liền đem Dương Côn ghi vào người chết con số phía trên. Tại Vương Trọng Sơn trong mắt, Dương Côn đã là chắc chắn phải chết người. "Dương Côn, chờ đến bổn điện chủ xử lý xong này chút Huyền Vũ kiếm phái đệ tử, ta đang tìm ngươi tính sổ sách." Tần Lập khẽ miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ cũng không trách tội Dương Côn. Thế nhưng ở đây có một cái tính một cái, toàn bộ đều theo Tần Lập trong giọng nói nghe được một câu: "Tiểu tử ngươi, chờ lão tử giải quyết xong đám rác rưởi này, ngươi nhìn ta làm không giết chết ngươi." Được Dương Côn không dám ngẩng đầu nhìn Tần Lập, hắn hiện tại nghe thấy đến Tần Lập lời ở giữa tâm một hồi sợ hãi. Nếu để cho hắn ngẩng đầu đi xem Tần Lập, đoán chừng có thể trực tiếp cọt kẹt đột tử. "Ta đã hẹn Huyền Vũ kiếm phái người tới Nam Thương thành thương thảo chuyện này. Ta hiện tại trước thu một thoáng tiền lãi. Chờ một lúc đợi đến ta dẹp xong tiền lãi, ta sẽ để cho Trọng Sơn thông chi các ngươi tới tìm ta." Tần Lập đối Tần Minh cùng Vân Chân nói ra. Sau đó, chưa kịp Tần Minh nói chuyện với Vân Chân, Tần Lập trực tiếp tan biến tại chỗ, tính cả lấy Vương Trọng Sơn cùng một chỗ. Một giây sau, từng đợt tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa bắt đầu vang lên. Vô số tàn chi tung bay ở trên trời, thỉnh thoảng còn có huyết sắc pháo hoa nở rộ. Không sai, Tần Lập lần nữa bắt đầu mổ giết. Tìm được Tần Minh cùng Vân Chân đám người, Tần Lập cũng không cần phân tâm đi tìm ba người này. "Huyền Vũ kiếm phái các phế vật, tử thần của các ngươi tới." Tần Lập vừa nói vừa liếm láp khóe miệng của mình, thanh âm như theo hoàng tuyển bên trong phát ra tới một dạng. "Tử thần câu hồn khúc." Đây là Vương Trọng Sơn đang nghe Tần Lập lời về sau, trong lòng phản ứng đầu tiên. Sau đó, Tần Lập đột nhiên quay đầu lên tiếng sừng đối Vương Trọng Sơn cười nói: "Trọng Sơn, nhớ cho kỹ, không cần ngươi nhớ kiếm khí của ta phân thân, chỉ phải nhớ kỹ ta giết người liền tốt." Tốt, Vương Trọng Sơn bị đột nhiên quay đầu Tần Lập giật nảy mình, đang nghe Tần Lập lời về sau, nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Lập trực tiếp phá không, hướng phía Huyền Vũ kiếm phái đệ tử phương hướng đánh tới, chỗ đến, không có một mảng cỏ. Chương 190, tỷ thí. Chương 201, tỷ thí. Này tại Nam Thương thành trong thành chủ phủ, mấy tên có lưu dâu bạc trắng Huyền Vũ kiếm phái lao tổ đang mang ngồi cùng một chỗ, cảm thụ được nội thành tùy ý kiếm khí, một mặt ngưng trọng thảo luận. "Bình Lưu lão tổ, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta trong thành Huyền Vũ kiếm phái đệ tử đoán chừng liền bị cái này người giết sạch." Tên là Bình Lưu lão tổ lão giả, nghe được tên lão giả này, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thực lực của người này quá mạnh. Chúng ta mấy cái hôn nguyên cảnh tu vi, đi lên đoán chừng cũng chính là chịu chết. Chuyện cho tới bây giờ biện pháp duy nhất liền là chờ đợi tông môn cứu viện." Bình Lưu lão tổ đám người tu vi tại hôn nguyên cảnh, căn bản không đủ để chống cự Tần Lập. Bọn hắn cảm nhận được Tần Lập thực lực, biết Tần Lập thực lực tại loại cảnh giới đó, không phải hôn nguyên cảnh không địa cảnh người căn bản ngăn cản không nổi. Ai rất nhiều lão tổ đang nghe Bình Lưu lão tổ lời về sau, bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn ban đầu nghĩ muốn đi ra ngoài ngăn cản Tần Lập. Thế nhưng vừa nghĩ tới nhóm người mình đi lên cũng là chịu chết, không bằng cho tông môn lưu lại thêm chút sức lượng. "Bình Lưu lão tổ, chúng ta bây giờ ngồi ở chỗ này cũng là ngồi chờ chết. Không bằng trực tiếp ra ngoài đi, có thể kéo dài một phút đồng hồ là một phút đồng hồ." Lúc trước gọi Bình Lưu lão tổ lão giả đối Bình Lưu lão tổ tiếp tục nói. "Điều này cũng đúng, chúng ta cùng đi ra đi." Bình Lưu lão tổ đối còn lại mấy tên lão tổ nói ra. Sau đó, Bình Lưu lão tổ đám người hóa thành một đạo bạch hồng rời khỏi nơi này, hướng phía Tần Lập vị trí bay đi. Giờ phút này, trong thành đã giết không ít người Tần Lập, vừa chém giết xong trước mắt một tên Huyền Vũ kiếm phái đệ tử sau, Vương Trọng Sơn ở một bên nói ra: "1-2 ngàn trăm người chỉnh." Không sai. Giờ phút này, nay tòa Nam Trong Thương Thành, ánh sáng tần lập giết chết người liền đạt đến 1200 người. Nếu là coi là kiếm khí phân thân người giết số, đoán chừng muốn vượt lên cái mấy lần. Ngay tại tần lập dự định thu tay lại không lúc giết người, mấy đạo bạch hồng như từng khỏa ba ngày sao băng, hướng phía tần lập nơi này kéo tới. Điện chủ, Vương Trọng Sơn cảm nhận được cái kia mấy đạo bạch hồng bên trong khí tức đối tần lập nói ra. Không có việc gì, tần lập khoát tay áo. Sau đó, mấy đạo bạch hồng đi tới tần lập trước mắt, chính là tại trong thành chủ phủ thương thảo chuyện Bình Lưu lão tổ đám người. Thời khắc này Bình Lưu lão tổ đám người nhìn xem trên con đường này chết đi Huyền Vũ kiếm phái, trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Chính mình môn phái truyền thừa đến mấy ngày, hết thảy cũng mới mấy vạn đệ tử. Hiện tại một trận chiến, bọn hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, đoán chừng có thể chết đến 4-5 ngàn người. Những đệ tử này nếu để cho Huyền Vũ kiếm phái bình thường dưỡng thương tới nói, muốn mấy chục năm mới có thể chậm trở về. Vị này xin hỏi là Trạm Tiên Điện điện chủ? Bình Lưu lão tổ mở miệng đối Tần Lập hỏi. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Tần Lập trả lời. Ha ha, vậy xin hỏi các hạ giết ta Huyền Vũ kiếm phái nhiều đệ tử như vậy vì sao? Các ngươi Huyền Vũ kiếm phái không phải cũng giết ta Trạm Tiên Điện không ít đệ tử? Thế nhưng chúng ta Huyền Vũ kiếm phái giết Trạm Tiên Điện đệ tử tựa hồ không có các hạ giết nhiều lắm. Là không nhiều, thế nhưng thì tính sao? Chúng ta Trạm Tiên Điện đệ tử so với các ngươi Huyền Vũ kiếm phái đệ tử cao quý, chúng ta một cái mạng chống đỡ các ngươi tốt mấy cái mạng không thể. Tần Lập hòa Bình Lưu lão tổ cứ như vậy, ngươi một câu ta một câu cãi lộ lấy. Cứ như vậy, hai bên các chấp ý mình. Bình Lưu lão tổ nhìn xem Tần Lập bộ dáng, đem trong lòng lửa giận nuốt xuống, đối Tần Lập hỏi: "Các hạ hôm nay tới chúng ta Nam Thương thành vì cái gì?" "Là vì cứu Dương Côn." "Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, bản tọa hôm nay đến, chủ yếu chính là vì cùng các ngươi Huyền Vũ kiếm phái tâm sự." Tần Lập đối Bình Lưu lão tổ trả lời: "Nếu các hạ là vì cùng chúng ta Huyền Vũ kiếm phái tâm sự, vậy liền chuyển sang nơi khác đi." Bình Lưu lão tổ đối Tần Lập dùng tay làm dấu mời. Tần Lập thấy thế, mỉm cười gật đầu, đi theo Bình Lưu lão tổ đi vào Nam Thương thành trong thành chủ phủ. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Huyền Vũ kiếm phái tông chủ và nhiều vị Hỗn Nguyên cảnh không địa cảnh võ giả đi tới Nam Thương thành. Hai phe thế lực tề tụ tại một tòa sân đấu võ lên. Về phần tại sao tụ tại sân đấu võ lên? Bởi vì Tần Lập cùng Huyền Vũ kiếm phái đã đặt thành một cái điều kiện, nếu như bọn hắn Trạm Tiên Điện thế hệ trẻ tuổi trên lôi đài chiến thắng hết thảy Huyền Vũ kiếm phái tuổi trẻ đã bị cường giả, như vậy Huyền Vũ kiếm phái coi như chuyện này không có phát sinh. Nếu như Trạm Tiên Điện thua, như vậy Trạm Tiên Điện tất cả mọi người gia nhập Huyền Vũ kiếm phái, dùng Huyền Vũ kiếm phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến mức Dương Côn sinh tử, Trạm Tiên Điện không gặp qua hỏi. Huyền Vũ kiếm phái tông chủ Huyền Thiên Con nghe được Tần Lập lời về sau, suy nghĩ một ngày, ở hôm nay mới đáp ứng Tần Lập. Cho nên, giờ khắc này ở Nam Thương thành sân đấu võ lên, Tần Lập đám người ngồi tại một tịch, Huyền Vũ kiếm phái Huyền Thiên Con cầm đầu ngồi cùng một chỗ. Còn có một tịch là Nam Thương thành bản thổ thế lực, ví như Nam Thương thành thành chủ các loại. Theo gió quét cả tòa Nam Thương thành. Ngồi tại chỗ Huyền Thiên Con có chút đã đợi không kịp, hắn nhìn xem sắc trời dần dần đến trưa. Thế là mở miệng nói: "Tần điện chủ, các ngươi dự định phái người nào ra sân?" Huyền Thiên Con một bộ không quan trọng dáng vẻ nhìn xem Tần Lập, nói ra. Huyền Thiên Con đối bọn hắn Huyền Vũ kiếm phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử rất có lòng tin. Tần Lập nghe được Huyền Thiên Con, quay đầu đối sau lưng Tần Minh nói: "Tần Minh, ngươi lên đi." Được đứng sau lưng Tần Lập, Tần Minh nhẹ gật đầu. Tại hai ngày trước, Tần Minh cùng Vân Chân còn có Dương Côn liền bị Tần Lập gọi vào bên người. Mới vừa đến, Tần Lập liền nói muốn cho Tần Minh đi lên cùng Huyền Vũ kiếm phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử tỉ thí. Tần Minh đang nghe Tần Lập lời về sau, trực tiếp giật mình. Thế nhưng lập tức nghĩ đến đây là phương pháp tốt nhất về sau, đáp ứng xuống, cũng ở sau đó 1-2 ngày làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tần Minh tu vi hiện tại là động hư cảnh thất trọng thiên. Huyền Vũ kiếm phái thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tu vi mới là động hư cảnh tam trọng thiên. Căn bản không có khả năng đánh thắng được Tần Minh. Vụ. Tần Minh trực tiếp mấy cái lộn ngược ra sau đi tới trên lôi đài, đưa tay nhìn về phía một đám Huyền Vũ kiếm phái đệ tử, đưa tay biểu thị lễ tiết. Thời khắc này Tần Minh nhận giấu đi khí tức của mình. Ở đây tất cả mọi người không có xem thấu Tần Minh tu vi, ban đầu Huyền Vũ kiếm phái hẳn là lựa chọn vững chắc một điểm võ giả. Thế nhưng Huyền Thiên Con cảm thấy không quan trọng, cho rằng Tần Minh tu vi chết nó sẽ không cao hơn nguyên thần cảnh. Tùy ý liền điểm một tên Huyền Vũ kiếm phái nội môn thập cường đệ tử. Tại hạ Huyền Vũ kiếm phái nội môn đệ tử Phong Thanh Dương chỉ thấy tên này nội môn đệ tử người mặc một bộ Huyền Vũ kiếm phái nội môn đệ tử quần áo và trang sức, tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Tại hắn vừa báo nổi danh tự thời điểm, dưới đài rất nhiều Huyền Vũ kiếm phái nữ đệ tử rõ ràng có chút rối loạn. Phong Thanh Dương bởi vì là Huyền Vũ kiếm phái nội môn thập cường đệ tử, cộng thêm tướng mạo anh tuấn, là không nội dung ngoại môn nữ đệ tử tình nhân trong động. Tại hạ Trạm Tiên Điện Tần Minh tự giới thiệu mình. So sánh với Phong Thanh Dương tự giới thiệu, Tần Minh tự giới thiệu liền ngắn gọn rất nhiều. Dưới đài cũng không có bất kỳ cái gì reo hò thanh âm vang lên. Chưa nghe nói qua Phong Thanh Dương nghe được Tần Minh tên, mở ra tay, biểu thị chính mình chưa nghe nói qua cái tên này. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, cũng không biết là đang giễu cợt Trạm Tiên Điện vẫn là đang giễu cợt Tần Minh cái này không biết tự lượng sức mình Trạm Tiên Điện đệ tử. Chương 191, tiếp tục thượng nhân. Chương 202, tiếp tục thượng nhân. Tần Minh nghe được Phong Thanh Dương trong giọng nói trào phúng, chẳng qua là khoe miệng mỉm cười, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Đối diện Phong Thanh Dương nhìn xem Tần Minh dáng vẻ, không thể không biết Tần Minh có phong độ, ngược lại cảm thấy có chút xem thường hắn. Là tại vô hình trang bức. bắt đầu đi. Huyền Thiên Tử nhìn xem trên lôi đài đã chuẩn bị kỹ càng hai người, mở miệng nói ra.
Ngay tại Huyền Thiên Tử vừa dứt lời thời điểm, đứng tại chỗ Phong Thanh Dương tại trong tích tắc, trong nháy mắt bắn ra đi, một thanh trường kiếm không biết lúc nào nắm ở trong tay. Từng đạo kiếm khí hướng phía Tần Minh đánh tới. Tần Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, trực tiếp buộc phát ra chính mình lực lượng. Trong nháy mắt, chân khí khổng lồ từ Tần Minh quanh mình bắt đầu không ngừng hướng bốn phía bừa bãi tàn phá. Ầm vang, Phong Thanh Dương kiếm khí bị Tần Minh chân khí hộ thuẫn ngăn cản tại bên ngoài, phát ra thanh thúy tiếng vang.
Thật mạnh.
Đây là Phong Thanh Dương kiếm khí tại chặt tới Tần Minh kiếm khí hộ thuẫn trong tích tắc, suy nghĩ trong lòng. Phong Thanh Dương lui ra phía sau mấy bước, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tần Minh. Thời khắc này Tần Minh cùng vừa rồi Tần Minh mang cho khí tức của mình hoàn toàn không giống. Mặc dù giờ phút này Tần Minh không có hiện ra mạnh cỡ nào khí tức, nhưng ở Phong Thanh Dương trong lòng đã đầy đủ dọa người. Sau đó, chỉ thấy ở trong sân van xin Tần Minh khẽ miệng hơi hơi dương lên. Động hư cảnh nhất trọng thiên, động hư cảnh nhị trọng thiên, động hư cảnh trọng thiên, động hư cảnh thất trọng thiên. Tần Minh tu vi một mực tăng lên tới động hư cảnh thất trọng thiên, cuồng bạo chân khí nhường ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát trên đài hội nghị Huyền Thiên Tử, động hư cảnh thất trọng thiên. Huyền Thiên Tử nhìn xem trên trận Tần Minh tu vi, một mặt kinh hãi lẩm bẩm. Huyền Thiên Tử sau lưng Huyền Vũ kiếm phái lao tổ cùng trưởng lão cũng gương mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía giữa sân bệ nghệ thiên hạ Tần Minh. Cố khí thế kia, ánh mắt ấy, giờ khắc này ở trên trận Tần Minh cùng đứng tại Tần Lập sau lưng Tần Minh hoàn toàn là hai thái cực. Phong Thanh Dương đúng không? Ngươi mới vừa rồi là đang cấp ta gãi ngứa ngứa. Tần Minh lên tiếng sừng cười một tiếng, trong nháy mắt bắn ra đi. Cầm Thiên Thủ, sức mạnh như bẻ cành khô trong khoảnh khắc bao phủ tại Tần Minh cầm Thiên Thủ bên trên, lực lượng khổng lồ như mênh mông tinh thần, đè ầm ầm ở Phong Thanh Dương trong lòng. Một giây sau, chưa kịp Phong Thanh Dương còn kịp chống cự, Tần Minh tựa như là xuyên qua không gian một dạng, trong nháy mắt đi vào trước mắt hắn, hướng phía hắn đỉnh đầu liền là một thoáng. Ầm, chân khí khổng lồ gió lốc bao phủ toàn bộ lôi đài. Ba, ở đây tất cả mọi người nghe được cái gì đồ vật bị đè ép bể nát thanh âm. Sau đó, một chút luồng nhiệt nóng bỏng tại dưới khán đài Huyền Vũ kiếm phái đệ tử trên mặt. Huyền Vũ kiếm phái đệ tử đưa tay sờ hướng trên mặt mình luồng nhiệt, nhìn kỹ, không phải huyết dịch còn có thể là cái gì? Là máu. Trong đó một tên Huyền Vũ kiếm phái đệ tử hô to lên. Ngồi tại trên đài hội nghị quan sát Huyền Thiên Tử đám người, biết Phong Thanh Dương đã chết. Một lát sau, trên lôi đài dần dần khôi phục rõ ràng. Chỉ thấy ban đầu đứng ở đây một góc Phong Thanh Dương giờ phút này đã không có bóng dáng. Trên trận chỉ có Tần Minh đứng ở chỗ này. Tại Tần Minh bên trần, có một cỗ thi thể không đầu, mặc dù quần áo bị vết máu dán lên, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là Huyền Vũ kiếm phái nội môn đệ tử quần áo và trang sức. Không cần nhiều lời, ở đây tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên biết cỗ kia thi thể không đầu là Phong Thanh Dương không thể nghi ngờ. Phong Thanh Dương đầu trực tiếp bị Tần Minh một cái cầm Thiên Thủ cho đánh nổ. Dưới đài tất cả mọi người nhìn xem một màn này, Huyền Vũ kiếm phái mỗi người biểu lộ trở nên hết sức phức tạp, mỗi người đều cúi đầu không nói. Đệ nhất chiến cứ như vậy kết thúc, thập đại nội môn đệ tử Phong Thanh Dương lại bị người đánh nát đầu của mình. Vừa rồi ngay từ đầu Huyền Vũ kiếm phái đệ tử còn hào hứng cao, cảm thấy Phong Thanh Dương có khả năng diện sát tên này gọi Tần Minh Trạm Tiên Điện võ giả, kết quả đây, Phong Thanh Dương liền người ta một ngón tay đều không sờ đến, sau đó liền bị người ta Trạm Tiên Điện Tần Minh một cái cầm Thiên Thủ cho đánh nát đầu. Cái này để người ta không khỏi cảm thấy có chút hí ngược. Trái lại Tần Lập là người. Tần Lập vẻ mặt đạm mạc nhìn xem trên lôi đài một mặt bình thản Tần Minh nói, "Trọng Sơn, ngươi bây giờ nếu là cùng Tần Minh đánh, ngươi có mấy trọng phần thắng?" Tần Lập lời đưa tới Huyền Thiên Tử đám người chú ý, rồi rít nhìn về phía Vương Trọng Sơn cùng Tần Lập. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập lời về sau, nhìn một chút trên trận Tần Minh, suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt thành thật trả lời. "6 thành." "6 thành." Vương Trọng Sơn trả lời quanh quẩn tại trên đài hội nghị Huyền Vũ kiếm phái chúng nhân trong lòng lên. Tần Minh bày ra thực lực đã rất mạnh mẽ. Tên này gọi Vương Trọng Sơn võ giả lại có 6 thành nắm bắt thắng qua Tần Minh, có thể nghĩ tên này gọi Vương Trọng Sơn võ giả tuyệt đối so với Tần Minh phải cường đại. "Này Trạm Tiên Điện đều là quái vật sao?" Huyền Tiên Tử nghe được Vương Trọng Sơn sau khi trả lời, nhịn không được lẩm bẩm. "Từng cái, thế hệ tuổi trẻ toàn bộ là động hư cảnh võ giả. Chẳng lẽ chúng ta Huyền Vũ kiếm phái ẩn thế không ra lâu như vậy, giữa thiên địa tuổi trẻ cường giả đã cường đại đến tình trạng như thế?" "Phải biết, Huyền Vũ kiếm phái thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cũng chỉ là tại động hư cảnh tam trọng thiên. Trạm Tiên Điện tùy tiện ra tới một người liền là động hư cảnh tầng 4, tầng 5. Tông chủ, chắc không được Trạm Tiên Điện muốn chúng ta tỉ thí, nguyên lai bọn hắn tuổi trẻ cường giả tu vi vậy mà như thế cao." Ngồi sau lưng Huyền Thiên Tử một tên trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nói. "Ừ." Huyền Thiên Tử nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu Huyền Thiên Tử còn cho là mình Huyền Vũ kiếm phái thắng chắc, trong lòng còn phỏng đoán chờ mình Huyền Vũ kiếm phái thắng về sau, liền để Trạm Tiên Điện tất cả mọi người cho mấy ngàn tên đệ tử chôn cùng. Thế nhưng hiện nay xem ra, rất có thể cái này muốn bị chôn cùng liền là này mấy ngàn tên đệ tử. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tử vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Chỉ thấy Huyền Thiên Tử hai tay bắt đầu nắm quyền, cau mày, tựa hồ là tại làm quyết định trọng yếu gì. Một lát sau, Huyền Thiên Tử đối sau lưng trưởng lão nói ra, "Ta chờ một lúc đang gọi mấy tên nội môn đệ tử đi lên. Chờ đến bọn hắn sau khi kết thúc, liền để Tam Hoàng ra tay." Tam Hoàng nhị chữ vừa ra, ngồi sau lưng Huyền Thiên Tử trưởng lão đám người trong lúc nhất thời biểu tình biến hóa khó lường, cuối cùng một mặt lo lắng nhẹ gật đầu. "Huyền tông chủ, tiếp tục thượng nhân đi." Văn bối Tần Minh còn không có chuyển động mở đâu. Tần Minh thẳng tắp như một pho tượng chiến thần một dạng, đứng ở trong sân Văn Xin, một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía trên đài hội nghị Huyền Thiên Tử, đốc xúc nói. Ân Huyền Thiên Tử đối sau lưng trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó, chỉ thấy người trưởng lão này hướng phía đám người điểm một cái. Một giây sau, một tên bụng phệ thanh niên theo phía dưới lôi đài bay tới. Đừng nhìn tên này thanh niên thân thể to mọng, thế nhưng một thân tu vi vậy mà đạt đến động hư cảnh. Động hư cảnh nhị trọng tiên. Loại tu vi này, đặt ở Trảm Tiên Điện đều thuộc về cường giả. Thế nhưng muốn là đối lập Trảm Tiên Điện nhân vật trọng yếu, tự nhiên là không đáng chú ý. Đừng xem người ta là người mập mạp thế nhưng vừa rồi từ dưới đất bay lên thời điểm, mười phần nhẹ nhàng. Tân Minh nhìn trước mắt mập mạp, không biết vì cái gì vậy mà cảm giác có chút khó giải quyết. Mặc dù mập mạp hiển lộ tu vi của mình, thế nhưng Tần Minh luôn cảm giác cái tên mập mạp này là tại lưu thủ. Nhìn trên đài Tần Lập trông thấy cái tên mập mạp này, nhíu mày lẩm bẩm, động hư cảnh ngũ trọng thiên, có chút ý tứ. Chương 192, liền là làm. Chương 203, liền là làm. Động hư cảnh ngũ trọng. Tần Lập xem thấu tên này thanh niên cảnh giới, không nghĩ tới, bọn hắn Huyền Vũ kiếm phái lại có động hư cảnh ngũ trọng thiên võ giả. Nhưng Tần Lập hơi có chút tính sai, nhưng là vấn đề không lớn. Động hư cảnh ngũ trọng thiên, Tần Minh coi như biết tên võ giả này thật sự là cảnh giới, đoán chừng cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Ánh mắt trở lại trên lôi đài, Tần Minh nhìn trước mắt Huyền Vũ kiếm phái võ giả, làm dấu tay xin mời, muốn nhìn một chút tên võ giả này thực lực như thế nào. Tại hạ Huyền Vũ kiếm phái nội môn đệ tử Chu Sơn Minh. Tên này Huyền Vũ kiếm phái đệ tử đối Tần Minh tự giới thiệu. Ừ, Tần Minh nhẹ gật đầu. Sau đó, theo Huyền Thiên Tử hô, bắt đầu. Tên này gọi Chu Sơn Minh đệ tử hướng thẳng đến Tần Minh kéo tới, một thân khí thế cộng thêm này một thân thịt thừa, cùng cái đạn thịt chiến xa một dạng. Chỉ thấy Chu Sơn Minh hai tay hoành ở trước ngực, hướng phía Tần Minh đánh tới, dự định trực tiếp nắm Tần Minh đâm ra lôi đài. Nhưng mà, ngay tại Chu Sơn Minh đụng vào Tần Minh trong chốc lát, Chu Sơn Minh trong nháy mắt cảm giác mình tựa hồ đụng không phải Tần Minh mà là một tòa núi lớn. Chỉ thấy, tại Chu Sơn Minh đụng phải Tần Minh trong nháy mắt, Chu Sơn Minh mặt to bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo. Ầm. Chỉ thấy Tần Minh trực tiếp vốn éo người bắn ra, Chu Sơn Minh trong nháy mắt gãy trở về. Một mặt ngộng bức Chu Sơn Minh lùi lại về phía sau mấy bước, như lâm đại địch nhìn về phía trước mắt Tần Minh. Thân thể ngươi cứng như vậy? Chu Sơn Minh đối Tần Minh mở miệng hỏi. Chậc chậc, Tần Minh không nói gì, chẳng qua là chậc 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 miệng, một mặt khinh thường nhìn về phía Chu Sơn Minh. Nhìn trên đài, Tần Minh tiểu tử này luyện thể xem ra đến đại thành a, nhìn trên đài Vương Trọng Sơn nhìn chằm chằm Tần Minh nói nói. Tần Minh 10 năm này đến nay, phần lớn thời gian đều là tại luyện thể. Về phần mặc khắc vì cái gì luyện thể, tựa hồ là đang nơi nào đó bí cảnh thu được một bản luyện thể vô thượng công pháp. Thế là đến tiếp sau mới bắt đầu luyện thể. Tần Minh ca ca luyện ngục thể tại 1 năm trước đã luyện đến đại thành. Trọng Sơn sư huynh còn dám nói có 6 thành nắm bắt tháng sao? Vân Chân đứng sau lưng Tần Lập, đối Vương Trọng Sơn một mặt cười khẽ mà hỏi. Vẫn như cũ 6 thành, Vương Trọng Sơn không tiêu ngạo không tự tin nói. Cắt. Vân Chân nghe được Vương Trọng Sơn trong giọng nói tự tin, không vui phát ra ấm mũi. Tại Vân Chân trong lòng, Tần Minh là lợi hại nhất. Vương Trọng Sơn không để ý đến Vân Chân, con mắt tầm mắt bỏ vào Tần Minh trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Tựa hồ Tần Minh luyện ngục thể lớn không lớn thành cùng hắn chiến thắng Tần Minh xác suất không có gì khác nhau. Kỳ thật, Vương Trọng Sơn trước đó nói với Tần Lập 6 thành là ở trong lòng đã suy nghĩ Tần Minh luyện thể đã đăng phong tạo cực trình độ. Hiện tại biết Tần Minh chẳng qua là luyện thể đại thành. Vương Trọng Sơn chiến thắng Tần Minh tỷ số thắng đã không ngừng 6 thành, đoán chừng có 8 phần 10. Đăng phong tạo cực thể xác, cùng đại thành thể xác, khoảng cách cũng không phải một chút điểm, đây chính là giang hà cùng biển cả khoảng cách. Trên đài hội nghị, Thiên Huyền Tử đám người nghe được Vương Trọng Sơn cùng Vân Chân nói chuyện, một mặt hồ nghi nhìn về phía Vương Trọng Sơn. Nhịn không được tại nói thầm trong lòng nói, cái này người có phải hay không đáng khoác lác? Luyện thể đại thành có thể nói là không tầm thường. Khi biết Tần Minh là luyện thể đại thành tình huống dưới, tỷ số thắng còn có thể có 6 thành. Thật sự là để cho người ta có chút không lớn dám tin tưởng. Từ xưa đến nay phàm là luyện thể võ giả, có thể nắm một môn công pháp luyện thể luyện thành đến đại thành. Tại Trạm Đạo cảnh trước đó gần như là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Đáng tiếc, Vương Trọng Sơn không có ở khoác lác, Tần Minh đi qua hơn 10 năm thực lực trưởng thành đến loại tình trạng này. Vương Trọng Sơn thân là sớm nhất bắt đầu đi theo Tần Lập Trạm Tiên Điện thành viên, đương nhiên sẽ không so Tần Minh yếu bốn. Trên lôi đài, Tần Minh nhìn xem bị chính mình bắn ra Chu Sơn Minh, trực tiếp hai chân hướng về sau đạp một cái. Trong khoảnh khắc, Tần Minh như một quả đạn đạo, hướng thẳng đến Chu Sơn Minh bụng đánh tới. Cầm Thiên Thủ. Tần Minh lại lần nữa sử dụng xuất từ mình Cầm Thiên Thủ. Chỉ thấy, mênh mông lực lượng tràn vào Tần Minh Cầm Thiên Thủ bên trong, vô tận cuồng bạo chân khí như tới từ địa ngục bên trong hàn khí. Chu Sơn Minh thấy thế, vội vàng hô to, rùa huyền la chắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy tại Chu Sơn Minh xuất hiện trước mặt một giống mai rùa tâm chắn, nắm Chu Sơn Minh bảo hộ sau lưng tự mình. Ầm. Tần Minh Cầm Thiên Thủ trực tiếp cùng này đạo mai rùa đụng vào nhau, khổng lồ sóng khí xông thẳng lên trời. Tâm chắn. Tần Minh nhìn xem cản ở trước mặt mình tâm chắn, một mặt phức tạp nhìn một chút. Sau đó, Tần Minh lui ra phía sau mấy bước, lại lần nữa một cái Cầm Thiên Thủ kéo tới. Phanh năm. Mấy đạo Cầm Thiên Thủ xen lẫn chân khí đánh vào này đạo mai rùa sát trên mặt, không ngừng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Ầm vang. Tới rất lâu, Tần Minh mặc kệ theo vị trí đó tiến công Chu Sơn Minh, này đạo mai rùa sẽ xuất hiện ở nơi nào. Trực tiếp nhường Tần Minh không có chỗ xuống tay. Tất cả thủ đoạn công kích toàn bộ bị này đạo mai rùa chặn lại. Bị mai rùa ngăn ở phía sau Chu Minh Sơn thấy thế, một mặt cười xấu xa đối với phía ngoài Tần Minh Hồ. Đừng uổng phí công phu, ta này rùa huyền lá chắn cũng không phải ngươi có khả năng phá vỡ. Muốn phá vỡ ta rùa huyền lá chắn, tại trở về luyện cái mấy năm nắm. Chu Minh Sơn trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nhìn xem bên ngoài có chút chật vật Tần Minh, đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình trong lúc nhất thời thoải mái không ít. Trên đài hội nghị, Thiên Huyền Tử đám người thấy thế, một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy giờ phút này Chu Minh Sơn biểu hiện không tệ. Không hổ là nội môn thập cường trong hàng đệ tử bài danh thứ 3 đệ tử. Nhìn trên đài Tần Lập đám người thấy thế, Vân Chân cũng là có chút lo lắng, những người khác, bao quát Dương Côn ở bên trong, biểu lộ không có một tia biến hóa. Tần Minh tiểu tử này, nếu là liền cái này lá chắn đều không phá nổi. Điện chủ, cái kia ta cảm thấy có cần phải nhường Tần Minh rời khỏi Trạm Tiên Điện đi. Vương Trọng Sơn ở một bên mở miệng trêu chọc nói, cho Tần Minh ca ca một chút thời gian. Này cái gì rùa huyền lá chắn, phá vỡ chẳng qua là vài phút sự tình thôi, hiện tại Tần Minh ca ca chẳng qua là tại đùa bỡn cái này gọi Chu Minh Sơn người. Vân Chân không yếu thế chút nào đối với Vương Trọng Sơn trả lời. Dựa mắt mà đợi Vương Trọng Sơn không có cùng Vân Chân cãi nhau, bởi vì không đáng. Trên đài hội nghị Thiên Huyền Tử đám người nhìn thấy Vương Trọng Sơn cùng Vân Chân phát sinh cãi vã mâu thuẫn, trên mặt càng thêm hiện hiện vẻ đắc ý. Tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Ánh mắt trở lại trên lôi đài, có chút ý tứ. Tần Minh nhìn xem công kích của mình đều bị làm xuống dưới, khóe miệng vậy mà hơi hơi bắt đầu dương lên. Tựa hồ là gặp đồ chơi tốt gì. Một thoáng, Tần Minh ánh mắt trở nên sắc bén lại, một đôi mắt tựa hồ có khả năng làm người chấn động cả hồn phách. Chu Sơn Minh trông thấy Tần Minh ánh mắt, vô ý thức ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Một giây sau, chỉ thấy bốn phía lôi đài chân khí không ngừng hướng phía Tần Minh dũng mãnh lao tới. Tần Minh toàn thân khí thế đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, chỉ thấy Tần Minh tay phải hóa trưởng, một đạo có khả năng khai thiên lịch địa lực lượng xuất hiện tại Tần Minh trên bàn tay. Một giây sau, vụ, chân khí màu xanh lam như một thanh khai thiên lịch địa vừa bén, tầng tầng tràng tại này mai rùa lên. Ầm. Chỉ thấy mai rùa tại đụng phải một kích này về sau, vậy mà bắt đầu vỡ vụn ra. Chu Minh Sơn thấy thế, vội vàng thoát đi mai rùa. Ngay tại mai rùa bị Tần Minh một kích này đánh nát thời điểm, Chu Minh Sơn vừa vặn trốn thoát. Chỉ thấy, tại Chu Minh Sơn trước kia đứng đấy địa phương có một đạo khe nước to lớn, kém chút nắm toàn bộ lôi đài cho bổ ra. Chương 193, không có việc gì. Chương 204, không có việc gì. Tần Minh nhìn xem trốn qua nhất kiếp Chu Minh Sơn một mặt khinh thường nói, chật chật, vậy mà chạy thoát rồi à. Sau đó, Tần Minh trực tiếp tan biến tại chỗ. Một giây sau, chỉ thấy tại Chu Minh Sơn đỉnh đầu, đột nhiên hắn cảm nhận được trên đầu mình truyền đến trận trận uy áp. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tần Minh không biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, đang một trường hướng phía chính mình đỉnh đầu vỗ xuống. Mắt thường có thể thấy Tần Minh tay cầm không ngừng hướng phía đầu mình tới gần. Một giây sau, còn diệt chờ Chu Minh Sơn phản ứng lại. 3. Chu Minh Sơn trực tiếp bị Tần Minh một trường này đập tới đến trên trán, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy không ít chân khí tràn vào trong thân thể của mình. Một giây sau, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Chu Minh Sơn ban đầu to mọng thể xác, đột nhiên bắt đầu sưng lên. Sẽ không nổ đi. Dưới đài có một tên Huyền Vũ kiếm phái đệ tử lẩm bẩm. Sau đó, ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Tên này Huyền Vũ kiếm phái đệ tử nói lời thành sự thật, Chu Minh Sơn trực tiếp trên đài nổ tung. Huyết nục vang tung tóe, mười phân huyết tinh. Không ít Huyền Vũ kiếm phái đệ tử toàn bộ quay người, không đành lòng nhìn thẳng. Không thiếu nữ đệ tử thậm chí sợ hãi hét dầm lên. Trên đài hội nghị Huyền Thiên tử đám người thấy thế, biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Gương mặt không vui, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt đều trở nên có chút phẫn nộ. Khuất nhục, chân chùi khuất nhục. Huyền Thiên tử nhìn xem trên lôi đài chỉnh lý quần áo Tần Minh, rất muốn trực tiếp đi lên nhất kiếm chém giết Tần Minh. Trực tiếp nhường Bạch Thần ra sân, Huyền Thiên tử đối sau lưng trưởng lão nói ra. Sau lưng trưởng lão nghe được Huyền Thiên tử lời nhẹ gật đầu. Hướng phía trong đám người một tên cô gái mặc áo trắng gật một cái. Sau đó, tại Tần Minh trong tầm mắt, một thiếu nữ đi tới Tần Minh đối diện. Áo nàng phiêu động, thân pháp nhẹ nhàng, chỉ gặp nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, ước chừng 17-18 tuổi. Môi hồng răng trắng, một đôi thiên thiên tay ngọc phàm là người nhìn thấy đều yêu thích không buông tay. Nhìn kỹ, thiếu nữ tuyết trắng trên mắt cá chân còn giúp có mấy cây dây đỏ. Vừa lên đài, dưới đài hết thảy Huyền Vũ kiếm phái nam đệ tử xô trào, cái này người chính là Huyền Vũ kiếm phái nội môn đại sư tỷ bốn Bạch Thần. Nói lên Bạch Thần, đây chính là tên kỳ nữ. Nghe nói tại trong tông môn 10 phần địa thấp, luôn là người mặc một bộ áo trắng, tại tông môn đi khắp. Mặc dù là bên trong môn đệ nhất, nhưng không có bất kỳ ngông nên cùng ngạo khí, mặc kệ thực lực cao thấp, địa vị cao thấp, ở trong mắt nàng toàn bộ đối xử như nhau. Nếu là tại Huyền Vũ kiếm phái làm cá nhân khí bảng xếp hạng thứ nhất ngoại trừ Tam Hoàng bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Thần. Bạch Thần, tên nếu như người, thân thể trắng nõn, như dậy sớm rọ xương một dạng, cho người ta một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Thậm chí tại toàn bộ Huyền Vũ kiếm phái đều có Bạch Thần hậu viện sẽ. Tông môn không ít đệ tử toàn bộ thầm mến Bạch Thần. Bao quát ngay từ đầu Tần Minh chém giết Phong Thanh Dương, cái này người liền mười phần si mê Bạch Thần. Nhưng mà, ngay tại đại gia mê luyến Bạch Thần thời điểm, trên lôi đài Bạch Thần áp lực rất lớn, nàng thông qua vừa rồi Tần Minh mấy cuộc chiến đấu bên trong nhìn ra, người này thực lực không tầm thường. Đoán chừng chỉ có độ kiếp cảnh võ giả mới có thể dùng đánh thắng được cái này người. Bạch Thần mặc dù tu vi cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là cùng Tần Minh cảnh giới giống nhau mà thôi.
Không sai, Bạch Thần tu vi đạt đến động hư cảnh thất trọng thiên, cũng là tại tông môn ẩn giấu tu vi chủ nhân. Nhìn trên đài Tần Lập phát giác được Bạch Thần tu vi về sau, đối sau lưng Vương Trọng Sơn nói ra: "Tần Minh có phiền toái."
"Cái gì?"
Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập, trong nháy mắt cau mày, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trên lôi đài Bạch Thần. Có thể làm cho Tần Lập nói Tần Minh có phiền toái, như vậy cái này người triển lộ ra tu vi tuyệt đối không chỉ này chút, thực lực càng mạnh.
"Điện chủ, nàng có thể ngăn trở Tần Minh ca ca?"
Vân Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi hướng Tần Lập. Tần Lập nghe được Vân Chân lời về sau, gật đầu nói: "Nữ tử này không tầm thường. Nếu như có thể lôi kéo nàng tiến vào Trạm Tiên Điện, cứ tốt." Lời này vừa nói ra, Vương Trọng Sơn liền biết Bạch Thần thực lực, có thể làm cho Tần Lập lôi kéo người, thực lực tuyệt đối không yếu, cũng không phải hời hợt hạng người. Vân Chân nghe được Tần Lập lời về sau, đã hiểu họa bên trong ý tứ, một mặt lo lắng nhìn về phía Tần Minh. Trên lôi đài, Tần Minh nhìn xem Bạch Thần, cảm thấy Bạch Thần khí tức chính mình có chút quen thuộc, tựa hồ là giống như bọn họ khí tức. Cảm nhận được cố khí tức này, Tần Minh không dám khinh thường, làm xong chiến đấu tư thế. Bạch Thần nhìn xem Tần Minh dáng vẻ, nàng áp lực cũng là cực lớn, Tần Minh thực lực theo Bạch Thần rất mạnh. Chính mình có thể hay không chiến thắng là ẩn số. Đây là Bạch Thần từ gặp được Tam Hoàng đến nay, gặp phải cái thứ hai có thể làm cho mình cảm nhận được áp lực người. Cái này người, tại Trạm Tiên Điện là chức vị gì? Bạch Thần nhìn xem Tần Minh tại trong lòng nghĩ đến. Bắt đầu trên đài hội nghị Thiên Huyền Tử hô lớn. Sau đó, ngay tại vừa dứt lời trong ngáy mắt, Tần Minh dự định đánh tiên cơ, trực tiếp đã dùng hết lực khí toàn thân, một cái cầm thiên thủ hướng phía Bạch Thần kéo tới. Bạch Thần thấy thế, song trong tay áo trực tiếp bay ra ngoài hai vệt màu trắng tơ lụa, tốc độ cực nhanh hướng phía Tần Minh kéo tới. Tần Minh thấy thế, vội vàng thu tay lại, dự định tạm lánh. Nhưng mà hết sức đáng tiếc, hai đầu tơ lụa tại Bạch Thần trong tay chơi cùng du long một dạng, mặc cho Tần Minh như thế nào trốn tránh, cuối cùng hai đầu tơ lụa vẫn như cũ nắm Tần Minh hai tay cho trói chặt lại. Tần Minh thấy thế, biểu lộ ngưng trọng vận dụng chân khí tràn vào hai tay của mình, định đem tơ lụa cho chấn vỡ. Nhưng mà đáng tiếc, căn bản không có tác dụng gì. Mặc kệ Tần Minh hướng trên tay của mình tăng bao nhiêu chân khí đến tơ lụa bên trên, tơ lụa như bình tĩnh trên mặt hồ thuyền nhỏ, không có chút nào dao động. Bạch Thần nhìn xem Tần Minh bị chính mình cuốn lấy, không dám khinh thường, sử dụng chân khí mượn tơ lụa hướng phía Tần Minh hai tay đánh tới. Tần Minh võ kỹ là cầm thiên thủ, quấn quanh lấy Tần Minh hai tay, Tần Minh một thân võ công cũng chỉ còn lại có luyện thể. Ầm. Tần Minh nhìn xem sẽ phải công kích đến chân khí của mình, trong nháy mắt đứng dậy đằng không giữa không trung xoay tròn thân thể của mình. Bạch Thần thấy thế, liền vội vàng hai tay vung vẩy hai đầu tơ lụa, hướng trên mặt đất hung hăng vung đi. Ầm. Tần Minh thoát khỏi không ra bị trói buộc hai tay, trực tiếp bị Bạch Thần ngã ầm ầm trên mặt đất. Không ít cho bụi ngút trời mà hắn. "Nóa." Tần Minh nhịn không được nói câu thô tục. Sau đó, Tần Minh chưa kịp từ dưới đất bò dậy, chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân hướng phía chính mình kéo tới. Không cần đoán liền biết, Bạch Thần tay thuận nắm một thanh trường kiếm, hướng phía Tần Minh kéo tới, trực chỉ trán của hắn. Ầm vang. Ngay tại Bạch Thần kiếm lập tức liền muốn đụng phải Tần Minh thời điểm, Tần Minh lần nữa đằng không, phản dùng hai đầu tơ lụa quấn lấy Bạch Thần trong tay đâm thẳng trường kiếm. Dạ Bạch kiếm Bạch Thần gầm nhẹ. Sau đó, chỉ thấy Bạch Thần ban đầu bị tơ lụa quấn quanh trường kiếm trong nháy mắt nở rộ màu trắng hào quang, lạnh lẽo hàn khí trực tiếp đem tơ lụa chém vỡ. Sau đó, dư uy không giảm hướng phía Tần Minh đánh tới. Tần Minh nhìn xem tơ lụa bị giải khai, trong nháy mắt hai tay tránh ra, dự định chống cự Bạch Thần một kích này. Nhưng mà, Bạch Thần một kiếm này như trong bầu trời đêm quần quần ánh trăng, trực tiếp nhường Tần Minh không có kịp phản ứng liền bị Bạch Thần nhất kiếm đâm trúng ngực. Cũng may Tần Minh luyện thể tu luyện đến đại thành, bằng không một kiếm này đoán chừng sẽ trực tiếp xuyên thấu Tần Minh lồng ngực, mệnh tang tại này. Nhìn trên đài Vân Chân trông thấy một màn này, lo lắng đem ngón tay khắc vào chính mình trên cánh tay. Ban đầu trắng đoán cánh tay trong nháy mắt liền bị máu tươi nhỏ ra tới. Vương Trọng Sơn ở một bên trông thấy, biểu lộ phức tạp lên tiếng nói ra: "Tần Minh không có chuyện gì, hắn luyện thể đã đi tới đại thành. Một kiếm này uy lực, chờ đến sau khi kết thúc ăn chút thuốc bổ liền tốt." Tần Lập nghe được Vương Trọng Sơn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, ánh mắt dường như lại nói: "Ư à, Gia Môn, này không giống ngươi à?" Chương 194, điện chủ ngươi hại ta. Chương 205, điện chủ ngươi hại ta. Đây là Tần Lập lần đầu tiên nghe được Vương Trọng Sơn vậy mà lại quan tâm người. Là thật nhường Tần Lập có chút chấn kinh. Vương Trọng Sơn nghe được Tần Lập, một mặt u hoán nhìn về phía Tần Lập, sau đó im miệng không nói lời nào. Vân Chân nghe được Vương Trọng Sơn lời về sau, bao quát Dương Côn đều có chút chấn kinh. Này vẫn là bọn hắn nhận biết Vương Trọng Sơn. Được rồi, xem so tài Tần Lập nhìn xem Vương Trọng Sơn dần dần chôn đến trong ngực đầu, đối hai người nói ra. Ngay tại Tần Lập nói chuyện thời điểm, trên lôi đài, Tần Minh nhìn xem bộ ngực mình chảy ra vết máu, nhíu mày, sau đó nhìn về phía Bạch Thần nói: "Ta đã rất lâu không có bị người thương qua. Ngươi tu vi thật sự đoán chừng cùng ta tương xứng a." Tần Minh nói xong câu đó, một mặt dũng cảm nhìn về phía Bạch Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Điểm này thương căn bản sẽ không cho Tần Minh mang đến bao lớn tổn thương. Một giây sau, chưa kịp Bạch Thần hồi phục, Tần Minh trực tiếp tay phải nắm chặt kiếm nhận. Ầm vang. Tại Bạch Thần khiếp sợ trong con mắt, Tần Minh lại đem bội kiếm của mình cho bẻ gãy. "Ngươi đến cùng là quái vật gì?" Bạch Thần nhìn xem chính mình đoạn kiếm, một mặt kinh ngạc hỏi. "Sinh cách ra địa phẩm hạ giai bảo kiếm, đây là nhân loại có thể làm được." Trong lúc nhất thời, Bạch Thần nhìn xem mặt mỉm cười Tần Minh, cảm giác hắn căn bản không phải nhân loại.
mà là yêu thú biến ảo. Ha ha, ta có thể là hàng thật giá thật nhân loại. Nếu như muốn nói không phải nhân loại, đoán chừng tại chúng ta điện chủ người đứng phía sau mới đúng đấy. Tần Minh nghe được Bạch Thần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liếc qua Vương Trọng Sơn, sau đó lên tiếng sừng cười nói: "Các ngươi may nhờ đối đầu ta là ta. Nếu như không phải ta, là người kia, đoán chừng ngươi vừa rồi liền cơ hội xuất thủ đều không có." "Cái gì?" Bạch Thần nghe được Tần Minh, theo vừa rồi Tần Minh ánh mắt nhìn, vừa vặn đối đầu Vương Trọng Sơn hai mắt, liền trong chớp mắt này, Bạch Thần tựa hồ cảm giác mình tiến vào trong địa ngục, phía sau lưng bắt đầu phát lạnh, nàng vậy mà phía sau lưng ướt đẫm, trên trán bắt đầu nhỏ xuống như hạt đậu nành mồ hôi. Nhìn trên đài Vương Trọng Sơn trông thấy Bạch Thần đang nhìn chính mình, một mặt khinh thường đối với miệng hắn hình nói: "Rác rưởi." Bạch Thần nhìn xem Vương Trọng Sơn hình miệng, biết hắn đang nói cái gì, mặc dù rất tức giận, thế nhưng nàng phát hiện mình vậy mà giận không nổi. "Cái tên kia đang mắng ngươi rác rưởi." Nắm Tần Minh nhìn xem Bạch Thần trạng thái, một mặt nghiền ngẫm nói ra: "Ngươi năm." Bạch Thần nghe được Tần Minh, một mặt khó có thể tin nhìn về phía hắn, không biết hắn là làm sao mà biết được. "Ha ha, xem nét mặt của ngươi ta liền biết ta đoán đúng. Thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta Trảm Tiên Điện?" Tần Minh đối Bạch Thần mời chào nói. "Thơ không e dè tất cả mọi người ở đây." Trên đài hội nghị Huyền Thiên Tử nghe được Tần Minh lời về sau, một mặt tức giận nhìn về phía Tần Lập hô: "Tần điện chủ, ngươi đây là ý gì?" Tần Lập nghe được Huyền Thiên Tử lời về sau, mở ra tay giả bộ như một bộ đừng tìm bộ dáng của ta nói ra: "Làm sao vậy?" Sau đó, Tần Lập hai mắt tựa hồ có thể phóng xạ tia laser một dạng, hướng thẳng đến Huyền Thiên Tử nhìn lại. Huyền Thiên Tử trông thấy Tần Lập như lang như hổ ánh mắt về sau, cau mày, không sợ hãi chút nào, thế nhưng hắn không nguyện ý giờ phút này khai chiến. Nơi này Huyền Vũ kiếm phái đệ tử rất nhiều. Một phần vạn Tần Lập dự định ra tay, bọn hắn những trưởng lão này rất khó bảo vệ những đệ tử này. Bản ý Huyền Thiên Tử nhường nhiều đệ tử như vậy tới này bên trong, chủ yếu chính là vì hiển lộ rõ ràng tông môn thực lực, thế nhưng hiện tại xem ra, trực tiếp ba ba đánh mặt. Nếu như đang cấp Huyền Thiên Tử một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nhiều đệ tử như vậy tới này bên trong. "Tân điện chủ, chúng ta Huyền Vũ kiếm phái không e ngại các ngươi Trảm Tiên Điện. Đừng quên, mà các ngươi lại là còn thiếu nợ ta nhóm Huyền Vũ kiếm phái mấy ngàn cái nhân mạng." Huyền Thiên Tử không cam lòng yếu thế hồi trở lại đối trở về, sau đó không nói một lời nhìn xem trên lôi đài Tần Minh cùng Bạch Thần. Tần Lập nghe được Huyền Thiên Tử, một mặt khinh thường lẩm bẩm: "Thối cho tôi." Trong giọng nói tràn đầy cao ngạo. Giảng thật, Huyền Vũ kiếm phái Tần Lập chân tâm không có để vào mắt, tại toàn bộ phía Tây đại lục bên trong, đoán chừng chỉ có Giao Chỉ Cung mới có thể khiến cho hắn kiêng kỵ. Mặc dù Huyền Vũ kiếm phái hiện tại bày ra thực lực không kém, thế nhưng so sánh với Giao Chỉ Cung tới nói, kém cũng không phải là một chút điểm. Ánh mắt trở lại trên lôi đài. Bạch Thần đang nghe Tần Minh mời về sau, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Nàng không có cự tuyệt Tần Minh mời, cũng không có đáp ứng Tần Minh mời. Có chẳng qua là rút kiếm đánh út về phía Tần Minh Bạch Thần. Bạch Thần giờ phút này kiếm khí như trên trời rơi ra mưa rào tầm tã một dạng, vô số kiếm khí hướng phía Tần Minh ngực đánh tới. Tần Minh thấy thế, chẳng qua là lên tiếng sừng cười một tiếng, không ngừng hướng về sau rút lui, không ngừng tại như mưa rơi kiếm khí hạ tránh né, chỉ thấy Tần Minh con ngươi không biết lúc nào vậy mà biến thành màu tím nhạt, tựa hồ là đang xem xét Bạch Thần sơ hở. Bạch Thần nhìn xem kiếm khí của mình thủy chung công kích không đến Tần Minh, trên mặt hơi hiện hiện một vẻ táo bạo. Hiện tại Bạch Thần bởi vì hoa lê mưa công kích, dẫn đến chân khí của mình tiêu hao rất lớn, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Chờ đến nàng hơi thở dốc thời điểm, Bạch Thần đoán chừng Tần Minh sẽ thừa này phản kích chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Thần không ngừng trong đầu cấu tứ tiếp xuống nên như thế nào. Nàng không biết tiếp xuống đợi chờ mình có phải hay không là tử vong, nàng đoán chừng chính mình chết rồi, tông môn giúp nàng trợ giúp sát suất rất thấp. Thông qua Trảm Tiên Điện điện chủ giết mấy ngàn tên Huyền Vũ kiếm phái đệ tử là có thể nhìn ra được. Tông chủ không có bao nhiêu phản ứng, ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Cuối cùng Bạch Thần luôn cảm giác tông chủ sẽ người cơm ăn hoàng liên, trực tiếp ăn này người cơm thua thiệt. Liên là ăn không vô, cũng sẽ đánh nát nuốt vào trong bụng. Theo thời gian trôi qua, Bạch Thần cùng Tần Minh đã đánh trên trăm cái hiệp, Tần Minh một mực tại tránh né Bạch Thần tiến công. Mặc dù Bạch Thần công kích đối Tần Minh không tạo được bao lớn tổn thương, thế nhưng Tần Minh cũng không dám đón đỡ. Nhưng phạm bị Bạch Thần lần nữa đánh trúng, chờ đợi hắn cũng không phải là phổ phổ thông thông nhất kiếm, mà là hơn trăm lần kiếm khí tẩy lễ. Cũng nhanh. Nhìn trên đài Vương Trọng Sơn nhìn xem Tần Minh cùng Bạch Thần, lẩm bẩm: "Không sai." Tần Lập mở miệng phụ hòa nói: "Ừm." Vân Chân lệch ra cái đầu nghe như lọt vào trong sương mù. Trên lôi đài, Bạch Thần mồ hôi trên đầu trâu không ngừng hướng phía lôi đài nhỏ xuống. Tần Minh thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng một hồi mừng thầm, thầm nghĩ: "Lập tức liền nên ta phản kích. Lưu tính mệnh." Ngay tại Tần Minh trốn tránh Bạch Thần công kích thời điểm, Tần Lập thanh âm truyền vào Tần Minh trong lỗ tai. Đang nghe Tần Lập thanh âm trong tích tắc, Tần Minh có chút ngây người. Sau đó, Tần Minh nhìn xem một đạo kiếm khí hướng phía bắp đùi mình kéo tới, nói thầm một tiếng không dây. Đinh. Chỉ thấy một đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào Tần Minh trên đùi, trực tiếp cho đánh ra một lỗ nhỏ. "Nóa." Điện chủ ngươi hại ta. Tần Minh không để ý tới bắp đùi mình vết thương, vội vàng hướng phía đằng sau nhiều lui lại mấy bước. Sau đó, chỉ thấy Tần Minh hướng phía Tần Lập giơ ngón giữa. "Xoa, ngươi trách ta làm gì? Là ngươi phản ứng món ăn." Tần Lập nhìn xem Tần Minh cho mình so ngón giữa, không nhịn được mở miệng đáp lại nói: "Cái này bốn." Đứng tại Tần Lập phía sau Vương Trọng Sơn đám người nghe được Tần Lập, cuối cùng biết vì cái gì Bạch Thần kéo lấy mệt mỏi thân thể còn có thể đánh trúng Tần Minh nguyên nhân. Chương 195, Vương Trọng Sơn ra sân. Chương 206, Vương Trọng Sơn ra sân. Trên lôi đài, Tần Minh bởi vì chính mình đùi bị đâm một cái, máu tươi nhuộm đỏ chỉnh cái quần. Tốc độ cũng rõ ràng có chút chậm lại. Bạch Thần thấy thế, tốc độ trên tay không khỏi tăng tốc mấy phần, dự định trực tiếp nắm Tần Minh đánh rơi lôi đài. Nhưng mà Bạch Thần không biết, Tần Minh không ngừng tại cùng Bạch Thần đổi vị trí. Lộ bộ. Ngay tại Bạch Thần kiếm khí sắp lần nữa đụng phải Tần Minh thời điểm, Bạch Thần bỗng nhiên bị đồ vật gì đẩy ta một thoáng. Không tốt. Bạch Thần mặc dù rất nhanh đang qua thân thể, thế nhưng đã chậm. Chỉ thấy Tần Minh một trường trực tiếp xếp tại Bạch Thần ngực. Phốc. Bạch Thần như diều đứt dây theo trên lôi đài rơi xuống. Tại Bạch Thần rơi xuống lôi đài thời điểm, Huyền Vũ kiếm phái tất cả mọi người mặt xám như tro. Tựa hồ đã không có hy vọng. Từng cái vẻ mặt cô đơn nhìn về phía rơi xuống lôi đài Bạch Thần, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Ánh mắt trở lại Bạch Thần. Chỉ thấy Bạch Thần đi xuống lôi đài nháy mắt nàng biết mình tại sao lại bị trượt chân, nguyên lai Tần Minh đã đem hắn dẫn tới ra sân chân khí của hắn bổ ra địa phương. Liên một cái khe, trực tiếp nhường Bạch Thần rơi xuống lôi đài. Tần Minh đứng trên lôi đài, nhìn một chút chậm rãi rớt xuống Bạch Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, cho Bạch Thần bái. Bạch Thần là cái khả kính đối thủ. Theo bản tâm đi lên nói, Bạch Thần không có muốn gây nên Tần Minh vào chỗ chết, theo trên thực lực tới nói, Bạch Thần thực lực đầy đủ nhường Tần Minh nghiêm túc đối đãi. Cứ như vậy, Bạch Thần rơi xuống phía sau lôi đài bị Huyền Vũ kiếm phái đệ tử cho khiêng đi. Tần Minh chắp tay đứng trên lôi đài, vết thương trên đùi hắn đã thanh lý xong. Nếu như tại chiến, mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng là vấn đề không lớn. Chỉ thấy Tần Minh như chiến thần một dạng, ngạo khí vô song nhìn về phía Huyền Vũ kiếm phái mọi người, tựa hồ lại nói còn có ai, 12. Nhìn trên đài Tần Lập nhìn xem Tần Minh dáng vẻ, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Huyền tông chủ, các ngươi Huyền Vũ kiếm phái còn có người? Tần Lập nhìn xem Bạch Thần rơi xuống lôi đài, mỉm cười mở miệng đối Thiên Huyền tử hỏi. Thiên Huyền tử nghe được Tần Lập lời về sau, đối sau lưng trưởng lão nói, nhường Tam Hoàng ra sân. Trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Tần điện chủ không cần cuống cuồng, lập tức ta tông liền sẽ phái người thật tốt chiêu đãi Tần Minh tiểu huynh đệ. Huyền Thiên tử một mặt ý cười đối Tần Lập trả lời. Tần Lập nhìn xem Huyền Thiên tử nụ cười, theo bản năng ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Huyền Vũ kiếm phái còn có mạnh mẽ đệ tử? Ban đầu Tần Lập coi là Bạch Thần đã là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Xem bộ dạng này, Huyền Vũ kiếm phái tựa hồ còn có mạnh mẽ đệ tử. Nghĩ tới đây, Tần Lập đối Tần Minh nói, trở về đi, ta nhường nặng trên núi đi chơi đùa. Đối Tần Minh nói xong, Tần Lập quay đầu đối Huyền Thiên tử nói ra, Huyền tông chủ, chúng ta Trảm Tiên Điện biến thành người khác có thể. Huyền Thiên tử nghe được Tần Lập, biểu lộ có chút nghiêm trọng, nhìn thật sâu liếc mắt Tần Lập sau lưng Vương Trọng Sơn. Một lát sau nhường, Huyền Thiên tử đối Tần Lập nói ra, Tần điện chủ nếu muốn đổi người, vậy liền thay người đi. Tại Huyền Thiên tử thời điểm gật đầu, Tần Minh đã về tới Tần Lập bên người, hắn mặc dù không biết Tần Lập tại sao phải chính mình trở về. Thế nhưng điện chủ nếu lên tiếng, chính mình chấp hành liền tốt. Vương Trọng Sơn trông thấy Tần Minh trở về, đối Tần Minh nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên đi tới trên lôi đài. Tần điện chủ, lôi đài đã có nhiều hư hao, không bằng chúng ta nắm lôi đài triệt hạ. Nắm Huyền Thiên tử nhìn đứng ở trên lôi đài Vương Trọng Sơn, quay đầu hướng Tần Lập nói ra. Vừa rồi đi qua Bạch Thần sự tình, Huyền Thiên tử cảm thấy có cần phải nắm lôi đài triệt hạ tới. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất liền là Huyền Vũ kiếm phái chết nhiều người như vậy, Huyền Thiên tử muốn cho Trảm Tiên Điện cũng chết một thoáng. Đến mức Huyền Thiên tử từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên chính là đến từ trong miệng hắn Tam Hoàng. Tốt, Tần Lập nghe được Huyền Thiên tử lời nhẹ gật đầu. Sau đó, Huyền Thiên tử chỉ huy người, trực tiếp nắm lôi đài cho rời đi, chỉ để lại tới trống rông sân bãi. Không ít Huyền Vũ kiếm phái đệ tử đi lên khán đài, không có lôi đài, một phần vạn bị ngộ thương sẽ không tốt. Theo thời gian trôi qua, Vương Trọng Sơn hai tay vây quanh tại trong sân, hai mắt nhắm chặt. Thoạt nhìn Vương Trọng Sơn một điểm không nóng nảy. Thế nhưng tất cả mọi người nhìn về phía Vương Trọng Sơn, đều thấy hắn trên mặt thiếu kiên nhẫn chi sắc. Tựa hồ là đang nghĩ đối thủ của mình làm sao vẫn chưa tới. Nhưng mà, ngay tại Vương Trọng Sơn dự định mở miệng thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng xé gió ở bên tai của hắn vang lên. Vụ. Vương Trọng Sơn nghe được thanh âm càng ngày càng gần, ban đầu đóng chặt hai con ngươi lập tức mở ra. Sau đó, Vương Trọng Sơn hướng thẳng đến chính mình bên tay phải liền là một quyền. Ngay tại Vương Trọng Sơn huy quyền thời điểm, tất cả mọi người thấy một bóng người hướng phía Vương Trọng Sơn đánh tới. Nhìn trên đài Tần Lập đám người thấy thế, biết cái này người đoán chừng liền là Vương Trọng Sơn đối thủ. Người tới rất mạnh. Tần Minh cảm thụ đạo nhân ảnh kia trên thân như có như không tán phát khí tức về sau, lẩm bẩm. Trên đài hội nghị Huyền Vũ kiếm phái đám người thấy thế, lẫn nhau liếc nhau một cái, thấy được riêng phần mình đáy mắt bên trong lóe lên hí ngược. Chỉ thấy bóng người này chưa kịp Huyền Thiên tử tuyên bố bắt đầu, hướng thẳng đến Vương Trọng Sơn liền công kích. Chân khí khổng lồ trong không khí hội tụ thành một quyền, trực tiếp hướng phía Vương Trọng Sơn đầu kéo tới. Vừa vặn cùng Vương Trọng Sơn huy quyền thời cơ trùng hợp. Ầm. Hai quyền chạm nhau. Chỉ thấy Vương Trọng Sơn ban đầu chân đạp mặt đất vậy mà bắt đầu vỡ vụn ra. Chân khí khổng lồ thủy triều quyền tích này toàn bộ sân đấu võ. Vương Trọng Sơn cảm thụ chính mình nắm tay phải truyền đến lực lượng, quay đầu nhìn về phía nên đón chính mình một quyền này Huyền Vũ kiếm phái võ giả. Trước mắt, một tên tướng mạo thật thà thanh niên xuất hiện tại Vương Trọng Sơn trước mắt. Tên này thật thà thanh niên khuôn mặt ấm áp, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, cho người ta một loại mười phần hèn mọn cảm giác. Thế nhưng xem toàn thể tới lại mười phần chất phác. Nói tóm lại, này loại cho người cảm giác rất kỳ diệu. Khả năng có thể dùng một câu biểu thị, lại sợ lại không thành thật. Thế nhưng chớ xem thường tên này chất phác thanh niên, chỉ thấy tên này thanh niên đang lơ lửng ở giữa không trung cùng Vương Trọng Sơn nắm đấm đụng vào nhau. Biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ ấm áp. Xem ra Vương Trọng Sơn một quyền này căn bản không có để tên này chất phát thanh niên thấy áp lực. Vương Trọng Sơn thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên nói, các hạ có thể báo lên tính danh. Nhìn xem nhẹ nhàng có khả năng tiếp được một quyền của mình tuổi trẻ võ giả. Vương Trọng Sơn hết sức nghĩ nhận thức một chút, hắn chân tâm không nghĩ tới Huyền Vũ kiếm phái lại còn có như thế tuổi trẻ cường giả. Chỉ thấy tên này chất phát thanh niên đang nghe Tần Lập lời về sau, vậy mà dùng tay trái của mình luồn vào trong miệng của mình, nắm đầu lưỡi của mình tách rời ra. Sau đó, tại Vương Trọng Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong lúc biểu lộ, tên này chất phát thanh niên tiếp xuống hành vi, kém chút nhường Vương Trọng Sơn nghĩ trực tiếp giết hắn. Chỉ thấy tên này chất phát thanh niên giắt đầu lưỡi, lược, liền không nói cho ngươi. Thối cấp chó. Hai câu này vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên, trong sân tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, bao quát Thiên Huyền Tử đám người. Tần Lập cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem tên kia chất phát thanh niên. Lập tức, Tần Lập đám người liền cảm nhận được đến từ giữa sân một cỗ khổng lồ sát khí tựa hồ tại ngưng tụ. Ôi không, Trọng Sơn phải nghiêm túc rồi. Tần Lập nhìn xem sát khí đầu nguồn, không phải Vương Trọng Sơn còn có thể là ai? Chương 196, Tam Phật. Chương 207, Tam Phật. Chỉ thấy ở trong sân van xin Vương Trọng Sơn gương mặt âm trầm, tựa hồ mặt có khả năng âm trầm chảy ra nước. Ừm. Chất phát thanh niên cảm nhận được đến từ Vương Trọng Sơn sát khí trên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Một giây sau, chỉ thấy Vương Trọng Sơn tốc độ cao thu hồi nắm đấm của mình. Sau đó, chỉ nghe Vương Trọng Sơn một tiếng gầm nhẹ, vẫn tinh quyền. Vương Trọng Sơn lại lần nữa đấm ra một quyền, một cỗ mênh mông tinh thần lực lượng nương theo một quyền này hướng phía chất phát thanh niên đánh tới. Sức mạnh như bẻ cành khô nhường chất phát thanh niên biểu lộ có chút ngốc trệ. Ầm. Vương Trọng Sơn một quyền này trực tiếp đánh vào chất phát thanh niên trên ngực. Tất cả mọi người trông thấy Vương Trọng Sơn một quyền này đánh trúng vào tên này chất phát thanh niên, ban đầu coi là chất phát thanh niên sẽ trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà, chất phát thanh niên chẳng qua là vẻ mặt hơi có vẻ thống khổ. Đến mức thân thể nổ tung cái gì, những vật này toàn bộ đều không có, có chẳng qua là khẽ nhếch miệng cùng biểu lộ ngốc trệ thôi. Vương Trọng Sơn thấy thế, nhìn xem chất phát thanh niên không có việc gì, gương mặt kinh ngạc. Không sai, chất phát thanh niên không có ứng tiếng ngã xuống đất, cái này khiến Vương Trọng Sơn mười phần nghi hoặc. Phải biết vừa rồi vẫn tinh quyền, Vương Trọng Sơn có thể là dùng chính mình không ít khí lực. Kết quả chất phát thanh niên ngoại trừ vẻ mặt hơi thống khổ chút bên ngoài, vậy mà chẳng có chuyện gì. Nhìn trên đài, tất cả mọi người thấy cảnh này, choáng váng. Bị người đỡ đến nhìn trên đài Bạch Thần thấy thế, lẩm bẩm, Tam Hoàng thân thể gần như vô địch. Trung quanh Huyền Vũ kiếm phái đệ tử nghe được Bạch Thần nâng lên Tam Hoàng hai chữ, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn chưa nghe nói qua Tam Hoàng cái tên này. Sư tỷ, Tam Hoàng là cái gì? Không ít Huyền Vũ kiếm phái đệ tử mở miệng hỏi thăm Bạch Thần. Muốn biết Tam Hoàng là có ý gì? Tên kia thật thà thanh niên tên liền gọi Tam Hoàng. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với ta tới nói đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù là người ngu trệ, nhưng là đối với võ đạo lý giải, mười phần mạnh mẽ. Nếu như nội môn các đệ tử muốn bài danh, Tam Hoàng đoán chừng mới thật sự là bên trong môn đệ nhất. Bạch Thần đối bên người mọi người nói, so Bạch Thần sư tỷ còn lợi hại hơn. Không ít Huyền Vũ kiếm phái đệ tử nghe được Bạch Thần, gương mặt không thể tin. Vậy tại sao chúng ta rất ít nghe được Tam Hoàng tên? Đó là bởi vì Tam Hoàng có tâm lý tật bệnh, rất lớn bệnh tâm lý, hắn không biết là địch là bạn. Bạch Thần đối để vấn đề đệ tử giảng giải. Ngay tại Bạch Thần giảng giải thời điểm, giữa sân, Tam Hoàng bắt đầu đối Vương Trọng Sơn phát ra mãnh liệt tiến công, vô số đạo quyền ảnh hướng phía Vương Trọng Sơn đánh tới. Ầm. Vương Trọng Sơn thấy thế, không sợ hãi chút nào, cũng phát ra vô số đạo quyền ảnh cùng Tam Hoàng đối oanh. Hai đạo quyền ảnh mỗi va chạm một lần, liền sẽ phát ra xe lửa nổ vang thanh âm. Không gian mơ hồ trong đó có bị hai người này đánh vỡ cảm giác. Vẫn tinh quyền Vương Trọng Sơn hướng phía Tam Hoàng sử dụng tuyệt kỹ của mình, dự định chiếm thượng phong. Nhưng mà mặc kệ Vương Trọng Sơn vẫn tinh quyền đánh có bao nhanh, Tam Hoàng luôn luôn có thể ngăn trở Vương Trọng Sơn vẫn tinh quyền, tựa hồ xem thấu Vương Trọng Sơn vẫn tinh quyền xáo lộ. Địch. Vương Trọng Sơn nhìn xem không ngừng ngăn trở mình võ kỹ nắm đấm, một mặt xấu hổ giận dữ thu hồi nắm đấm hướng rút lui mấy bước, dự định thật tốt quan sát Tam Hoàng võ công con đường. Như bây giờ, nhường Vương Trọng Sơn mười phần bị khuất, cái kia cô vô địch tự tin hơi tiêu tán một chút. Nhìn trên này, Vân Chân nhìn xem Vương Trọng Sơn dáng vẻ, một mặt khinh thường lẩm bẩm, liền này trước đó còn nói Tần Minh ca ca. Nương tử, vi phu nếu là ra sân, xuống chàng không thể so Vương Trọng Sơn tốt bao nhiêu. Mà lại Vương Trọng Sơn còn chưa dùng hết toàn lực đâu. Tần Minh nghe được Vân Chân, mặt mỉm cười trả lời. Vương Trọng Sơn thực lực có thể không chỉ có những chuyện này. Tại Tần Minh tâm lý xem ra, hiện tại Vương Trọng Sơn chẳng qua là tại làm nóng người giai đoạn thôi. Làm nóng người giai đoạn. Thời khắc này Vương Trọng Sơn đúng là tại làm nóng người, ở đây phàm là tu vi cao người phần lớn cũng có thể cảm giác được, Vương Trọng Sơn là tại tiết tấu của chiến đấu. Vân Chân nghe được Tần Minh lời về sau, nhíu mày, thẻ lưỡi, gương mặt không tin. Tần Minh thấy thế, cũng chỉ là cười không nói. Vương Trọng Sơn thực lực như thế nào, Tần Minh là có khắc sâu lý giải. Tần Minh nhìn xem giữa sân không ngừng phòng ngự Vương Trọng Sơn, không khỏi nghĩ lên mấy năm trước chính mình cùng Vương Trọng Sơn tỷ võ thời điểm. Khi đó Vương Trọng Sơn, ngay từ đầu cũng như hiện tại một dạng. Nhưng mà, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Vương Trọng Sơn liền như biến thành người khác, trực tiếp đánh cho hắn căn bản vô lực đánh trả. Mà lại liền một điểm sơ hở đều không có. Một quyền một thế, đều mang theo thiên địa chi thế, tựa như võ tổ mở dạng, mỗi một quyền đều là đối võ đạo cực hạn lý giải. Cho nên kết quả chính là Tần Minh bị Vương Trọng Sơn hậu kỳ tốt một cái ngược. Vương Trọng Sơn gần như không có cho Tần Minh bất luận cái gì cơ hội phản kích, cho đến Tần Minh nhận thua. Cũng chính là trận chiến kia, Tần biết rõ vì cái gì Vương Trọng Sơn mới là Tần Lập phụ tá đắc lực, hắn có thực lực này. Ngồi ngay thẳng, Tần Lập nhìn xem trên trận bị động phòng ngự Vương Trọng Sơn, ánh mắt từ từ theo vận độ biến thành sáng tỏ, biết Vương Trọng Sơn muốn bắt đầu. Đứng sau lưng Tần Lập Tần Minh tự nhiên cũng đã nhìn ra. Võ tổ muốn hiện thân sao? Tần Minh lẩm bẩm. Nhưng đứng ở một bên Dương Côn cùng Vân Chân rất là không hiểu, võ tổ hiện thân. Sân bãi một bên, Vương Trọng Sơn nhìn xem chính mình bởi vì chống cự Tam Hoàng trọng quyền dẫn đến nắm đấm đỏ lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, một mặt âm trầm nói: "Không tệ, không tệ." Một giây sau, Vương Trọng Sơn tiến nhập chính mình tiết tấu bên trong. Chỉ thấy tại Tam Hoàng trong mắt, Vương Trọng Sơn tựa như một đầu không ngừng tại hư không khiêu vũ ác ngộng. Căn bản đoán không được Vương Trọng Sơn bước kế tiếp muốn ở đâu. Rất nhanh, ngay tại Tam Hoàng trông thấy Vương Trọng Sơn một quyền hướng phía chính mình kéo tới thời điểm, đã chậm. Ầm. Tam Hoàng mặt trực tiếp bị Vương Trọng Sơn một quyền đánh trúng. Trên mặt thịt thừa không ngừng đang run rẩy, trong ánh mắt viết kép chấn kinh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Vương Trọng Sơn trực tiếp mở ra ô lạp hình thức, hướng phía Tam Hoàng thân thể từng cái vị trí bắt đầu mãnh liệt tiến công. Sau đó, ngay tại Tam Hoàng bị Vương Trọng Sơn đánh sắp ngã xuống thời điểm, Vương Trọng Sơn lui ra phía sau một bước, giơ lên nắm tay phải hô to, "Vô Thiên Quyền." Sức mạnh như bẻ cành khô trong nháy mắt quấn quanh ở Vương Trọng Sơn nắm tay phải bên trên, một cỗ thiên hạ độc nhất vô nhị khí thế nương theo một quyền này. Oanh! Ngay tại Vương Trọng Sơn một quyền này oanh đến Tam Hoàng trên người thời điểm, giữa thiên điệu đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, số đạo sấm sét bắt đầu ở bầu trời rung động. Tam Hoàng thấy thế, cảm nhận được uy lực của một quyền này, không có ý định mạnh mẽ chống đỡ, dự định hướng về sau rút lui. Nhưng mà, Vương Trọng Sơn làm sao lại cho Tam Hoàng cơ hội này? Căn bản trốn không thoát. Tam Hoàng biết mình tránh không khỏi, ban đầu đờ đẫn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi một vẻ hung tàn. Chỉ thấy Tam Hoàng trực tiếp nắm như ngọn núi nhỏ thân thể định trụ. Trong chốc lát, chỉ thấy Tam Hoàng sau lưng đột nhiên xuất hiện ba tôn đại Phật, từng cái phát ra kim quang, sáng lạn vô cùng. Phật sáng chói từ ba tôn đại Phật mi tâm bắt đầu lấp lánh. Sau đó, trong phút chốc, xuất hiện ba tôn đại Phật sau lưng kéo dài ra vô số đầu Phật thủ, hướng phía Vương Trọng Sơn Vô Thiên Quyền đánh tới. Dự định ngăn trở Vương Trọng Sơn một quyền này. Ông long long năm, chân khí va chạm phát ra vụ vụ nhường ở đây đại đa số người toàn bộ ủ thai. Chân khí khổng lồ sóng khí quét này toàn bộ sân đấu võ. Nóa, đây là cái gì a? Vương Trọng Sơn cảm thụ quả đấm mình có lực lượng truyền đến từ trên đó, trên mặt vậy mà bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi. Này chất phát thanh niên thực lực vượt ra khỏi Vương Trọng Sơn tưởng tượng. Chương 197, này mẹ nó bật học đi. Chương 208, này mẹ nó bật học đi. Vương Trọng Sơn biểu lộ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Hoàng sau lưng ba tôn đại Phật, lẩm bẩm: "Này mẹ nó ngươi bật học nắm." Sau đó, chỉ thấy Tam Hoàng sau lưng ba tôn đại Phật hư ảnh tán phát Phật quang, trực tiếp nắm mây đen cho tách ra ra. Mặt trời trực tiếp chiếu xạ tiến vào Tam Hoàng trên mặt. Tam Hoàng nhìn xem trước mắt mình một mặt ngưng trọng Vương Trọng Sơn, nứt ra miệng rộng, mơ hồ không rõ nói: "Rác rưởi." "Con em ngươi." Vương Trọng Sơn lập tức trả lời. Sau đó, chỉ thấy Vương Trọng Sơn hai mắt trong nháy mắt xuất huyết, biến thành màu đỏ như máu. Một giây sau, Vương Trọng Sơn sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện một cái bóng mờ, một tên hình thể to con nam tử trung niên xuất hiện, hai nắm đấm uy vũ có lực. Ừm. Tam Hoàng trông thấy Vương Trọng Sơn sau lưng võ đạo hư ảnh, một mặt tò mò. Đi chết đi, đầu heo. Vương Trọng Sơn không có ý định cùng Tam Hoàng tiếp tục chơi, cái khác đến lúc đó đêm dài lắm mộng. Thiên diệt. Vương Trọng Sơn trực tiếp vận dụng phía sau mình hư ảnh, hướng phía Tam Phật liền là một quyền. Trận trận quyền phong quyền tích lấy toàn bộ sân đấu võ. Ban đầu đã bị Tam Phật tách ra mây đen, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng kết dâng lên, so với lúc trước còn muốn nồng đậm. Oanh! To lớn hư ảnh quyền đầu đeo trận trận tiếng xé gió hướng phía Tam Phật kéo tới. Tam Hoàng thấy thế, trên mặt biến thành một vệt dày đặc, chỉ thấy Tam Phật sau lưng cánh tay lại lần nữa dọc theo người ra ngoài mấy cái, hướng phía to lớn hư ảnh nắm đấm đánh tới. Dự định ngăn trở một kích này, nhưng mà, đáng tiếc, Vương Trọng Sơn một kích này cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ thấy to lớn hư ảnh một quyền vọt thẳng phá tất cả Phật thủ, dư uy không giảm hướng phía ba tôn Phật tượng đánh tới. Anh. Ba tôn Phật tượng trong khoảnh khắc cho to lớn hư ảnh một quyền cho xung vỡ. Sức mạnh như bẻ cành khô còn không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía Tam Hoàng đánh tới. Tam Hoàng thấy thế, vội vàng nắm tay nâng ở trước ngực ngăn cản. Nhưng mà, không có chút nào tác dụng, trực tiếp bị to lớn hư ảnh một quyền đánh vào trong lòng đất. Mặt đất trong nháy mắt vỡ thành một cái hố to. Đợi hư ảnh tan biến, tất cả mọi người mới nhìn rõ tại hố to trung tâm, Tam Hoàng đầu lộ ở bên ngoài, thất khiếu chảy máu. Chết không thể tại chết rồi. Vương Trọng Sơn nuốt lên một thoáng khí tức của mình, đi đến Tam Hoàng trước mặt, trực tiếp một cái đáng nghiêng. Ầm. Tam Hoàng đầu tựa như là một quả quả bóng gôn, trực tiếp nắm bị Vương Trọng Sơn một cước cho đá bay. Máu tươi như suối phun một dạng, từ từ phun ra ngoài. Nhìn trên đài, Tần Lập thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, một chút cũng không có cảm thấy Vương Trọng Sơn tàn nhẫn. Chỉ thấy Tần Lập đứng dậy đối Huyền Thiên Tử nói ra, "Huyền tông chủ, ta xem các ngươi Huyền Vũ kiếm phái không ai đi, còn muốn tiếp tục." Tần Lập trong giọng nói tràn đầy muốn không tính là đi ý tứ. Huyền Thiên Tử nhìn xem tông môn của mình hy vọng cuối cùng đều sao có, một mặt âm trầm nói: coi như các ngươi chạm tiên điện vận khí tốt. Sau đó, Huyền Thiên Tử trực tiếp rời khỏi nơi này, hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía Huyền Vũ kiếm phái tông môn vị trí bay đi. Nhận sợ. Huyền Vũ kiếm phái lần này nhận sợ. Không ít Huyền Vũ kiếm phái đệ tử thấy thế, từng cái rũ cụp lấy hai mắt, rời đi Nam Thương thành.
Tần Lập đứng trên khán đài, nhìn xem Huyền Vũ kiếm phái rút khỏi Nam Thương thành, một mặt khinh thường lẩm bẩm. Liên này, làm sao dám đó a? Sau đó, Tần Lập đối sau lưng Dương Côn nói ra, "Dương Côn, Huyền Vũ kiếm phái sự tình giải quyết, tiếp xuống đến lượt ngươi." Đứng sau lưng Tần Lập Dương Côn nghe được Tần Lập, hai chân bắt đầu không cầm được run lên. "Dương Côn, ngươi biết không? Tại quê hương của ta có một người cũng họ Dương, là một cái nổi tiếng đại hiệp. Thế nhưng đáng tiếc người này là cụt một tay. Ngươi nói như thế một cái Dương tính đại hiệp ứng nhưng là cụt một tay, có thể hay không tiếc a?" Tần Lập một mặt bình thản nói ra, vừa nói vừa dùng tay trên không trùng phủ không độ vật gì. Dương Côn nghe được Tần Lập trong lời nói ý tứ, đối Tần Lập nhẹ gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Dương Côn trực tiếp tay phải hóa trưởng, một trưởng trực tiếp chặt xuống cánh tay của mình. Tần Minh đám người thấy thế, không có chút nào biểu tình biến hóa. Vân Chân thấy thế, từ trong túi xuất ra đan dược đưa cho Dương Côn, khiến cho hắn ăn vào. Dương Côn thấy thế, nhìn thoáng qua Vân Chân, phát hiện Tần Lập không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, cảm kích đối Vân Chân nhẹ gật đầu. Sau đó, một ngụm ăn vào Vân Chân đưa tới đan dược. Tần Lập nhìn xem Dương Côn ăn đan dược đối Dương Côn nói ra, lần này là cánh tay của ngươi, lần sau liền là ngươi trong đũng quần đồ vật. Vừa dứt lời, Dương Côn trực tiếp quỳ một chân trên đất cảm tạ Tần Lập ân không giết. Hắn không nghĩ tới Tần Lập vậy mà không giết chính mình, chẳng qua là để cho mình phòng theo cái kia Dương đại hiệp trở thành cụt một tay mà thôi. Ở trong lòng, Dương Côn không nhịn được cảm tạ tên này Dương tính đại hiệp. Kỳ thật không chỉ Dương Côn không nghĩ tới Tần Lập vậy mà không có giết chính mình. Tần Minh mấy người cũng là không nghĩ tới điện chủ vậy mà mềm lòng chẳng qua là nhường Dương Côn chặt đứt một cái cánh tay. So sánh với Trảm Tiên Điện bởi vì Dương Côn chết đi hơn 1000 tên đệ tử. Dương Côn chẳng qua là chặt đứt một cánh tay, quả thực là kiếm lợi lớn. Được rồi, Tần Minh ngươi nói cho Tôn Quân, Trảm Tiên Điện tiếp tục bắt đầu trước đó nhiệm vụ đi. Đến mức Dương Côn, liền hảo hảo dưỡng thương đi. Sau đó Trọng Sơn, ngươi liền theo ta hồi trở lại Ngụy Thành nắm Tần Lập nhìn xem Dương Côn vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, đối lên trước mắt mấy người dặn dò. Sau đó, Tần Lập trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng rời khỏi nơi này. Vương Trọng Sơn nhìn thoáng qua Dương Côn cùng Tần Minh về sau, cũng theo sát Tần Lập rời khỏi nơi này. Huyền Vũ kiếm phái sự tình cứ như vậy có một kết thúc 11. Ngụy Thành. Giờ phút này, Tần Lập cùng Vương Trọng Sơn đã về tới Ngụy Thành Trạm Tiên Điện trong tiểu lâu, ở tầng chốt vót mặt hướng Tôn Quân. Vừa đi vào nơi này, Tần Lập trực tiếp một ngón tay điểm tại Tôn Quân trên mu bàn tay. Phúc. Chỉ thấy Tôn Quân trên mu bàn tay trong nháy mắt xuất hiện cái lỗ máu, mặc dù không đến mức chí mạng, thế nhưng cũng tại ào ào đổ máu. Vương Trọng Sơn thấy thế, có chút bận tâm nhìn về phía Tôn Quân, mong muốn móc ra đan dược đưa cho Tôn Quân. Nhưng mà, Tôn Quân trực tiếp khoát tay cự tuyệt, quỳ một chân trên đất, túi đầu đối Tần Lập sám hối nói: "Điện chủ, Dương Côn sự tình ta biết sai, lần sau nếu như tái phạm, ta nhường sư huynh dẫn theo đầu của ta tới gặp ngươi." Tôn Quân biết Tần Lập tại sao phải tại trên tay mình mở lỗ nhỏ, chủ yếu chính là vì cảnh cáo chính mình, có nhiều thứ không nên động thủ đi quản. Tần Lập nghe được Tôn Quân, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Lập từng bước một hướng phía Tôn Quân đi đến, hai tay nâng lên Tôn Quân. Chỉ thấy Tần Lập hai tay trực tiếp nắm chặt Tôn Quân hai tay, Tôn Quân nhìn xem hai tay của mình bị Tần Lập nắm chặt, một vẻ thẹn thùng hiện lên ở trên mặt. Vương Trọng Sơn ở một bên thấy thế, không đành lòng nhìn thẳng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang một bên. Sau đó, chỉ thấy Tần Lập hai tay bắt đầu nở rộ hào quang màu xanh lục. Trong khoảnh khắc, Tôn Quân liền cảm giác mu bàn tay của mình tựa hồ nắm chắc 10 đầu trứng trùng đang không ngừng xê dịch. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chờ đến Tần Lập buông hai tay ra thời điểm, Tôn Quân nhìn hướng tay của mình lưng, phát hiện mình bị Tần Lập bắn thủng mu bàn tay vậy mà chữa trị tốt, mà lại so với trước đó tới nói đều muốn trắng non rất nhiều. Tôn Quân thấy thế, vội vàng dự định lần nữa quỳ một chân trên đất cảm tạ Tần Lập. Còn sao chờ Tôn Quân quỳ xuống? Tần Lập lần nữa hai tay nâng lên Tôn Quân, đối nàng lắc đầu. Tôn Quân là Tần Lập ưa nữ hài tử, là chính mình phụ tá đắc lực. Vương Trọng Sơn có thể nói là Tần Lập tay trái. Như vậy Tần Lập tay phải liền là Tôn Quân. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trảm Tiên Điện có hiện tại khẽ dựa Vương Trọng Sơn cùng giai thực lực vô địch, hai dựa vào Tôn Quân bình tĩnh vô song đầu não. Nếu có người tỉ mỉ lời, liền có thể nhìn ra, Vương Trọng Sơn sử xuất một chiêu gọi Vô Thiên Quyền. Này Vô Thiên Quyền liền là Tần Lập căn cứ từ mình Vô Thiên kiếm pháp cải tiến mà thành. Nếu như không phải Vương Trọng Sơn không sử dụng kiếm, Tần Lập tuyệt đối sẽ dốc túi dạy dỗ. Chương 198, Liêu Như Yên. Chương 209, Liêu Như Yên. Được rồi, ta đi về trước, về sau có chuyện tại tới tìm ta, Tần Lập đối Tôn Quân nói ra. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng rời khỏi nơi này. Chờ đến Tần Lập rời đi, Vương Trọng Sơn đi đến Tôn Quân trước mặt, nhìn một chút đã bị phục hồi như cũ Tôn Quân mu bàn tay, trách cứ: "Sư muội, may nhờ điện chủ đối ngươi có hảo cảm, bằng không ngươi đoán chừng liền giống như Dương Côn." "Dương Côn làm sao vậy? Bị điện chủ giết chết?" Tôn Quân nghe được Vương Trọng Sơn, nhịn không được mở miệng hỏi. Tại Tôn Quân tâm lý, Dương Côn hơn phân nửa cũng là chết. Không có Vương Trọng Sơn lắc đầu, sau đó đối Tôn Quân tiếp tục mở miệng nói: "Chẳng qua là chặt đứt cái cánh tay." Tôn Quân nghe được Dương Côn chẳng qua là chặt đứt cái cánh tay, một mặt hoảng hốt nhẹ gật đầu, sau đó tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Sau đó, chỉ nghe Tôn Quân nghiêm túc đối với Vương Trọng Sơn nói ra: "Điện chủ hơn phân nửa là chuẩn bị khuyết chương. Ban đầu Dương Côn là chắc chắn phải chết người. Hiện tại chẳng qua là thật đơn giản chặt đứt một cây cánh tay." Tôn Quân nghĩ tới đây, chỉ có một loại nói rõ lý do giải thích thông, cái kia chính là điện chủ dự định khuyết chương Trảm Tiên Điện. Khả năng này chút nhân vật trọng yếu còn muốn người tới. Cho nên,
bởi vì chính là lúc dùng người, cho nên Tần Lập mới chỉ là nhường Dương Côn chặt đứt một cái cánh tay. Từ Vương Trọng Sơn nghe được Tôn Quân, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thế nhưng hắn đi theo Tần Lập bên người mấy ngày nay, chưa từng có nghe Tần Lập nói qua những sự tình này. Nhưng mà, nếu để cho Tần Lập biết hai người này ý nghĩ, chắc chắn sẽ nói, ta chẳng qua là tùy tâm sở dục thôi, cái kia nghĩ nhiều như vậy sao? Hoàng cung mộ địa. Tần Lập trở lại chính mình nhà ở, ngụm lớn tham lam ngửi ngửi trong mộ địa thi khí. Mặc dù tương đối mọi người, thế nhưng đây cũng là Tần Lập quê quán mùi nắm. Ngay tại Tần Lập vừa tới mộ địa thời điểm, Thanh Vũ Vương quốc hoàng đế, Thanh Minh tìm tới cửa. Tần Lập nhìn xem rất lâu không thấy Thanh Minh, có chút buồn bực, không biết Thanh Minh tìm chính mình cần làm chuyện gì. "Lão sư, ta muốn cầu ngươi làm một chuyện." Thanh Minh vừa mở miệng liền là tìm Tần Lập làm việc. Tần Lập tự nhiên cũng biết Thanh Minh tìm đến mình, ngoại trừ làm việc bên ngoài, đoán chừng cũng không dư thừa cái gì. Nói đi, Tần Lập một mặt phong khinh vân đạm khoát tay nói ra: "Gần nhất Vân Nam Đế quốc tựa hồ mong muốn đối ta Thanh Vũ Vương quốc tiến hành trừng phạt. Tựa hồ dự định không để ý tới mặt mũi trực tiếp đối với chúng ta Thanh Vũ Vương quốc khai chiến." Thanh Minh đối Tần Lập nói lời kinh người nói: "Đế quốc đối vương quốc khai chiến, đây là mấy ngàn năm đều chưa từng có tình huống. Nếu như đế quốc thật đối vương quốc khai chiến, như vậy cái này vương quốc tuyệt đối ngăn cản không được đế quốc. Cái này cùng tử phủ cảnh võ giả đánh động hư cảnh võ giả một dạng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Bất quá cũng may Thanh Vũ Vương quốc có một ít nội tình. Thế nhưng cái kia cũng chỉ đủ đối phó hoàng triều, đối mặt đế quốc còn là căn bản không đáng chú ý. Chuyện gì xảy ra?" Tần Lập tự nhiên biết đế quốc cùng vương quốc khoảng cách. Phải biết, đế quốc bình thường sẽ không cùng vương quốc khai chiến, bởi vì vương quốc tài nguyên quá ít, đế quốc chỗ cướp đoạt tài nguyên căn bản cũng không đủ chính mình khai chiến. Cho nên căn bản không có đế quốc sẽ tốn công mà không có kết quả tiến đánh vương quốc. Coi như là mong muốn vương quốc lãnh thổ, trực tiếp nhường dưới trướng hoàng triều ra tay liền tốt. Ta mấy năm trước tại Vân Nam Đế quốc chôn xuống một người thám tử. Hắn tại mấy ngày trước nói cho ta biết, nói Vân Nam Đế quốc trên triều đỉnh có người sáng ngôn, nói chúng ta Thanh Vũ Vương quốc nội tình đã đi tới đế quốc. Mười phần nguy hiểm, nhường đế quốc xuất binh rảo giết vương quốc chúng ta. Ban đầu loại chuyện này đế quốc đánh chết cũng không nên tin, thế nhưng Vân Nam Đế quốc hoàng thượng vậy mà tin tưởng. Cho nên ta muốn cho lão sư nếu như có khả năng, nhường Vân Nam Đế quốc bỏ đi diệt nước ta ý nghĩ. Thanh Minh nắm chính mình lấy được tin tức đầu đuôi nói cho Tần Lập, nghe Tần Lập cao mày. Sớm có dự mưu. Đây là Tần Lập tại nghe xong Thanh Minh lời về sau, cái thứ nhất nghĩ tới. Nếu như không phải sớm có dự mưu, Vân Nam Đế quốc thân vì đế quốc làm sao lại xâm lấn vương quốc? Vẫn là lúc trước câu nói kia, nhập không đủ suất. Thanh Vũ Vương quốc căn bản không đáng Vân Nam Đế quốc ra tay diệt sát Thanh Vũ Vương quốc. Giảng thật, có chút giết gà đâu có dao mổ trâu cảm giác. Được rồi, ta biết rồi. Ta ngay trong ngày lên đường đi Vân Nam Đế quốc, mong muốn nhường Vân Nam Đế quốc bỏ đi diệt Thanh Vũ Vương quốc tâm tư. Vậy liền để bọn hắn hoàng thất loạn đứng lên đi, ta tin tưởng trong đế quốc sẽ có không ít hoàng tử mong muốn ngồi trên đế vị nắm. Tần Lập đối Thanh Minh khẽ cười cười một tiếng, lộ ra một tia nụ cười bị ổi, sau đó vô vô Thanh Minh bả vai. Đa tạ lão sư. Thanh Minh đối Tần Lập cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Lập trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng rời khỏi nơi này, trực tiếp giữa không trung nắm chi mệnh phóng ra, ngồi chi mệnh hướng phía Vân Nam Đế quốc đô thành bay đi. Vân Nam Đế quốc, phía tây đại lục 10 đại đế quốc bài danh thứ 6 quốc gia. Mặt ngoài nước nọ nhà tu vi cao nhất chính là Hỗn Nguyên cảnh giới thất trọng thiên hoàng thất lão tổ, Liễu Như Yên. Một tên tuyệt thế vô song, chiến lược siêu quần nữ tử. Nghe nói Liễu Như Yên đã từng một người diệt qua 3 cái hoàng triều, một thân chiến lực nhưng tại phía tây đại lục Hỗn Nguyên cảnh bên trong đứng vào 10 vị trí đầu. Nghe nói đã từng bởi vì dựa vào thực lực bản thân từng tiến vào địa bảng. Địa bảng là phía tây đại lục vì mời chào cao thủ làm ra, còn có thiên bảng cũng giống như vậy. Địa bảng vào vòng tư cách liền là tu vi đi đến Hỗn Nguyên cảnh không địa cảnh. Đến mức thiên bảng liền là tu vi đi đến Hỗn Nguyên cảnh vô thiên cảnh. Thiên bảng tạm dừng không nói. Liễu Như Yên đã từng bằng vào thực lực từng tiến vào địa bảng, đã nói lên hắn thực lực bất phàm. Đánh so sánh, Phương Sốp Giòn trưởng lão mặc dù thân là Hỗn Nguyên cảnh không địa cảnh võ giả, thế nhưng nàng không trên đất trong bảng. Trên địa bảng mặt sẽ chỉ sắp hàng 100 tên. Rõ ràng thực lực của nàng không đạt được yêu cầu, mà lại cái này cũng biến tướng có khả năng biết Liễu Như Yên bằng vào Hỗn Nguyên cảnh thất trọng thiên tu vi tiến vào địa bảng, là ủng có thực lực đáng sợ dường nào. Vân Nam Đế quốc mặc dù tại phía tây đại lục 10 lớn trong đế quốc chẳng qua là xếp hạng thứ 6, nhưng đây chẳng qua là thực lực tổng hợp thôi. Hàng năm 10 đại đế quốc luận võ, Vân Nam Đế quốc trên cơ bản đều là danh liệt trước 3. Mà lại có cái có ý tứ sự tình. Nghe nói Vân Nam Đế quốc sở dĩ thực lực tổng hợp không mạnh, là bởi vì Vân Nam Đế quốc nội bộ tựa hồ không hợp. Tương đương không hợp. Nghe nói hoàng thất tổng cộng chia làm 2 cỗ thế lực. Mặc dù Vân Nam Đế quốc hiện tại hoàng đế khỏe mạnh, thế nhưng nghe nói Vân Nam Đế quốc chỉ cần hoàng thất có nhiều hơn một nửa người đồng ý đổi hoàng đế, nghe nói đều có thể đổi. Cũng bởi vì điểm này, hiện tại Vân Nam Đế quốc chia làm 2 đại phái hệ, một cái liền là hiện thời Vân Nam Đế quốc bệ hạ Vân Miệu phái tả, còn có một cái liền là hiện thời Vân Nam Đế quốc một chữ Tịnh Kiên Vương Vân Sam cánh hữu. Vân Miệu tu vi không cao, thế nhưng là tiền nhiệm bệ hạ Khâm Điểm bệ hạ. Lúc trước kế vị thời điểm mặc dù có không ít người phản đối, nhưng là vẫn có không ít người đồng ý. Phản đối trong đám người phần lớn đều là một chữ Tịnh Kiên Vương Vân Sam cánh hữu phân tử. Về phần tại sao có người duy trì Vân Sam, chủ yếu cũng là bởi vì Vân Sam là toàn bộ đế quốc binh mã đại nguyên soái, tay cầm trọng binh, một thân tu vi đạt đến cảnh giới chí tôn lục trọng thiên, mà lại Vân Nam Đế quốc 1/5 lãnh thổ liền là Vân Sam đánh xuống, chỗ hòng duy trì Vân Sam rất nhiều người. Vân Nam Đế quốc mặt ngoài người mạnh nhất Liễu Như Yên nghe nói còn cùng Vân Sam quan hệ không tầm thường. Tựa hồ có chút mập mờ. Chương 199, Tiêu Hồ. Chương 210, Tiêu Hồ. Đang nói Vân Miểu. Mặc dù Vân Miểu là Vân Nam Đế quốc đương kim bệ hạ, thế nhưng trong tay chỉ có một ít quan văn. Quan võ lời bởi vì Vân Sam là binh mã đại nguyên soái, căn bản không có khiến cho hắn nhúng tay vào. Thế nhưng đừng quên, Vân Miểu trung quy là bệ hạ. Quan võ vẫn có một ít người, thế nhưng cũng chỉ là một chút không thân cư yếu trước người thôi. Thế nhưng chớ xem thường Vân Miểu. Nghe nói Vân Miểu cùng Vân Nam Đế quốc lớn nhất tông môn Vân Thiên Tông có rất thâm hậu quan hệ. Vân Thiên Tông tông chủ chi nữ chính là Vân Miểu hoàng hậu. Lúc trước Vân Miểu kế vị, cũng không thể rời bỏ Vân Thiên Tông duy trì, có thể nói tuyệt đại bộ phận liền là dựa vào Vân Thiên Tông duy trì. Cho nên, đại gia có khả năng xem, Vân Miểu sau lưng có Vân Thiên Tông, Vân Sam sau lưng có Liễu Như Yên cùng toàn đế quốc binh mã. Có thể nói riêng phần mình hai bên thế lực ngang hàng. Vân Miểu muốn là muốn tấn công Thanh Vũ Vương quốc, đầu tiên liền phải đi qua Vân Sam đồng ý. Hiện tại Tần Lập không biết Vân Sam có đồng ý hay không Vân Miểu tiến công Thanh Vũ Vương quốc. Thế nhưng tại Tần Lập trong lòng Vân Sam hơn phân nửa sẽ không đồng ý. Đầu tiên, Vân Sam nếu như cùng Vân Miểu ý nghĩ một dạng, đều biết Thanh Vũ Vương quốc có đế quốc nội tình, như vậy một khi khai chiến khẳng định phải tổn thất không ít binh sĩ. Thân là binh mã đại nguyên soái Vân Sam tự nhiên thế lực liền sẽ suy yếu. Cho nên Tần Lập suy đoán Vân Sam hơn phân nửa sẽ không đáp ứng Vân Miểu ý nghĩ, xuất binh tiến công Thanh Vũ Vương quốc. Nhưng sợ là sợ Vân Sam cũng cảm thấy Thanh Vũ Vương quốc là uy hiếp lớn nhất. Sau đó đồng ý Vân Miểu ý nghĩ, tiến công Thanh Vũ Vương quốc. Tất cả những thứ này cũng chỉ có thể chờ Tần Lập đến Vân Nam Đế quốc mới có thể biết hết thảy đến cùng như thế nào. Là nắp quan tài tấm, đã nắp hòm định luận, vẫn là giao long nhảy long môn, hết thảy đều là ẩn số 4. Theo thời gian trôi qua, Tần Lập cưới chi mệnh đã vượt qua buôn lôi hoàng triều ranh giới, hướng phía Vân Nam Đế quốc ranh giới bay đi. Nhưng mà, ngay tại Tần Lập cưới chi mệnh vừa tới Vân Nam Đế quốc vùng trời thời điểm, đồng nhiên Tần Lập tại cách đó không xa cảm giác được võ giả khí tức, tựa hồ là đang ngồi phi thuyền. Thu. Tần Lập theo bản năng đối chi mệnh nói ra. Chi mệnh tự nhiên cũng cảm nhận được cách đó không xa võ giả khí tức, biết Tần Lập không muốn chính mình bại lộ, trực tiếp biến thành màu vàng kim nhỏ thằn lằn tiến vào Tần Lập ống tay áo bên trong. Bởi vì Tần Lập không có chuyên môn thú túi, cho nên liền tạm thời ủy khuất chi mệnh trước tiến vào chính mình ống tay áo bên trong. Cũng may Tần Lập xoa nhuận ra xương, mùi trên người còn tính là dễ ngửi. Ngay tại chi mệnh vừa thu nhỏ tiến vào ống tay áo thời điểm, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại Tần Lập trước mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Lập tại nhìn thấy phi thuyền mới xuất hiện thời điểm, lập tức che giấu khí tức của mình cùng thân ảnh, trực tiếp nhảy vào phi thuyền bên trong. Mới vừa gia nhập phi thuyền bong thuyền, Tần Lập cũng cảm giác được nồng đậm mùi máu tươi, mười phần sông vào mũi. Nhìn xem không có một hai bong thuyền, Tần Lập biết hơn phân nửa chiếc này phi thuyền xuất hiện sự tình gì. Hai mắt nhắm lại, Tần Lập cảm thụ tại trong khoang thuyền có võ giả khí tức, trực tiếp mở ra tại bên tay chính mình cửa phòng, đi thẳng vào, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Mới vừa đi tới cầu thang phân cuối, Tần Lập bên tai liền truyền đến hai đạo một nam một nữ thanh âm. Chỉ nghe: "Sư huynh, ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" "Ha ha, sư muội ngươi chớ có trách ta, ai bảo ngươi phụ thân một mực không lập ta làm tông chủ. Thế là sư huynh chỉ có thể ra hạ sách này. Hy vọng sư muội tại địa ngục bên kia không nên trách sư huynh ta cũng là vạn bất đắc dĩ." Tần Lập nghe được hai loại thanh âm, biểu lộ hơi có chút phức tạp. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Làm sao mẹ nó lại là tông môn tiết mục a? Tần Lập nghe hai người này đàm luận, trực tiếp não bổ một cái 7-80 tập hợp kịch truyền hình. Tần Lập một bên não bộ nội dung cốt truyện, vừa hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. "Ôi không, giết không ít người a." Tần Lập trước mắt xuất hiện một gian phòng ốc, tại ngoài phòng, bày đầy thi thể. Toàn bộ người mặc thanh xiêm y màu xanh lục, cụ thể là cái dạng gì, đã bị máu tươi cho dán lên, căn bản không thấy không rõ lắm. Tần Lập cũng không có đi quản. Trong gian phòng này, một thiếu nữ cùng thiếu niên đang đối đầu. Thiếu nữ bị người buộc chặt tại cửa sổ, tứ chi không thể động đậy, nước mắt rơi như mưa nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Chỉ thấy thiếu nữ này dung mạo tú lệ cực điểm, làm đúng như minh châu xinh ngất, mỹ ngọc ánh quang, giữa lông mày thấp thoáng có một cỗ thư quyển thanh khí. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nước mắt doanh doanh, để cho người ta không khỏi ở trong lòng chiếu cố. Tại thiếu nữ này trước mặt, có một tên thiếu niên. Chỉ gặp hắn người mặc kiện trắng hạnh sắc bội hoa lụa gấm áo mang bảo, bên hông buộc lấy thương hoa lan tử la sắc cơn xoáy văn mang. Cùng bên ngoài chết đi rất nhiều người mặc tông môn quần áo và trang sức đệ tử khác biệt. Xem xét liền là địa vị chắc tuyệt nhân tài xứng như thế mặc. Gã thiếu niên này giữ lại tối tóc dài màu đỏ, tựa như là mùa thu lá phong một dạng, cho người ta một loại yêu thương cảm giác. Lông mày hạ nổi bật là hắn u buồn đôi mắt, thân hình cường tráng, thật sự là kinh tài gió giật. Khí vũ hiên ngang, không giống bình thường. Nhưng mà liền là như thế một tên thiếu niên, giờ phút này đang một mặt hung tàn liếm láp chính mình trên lưới đao vết máu. Liếm lấy một ngụm về sau, biểu lộ mười phần say mê. Tựa hồ tại cảm giác mình nhấm nháp cái gì tuyệt vị cam lộ một dạng. Một nam một nữ này, liền là vừa rồi Tần Lập nghe được thanh âm đầu nguồn. "Sư muội, ngươi nói ngươi tốt nhất theo ta không tốt sao? Nhất định phải la to, khiến ta nắm hết thể tông môn đệ tử toàn giết. Ngươi nói ngươi có nên hay không chết?" Thiếu niên từng bước hướng phía thiếu nữ đi đến, vừa đi trên người khí tức một bên tại dần dần tăng lên. Chờ đến thiếu niên đi đến thiếu nữ trước mặt, thiếu niên khí tức đạt đến đỉnh điểm, trong hai mắt tràn ngập hung tàn. Một thân tu vi vậy mà đạt đến tử phụ cảnh. Thiếu nữ nhìn trước mắt đã từng mười phần yêu quý sư huynh của mình, trong lòng rất khó tiếp nhận này loại chênh lệch,
hốc mắt khóc màu đỏ bừng. Sư huynh năm. Thiếu nữ ô ô há mồm nói ra. Ngay tại lúc thiếu nữ há mồm gọi sư huynh ngáy mắt. Ba. Thiếu niên trực tiếp vung tay liền cho thiếu nữ một cái vào miệng con, hung hắn nói. Đừng gọi ta sư huynh, ta cảm giác buồn nôn. Ngươi nói lao tử đối ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì lại phải thích tên phế vật kia a? Thiếu niên tại nói xong câu đó, tựa hồ nghĩ đến trong miệng mình phế vật, một mặt tức giận trực tiếp nắm thiếu nữ trước ngực quần áo dùng tiểu đao một chút lột ra. Giống như là tại lột cái gì trái bưởi một dạng. Nhưng nhìn thiếu niên vẻ mặt, tựa hồ vừa giống như đang điêu khắc cái gì tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Sư huynh, Tiêu Hồ sư huynh không phải phế vật. Thiếu nữ nghe được thiếu niên trên không phế vật, tựa hồ cực kỳ không vui nghe được người khác nói hắn phế vật, thế là giải thích. Tại trước mắt cái này dưới tình huống, thiếu nữ này còn có thể biện hộ cái này người. Nam sấp ở ngoài cửa nghe thanh âm Tần Lập lập tức liền kích động, nội tâm nhịn không được nói ra. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có tông môn tình tay bà cao nhất. Liên ở trong lòng nói cho tới khi nào xong thôi. Trong phòng, thiếu niên nghe được thiếu nữ, tựa hồ là xúc thống cái gì, tiểu đao trực tiếp phá vỡ thiếu nữ da thịt tuyết trắng. Y miệng. Thiếu niên la lớn, tựa hồ vài vị không muốn nghe đến Tiêu Hồ cái tên này. Cậu nam nữ, đi chết đi. Thiếu niên nhìn xem bị vạch phá da thịt, tay phải nắm tiểu đao giơ lên giữa không trung, đột nhiên hướng thiếu nữ ngực vạch tới. Hắn không có ý định cùng thiếu nữ tiếp tục lãng phí nước miếng, dự định trực tiếp giết nàng, sau đó giả tạo hiện trường, cuối cùng trở lại tông môn kế thừa thiếu tông chủ chi vị. Chương 200, Thanh Hồng Tông. Chương 211, Thanh Hồng Tông. Vụ. Ngay tại thiếu niên sẽ phải giết thiếu nữ thời điểm, một đạo rất nhỏ tia sáng trực tiếp từ thiếu niên sau đầu trực tiếp bắn thủng, óc trực tiếp bắn ra đến thiếu nữ ngực tuyết da thịt trắng lên. A. Thiếu nữ thấy thế, giật nảy mình. Sau đó nhìn về phía cổng, chỉ thấy không biết lúc nào, cửa phòng vậy mà đã được mở ra. Tần Lập giờ phút này đang dựa vào tại cửa ra vào, đưa ngón trỏ ra chỉ tên thiếu niên kia. Đáng tiếc, bị hắn chỉ thiếu niên đã bị hắn giết. Cầm thú, tối thiểu nhất chơi xong a. Tần Lập nhìn xem thiếu niên ngã xuống thân thể, nhịn không được vỡ mắng. Sau đó, chỉ thấy Tần Lập đi đến thiếu niên bên người, dùng chân đạp mạnh gã thiếu niên này. Một bên đạp vừa nghe Tần Lập vỡ mắng, nàng có người khác thì thế nào, trực tiếp mạnh hơn a. Đạt được thể xác liền phải, làm gì nhất định phải lòng của nàng đâu. Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, ai biết nàng một giây sau còn có hay không thuộc về ngươi. Tần Lập tựa như một cái bị thương thấu nam nhân một dạng, không ngừng dùng sức giẫm lên dưới chân thiếu niên. Trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại Tần Lập bên cạnh, bị trói thiếu nữ ngay từ đầu còn cho là mình được cứu, thế nhưng đợi đến hắn nghe được Tần Lập lời sau, trong lúc nhất thời cảm giác mình tựa hồ theo miệng sói, tiến nhập miệng hồ bên trong. Một lát sau, làm Tần Lập nắm thiếu niên thi thể đạp máu thịt be bét thời điểm, quay đầu một mặt cười khanh khách nhìn về phía thiếu nữ nói: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi ngươi tên gì?" Thời khắc này Tần Lập cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Trước đó Tần Lập có thể nói là hung ác vô cùng, hiện tại Tần Lập có thể nói là thân sĩ. Đương nhiên, chỉ cần không nhìn Tần Lập dưới chân cố kia thi thể huyết nhục mơ hồ, Tần Lập như bây giờ tạm thời còn tính là thân sĩ. Thân sĩ tay, thân sĩ nụ cười, xuất hiện tại Tần Lập trên thân. Ta gọi. Trung tính tên là Trung tính thiếu nữ tự giới thiệu mình, thân thể khẽ run, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Trong giọng nói tràn đầy kinh hãi cùng sợ sệt. Trung tính sao? Tần Lập nghe được cái tên này, phần một thoáng, cảm thấy coi như không tệ. Sau đó, Tần Lập theo tay của thiếu niên bên trong lấy ra hắn nắm ở trong tay tiểu đao. Trung Tĩnh thấy cảnh này, trực tiếp nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tới Tần Lập. Nàng không biết Tần Lập có phải hay không muốn giết nàng. Vụ. Theo hai đạo tiếng xé gió truyền đến, hai đạo kiếm khí trực tiếp nắm trói buộc Trung Tĩnh dây thừng cho cắt đứt, nắm nàng để xuống. Trung Tĩnh rớt xuống đất, mở mắt ra, phát hiện mình còn sống. Buộc hai tay dây thừng không có, một mặt mừng rỡ nhìn về phía Tần Lập nói, cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Mặc dù nàng không biết Tần Lập là nghĩ như thế nào, thế nhưng tối thiểu nhất hiện tại Tần Lập là tại cứu nàng. Tần Lập nghe được Trung Tĩnh lời nhẹ gật đầu, sau đó đang định mở miệng hỏi thăm Trung Tĩnh là nơi nào người lúc, một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ xuất hiện tại Tần Lập trước mắt. Gặp được nhân vật đặc biệt, chỉ định đánh dấu địa điểm quét mới. Tần Lập trông thấy này một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ, một mặt mừng rỡ nhìn về phía trước mắt Trung Tĩnh. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Trung Tĩnh nhìn xem Tần Lập một mặt dáng vẻ vui mừng, không biết xảy ra chuyện gì, đành phải xấu hổ đứng tại chỗ. Chỉ định đánh dấu địa điểm, Thanh Hồng Tông Khai Sơn đại điện. Chú ý, lần này chỉ định đánh dấu địa điểm có thời gian hạn chế. Chỉ có tại Thanh Hồng Tông Khai Sơn đại điện thời khắc, tại hắn trong đại điện đánh dấu mới tính hoàn thành. Đánh dấu quá sớm sống sót đánh dấu quá muộn. Tự động tính đánh dấu thất bại, lần này chỉ định đánh dấu địa điểm trực tiếp hủy bỏ. Chỉ định đánh dấu địa điểm ban thưởng, một sợi đạo ý. Chú, chỉ cần ký chủ đánh dấu đạo ý cùng sở hữu 10 sợi liền có thể tạo thành hoàn chỉnh đạo ý, nhường ký chủ trực tiếp trở thành trạm đạo cảnh võ giả. Tân Lập nhìn xem từng hàng xuất hiện tại trước mắt mình màu vàng kim chữ nhỏ, trong nháy mắt cả người sôi trào. A hô. Tân Lập trực tiếp hoan hô dâng lên. Khá lắm. Ta gọi thẳng khá lắm. Đứng tại Tần Lập bên người Trung Tĩnh, nhìn xem Tần Lập dáng vẻ, gương mặt mộc bức, không minh bạch tiền bối là thế nào. Một lát sau, chỉ thấy Tần Lập đối Trung Tĩnh hỏi, "Trung Tĩnh, sư muội, ngươi đến từ chỗ nào?" "Hồi tiền bối, ta đến từ Thanh Hồng Tông." Trung Tĩnh đối Tần Lập trả lời. Quả nhiên Tần Lập đang nghe Trung Tĩnh lời về sau, không khỏi nhẹ gật đầu. "Trung Tĩnh sư muội, ngươi ta không cần câu nệ như vậy. Ngươi sư huynh của ta muội tương xứng biến tốt, sư huynh muốn hỏi một chút, các ngươi Thanh Hồng Tông có phải hay không có Khai Sơn đại điện a?"
Hồi sư minh, chúng ta Thanh Hồng Tông tại sau 7 ngày liền sẽ tổ chức khai sơn đại điển, chiêu thu đệ tử nhập tông. Trung Tĩnh nghe được Tần Lập, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết Tần Lập là làm sao biết bọn hắn Thanh Hồng Tông muốn tổ chức khai sơn đại điển. 7 ngày sao? Tần Lập nghe được Trung Tĩnh, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. 7 ngày thời gian còn có khả năng. Tần Lập không có ý định đi trước Vân Nam Đế quốc đô thành tìm hiểu tin tức, dự định đi trước Thanh Hồng Tông nhìn một chút. 7 ngày thời gian. Tần Lập đoán chừng nếu là đi trước Vân Nam Đế quốc tìm hiểu tin tức tại đi Thanh Hồng Tông đoán chừng thời gian quá vội. Vậy nhưng không mang sư huynh cùng một chỗ trở về, Tần Lập mở miệng hỏi, ánh mắt mang theo mong đợi. Trung Tĩnh nghe được Tần Lập, theo bản năng nhẹ gật đầu. Tốt. Tần Lập là ân nhân cứu mạng của nàng, lẽ ra nên làm đi theo nàng hồi trở lại Thanh Hồng Tông lĩnh một thoáng trả thù lao. Được rồi đâu, đoạn đường này sư huynh hộ tống ngươi hồi trở lại tông. Tần Lập nhìn xem Trung Tĩnh gật đầu, tâm tình thật tốt. Không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lại có thể xuất phát nhân vật đặc biệt, đồng thời còn thu được chỉ định đánh dấu địa điểm. Miệng vết thương của ngươi. Tần Lập đột nhiên thoáng nhìn Trung Tĩnh trên ngực vết cắt, nhịn không được mở miệng nói ra. Một giây sau, Trung Tĩnh cúi đầu xem xét, xem thấy mình da thịt tuyết trắng trần lộ ở bên ngoài, một mặt thẹn thùng khép lại y phục của mình. Sau đó, Trung Tĩnh đi đến thiếu niên bên người, không biết tại lục soát cái gì, mãi đến xuất hiện một bình sứ nhỏ về sau, Trung Tĩnh mở nắp lên. Chỉ thấy Trung Tĩnh khi tìm thấy bình sứ nhỏ về sau, xoay người quay lưng Tần Lập, dùng bình sứ nhỏ tại bộ ngực mình bên trên sức thuốc. Tần Lập nhìn xem quay lưng lại Trung Tĩnh, cũng cảm giác mình vừa rồi chừng chừng nhìn chằm chằm người ta không tốt. Thế là cũng quay lưng lại không đang nhìn. Hơi một lát sau, Trung Tĩnh mới đem miệng vết thương của mình xử lý tốt, xoay người nhìn quay lưng lại Tần Lập, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tần Lập cùng Trung Tĩnh bỗng nhiên phát hiện hai người mình không hội thao khống phi thuyền. Này nhường hai người bọn họ lập tức theo thiên đường rớt xuống trong địa ngục, Thanh Hồng Tông cách nơi này cũng không xa. Coi như Tần Lập dùng hết toàn lực đi bay, đoán chừng đều muốn 3 ngày thời gian. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể bay. Thế là, Tần Lập trực tiếp tay phải ôm lấy Trung Tĩnh. Tại Trung Tĩnh một mặt xấu hổ giận dữ biểu lộ dưới, trèo non lội suối 3 ngày thời gian, cuối cùng đi tới Thanh Hồng Tông Sơn Môn. Trung Tĩnh nhìn xem Thanh Hồng Tông Sơn Môn xuất hiện tại trước mắt mình, một mặt mừng rỡ nói ra. Sư Minh, đây chính là chúng ta Thanh Hồng Tông. Thấy nhà của mình, Trung Tĩnh rõ ràng vui vẻ không ít. Tần Lập nghe được Trung Tĩnh, túi đầu nhìn lại, một gian to lớn tông môn xuất hiện ở phía dưới. Không ít kiếm khí xông thẳng lên trời. Từng tiếng tu luyện tiếng hò hét truyền vào Tần Lập trong lỗ tai. Thanh Hồng Tông chiếm diện tích màu mỡ, tại phiến khu vực này có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Dựa vào núi, ở cạnh sông, linh khí dư dả, tại Tần Lập trong mắt nơi này có dấu mấy cái linh mạch, vừa lúc ở Thanh Hồng Tông phía dưới. Bực này tuyệt hảo vị trí, đoán chừng tại toàn bộ Vân Nam Đế quốc đều không có bao nhiêu. Chương 201, Thiên Tình trưởng lão. Chương 212, Thiên Tình trưởng lão. Vừa tới Thanh Hồng Tông phía trên, Tần Lập dự định vọt thẳng đi vào. Nhưng mà, ầm. Tần Lập trực tiếp đâm vào Thanh Hồng Tông phía trên hộ tông trên đại trận. Ôi không, đây là cái gì? Tần Lập nhìn trước mắt trong suốt bình chứng hỏi. Sư huynh, đây cũng là chúng ta Thanh Hồng Tông hộ tông đại trận nắm. Cụ thể là cái gì, ta không rõ ràng. Trung Tĩnh đối Tần Lập giải thích nói. Xoa, đi Sơn Môn đi. Tần Lập nhường Trung Tĩnh cho mình chỉ Sơn Môn vị trí. Sau đó, Tần Lập đi tới Thanh Hồng Tông Sơn Môn vị trí chỗ ở. Vừa xuống tới, mười mấy tên thủ tông đệ tử đi thẳng tới Tần Lập trước mặt, lớn tiếng dò hỏi. Các hạ là người nào?
Là ta.
Không đợi Tần Lập mở miệng, Trung Tĩnh thoát khỏi Tần Lập tay phải, đi đến này mười mấy tên đệ tử trước mặt. Thanh Hồng Tông đệ tử trông thấy Trung Tĩnh, trong nháy mắt cúi đầu cung kính nói, Trung Tĩnh sư tỷ. Ừ, Trung Tĩnh đối này chút Thanh Hồng Tông đệ tử nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Tần Lập chỉ nói, đây là ta ân nhân cứu mạng, ta hiện tại muốn dẫn hắn nhập tông thấy cha ta. Thanh Hồng Tông đệ tử nghe được Trung Tĩnh, mắt nhìn Tần Lập, nhẹ gật đầu, nhường ra một lối đi. Trung Tĩnh dẫn Tần Lập hướng phía tông môn hành vị nhất tòa thứ nhất mỏm núi đi đến. Tại Trung Tĩnh sau khi đi, cổng Thanh Hồng Tông đệ tử nghe được Trung Tĩnh, đến bây giờ tỉnh táo lại, nhịn không được thảo luận nói. Sư tỷ nói người kia là ân nhân cứu mạng của hắn. Sư tỷ không phải cùng Sáng Nguyệt sư huynh cùng đi ra sao?
Đúng a. Sáng Nguyệt sư huynh bọn hắn đâu?
Chẳng lẽ? Thanh Hồng Tông đệ tử thảo luận đến nơi đây, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó gương mặt kinh ngạc. Sau đó, chỉ thấy trong đó một tên Thanh Hồng Tông đệ tử trực tiếp rời khỏi nơi này, đi tới tông môn mật báo. Bọn hắn không biết Tần Lập có phải hay không người xấu, nếu như là, như vậy tông chủ liền gặp nguy hiểm. Thanh Hồng Tông bên trong, Trung Tĩnh dẫn Tần Lập đi tại Thanh Hồng Tông trên đường phố, lui tới rất nhiều đệ tử trông thấy Trung Tĩnh, toàn bộ chắp tay hành lễ. Nhìn ra được Trung Tĩnh tại Thanh Hồng Tông địa vị rất cao. Đương nhiên, này cũng khó trách. Dù sao Trung Tĩnh là Thanh Hồng Tông tông chủ con gái, địa vị cái gì khẳng định không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Rất nhanh, Trung Tĩnh liền mang theo Tần Lập đi tới tông chủ đại điện. Nhìn trước mắt Thanh Đồng Môn, Trung Tĩnh trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, lần trước theo đạo môn này ra tới, kém chút chính mình liền chết tại Sáng Nguyệt sư huynh trong tay. Két. Trung Tĩnh mở cửa lớn ra đi vào. Tần Lập đi theo đi vào. Ở trong đại điện, hết thảy có 4 người, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Còn lại 3 người đứng tại đại điện hạ. Thần thái cung kính, tựa hồ tại là nghe trên đại điện nam tử trung niên đang nói cái gì. Đột nhiên xuất hiện đại điện cửa bị mở ra. 4 người tầm mắt ngưng tụ tới cửa. Ngồi tại trên đại điện nam tử trung niên trông thấy Trung Tĩnh về sau, một mặt kinh ngạc hô. Tĩnh Nhi. Nam tử trung niên chính là Thanh Hồng Tông tông chủ Sáu Trung Sơn. Chỉ thấy Trung Sơn mũi cao thẳng, tiêu chuẩn mặt trái xoan, khí khái anh hùng hùng hực, nếu như không phải trên mặt có râu ria, đoán chừng sẽ cho người cảm thấy tiểu thị tươi. Một thân khí tức vậy mà đạt đến kinh khủng chí tôn cảnh. Trung Sơn nhìn xem cổng Trung Tĩnh, vẻ mặt nghi hoặc, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Không biết Trung Tĩnh tại sao lại ở chỗ này. Dựa theo trí nhớ của hắn, thời khắc này Trung Tĩnh không nên cùng tông môn Trăng Sáng ra tông lịch luyện sao? Làm sao hiện tại nữ nhi của mình sớm trở về, hơn nữa còn mang theo cái người xa lạ trở về? Trung Sơn nghĩ tới đây, phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Tần Lập. Trong lúc nhất thời, Trung Sơn nhìn về phía Tần Lập ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, như Lâm Đại Địch nhìn xem Tần Lập. Muốn biết Tần Lập rốt cuộc là ai? Phụ thân, hắn là Tần Minh, là cứu ân nhân của ta. Trung Tĩnh mở miệng đối Trung Sơn nói ra. Miễn đến cha mình hiểu lầm. Trung Sơn nghe được Trung Tĩnh, nhíu mày hỏi, ân nhân cứu mạng. Đại điện hạ ba tên trưởng lão nghe được Trung Tĩnh lời cũng là một mặt hoài nghi. Sau đó, Trung Tĩnh cho đại gia giảng giải nàng ra ngoài trên đường đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại đại điện mọi người nghe được Trung Tĩnh nói Trăng Sáng giết hết thể đi theo đệ tử, bao quát mong muốn giết nàng thời điểm, Trung Sơn toàn thân trên dưới đều tản ra sát khí, có thể ngưng kết thành thực thể sát khí. Bởi vậy là có thể nhìn ra được Trung Sơn có nhiều yêu thương chính mình cái này nữ nhi. Ba tên trưởng lão trong ánh mắt cũng bao hàm lửa giận. Bọn họ đều là nhìn xem Trung Tĩnh lớn lên, biết được lần này ra ngoài kém chút bị người giết, trong lúc nhất thời đều dự định đi tìm Trăng Sáng sư phó, hỏi nàng một chút là thế nào giáo đệ tử. Cũng may Trung Tĩnh cho kịp thời ngăn cản. Một lát sau, Trung Sơn nắm hết thể phát sinh sự tình sau khi nói xong, Trung Sơn nhìn thoáng qua Tần Lập, đi đến hắn trước mặt, đối hắn cúi người chào nói: "Cảm tạ vị tiểu huynh đệ này cứu nữ nhi của ta. Muốn cái gì, chỉ cần chúng ta Thanh Hồng Tông ta có khả năng làm chủ, ta toàn bộ cho ngươi." "Không cần, thiện tay mà thôi thôi. Nếu như Trung Tông chủ thật muốn cảm tạ ta, như vậy thì để cho ta tại đây bên trong mang lên 4-5 ngày như thế nào? Ta muốn nhìn một chút Thanh Hồng Tông khai sơn đại điện." Tần Lập đối Trung Sơn nói ra, hắn đồ vật gì đều không cần, duy chỉ có liền cần cái này. Có khả năng quang minh chính đại tại Thanh Hồng Tông mang lên 4-5 ngày quyền lực. Tần Lập cũng không muốn ẩn giấu tu vi của mình ở chỗ này trước 4-5 ngày, cái kia chẳng phải thành một lệ nha. Trung Sơn bản đến xem Tần Lập sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng là muốn thứ gì khác, không nghĩ tới chẳng qua là muốn mở mang kiến thức một chút khai sơn đại điện. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Tại Thanh Hồng Tông cử hành khai sơn đại điện thời điểm, bản thân liền sẽ mời không ít người tiến vào Thanh Hồng Tông. Thêm một cái Tần Lập không đáng kể chút nào. "Tốt, ta đây liền sắp xếp người nhường tiểu huynh đệ ở lại như thế nào?" Trung Sơn đối Tần Lập nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt cảm kích mà hỏi. "Vậy làm phiền Tần Lập cung kính không bằng tuân mệnh. Tĩnh Nhi, ngươi dẫn tiểu huynh đệ đi thiên số 92 phòng nắm. Nơi đó ta nhớ được là trống không." Trung Sơn quay người đối Trung Tĩnh nói ra. Nhưng mà, chưa kịp Trung Tĩnh mở miệng nói chuyện, chỉ thấy ngoài điện khí thế hung hăng tới cái một người. Nói đúng ra là một tên phụ nữ. Trong đại điện tất cả mọi người trông thấy tên này phụ nữ, tại đại điện hạ ba tên trưởng lao trong nháy mắt liền định tiến lên. Bởi vì, tên này phụ nữ liền là Trăng Sáng đích sư tôn Sáu Thiên Tình trưởng lão. "Đồ nhi ta Trăng Sáng đâu?" Thiên Tình trưởng lão vừa đến đại điện bên ngoài đã nhìn thấy Trung Tĩnh tại Trung Sơn trước mặt, nhưng mà chính mình Đồ Nhi Trăng Sáng lại không thấy tăm hơi. Liên tưởng đến chính mình vừa rồi bị người bẩm báo sự tình, đảo mắt một vòng, phát hiện tại nàng cách đó không xa đứng đấy một tên thanh niên xa lạ, trực tiếp đi ra phía trước. Ba tên trưởng lão thấy thế, mong muốn đi lên ngăn cản Thiên Tình trưởng lão, nhưng mà Trung Sơn lại mịt mờ đi vào mấy người bọn họ trước mặt, hơi khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn chờ khoảng một lát. Trước nhìn kỹ hắn nói, tại Tần Lập trong mắt, chỉ thấy một tên phụ người khí thế hung hăng hướng phía chính mình kéo tới. Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. "Này cái gì a?" Tần Lập nhìn xem đi đến trước mặt mình phu nhân, nhíu mày, không biết trước mắt phu nhân ý muốn vì sao. "Ngươi là ai?" Thiên Tình trưởng lão mở miệng hỏi. "Tại hạ Tần Lập, là Trung Tĩnh ân nhân cứu mạng." Tần Lập không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Hắn cảm nhận được trước mắt phụ nữ trong giọng nói bất thiện, một mặt ngượng bức ở trong lòng lẩm bẩm, "Ta vừa tới nơi này, chẳng lẽ còn không cẩn thận đắc tội người nào?" Chương 202, thiên số 92. Chương 213, thiên số 92. Tần Lập không biết trước mắt hắn giọng nói vô cùng vì bất thiện phu nhân liền chính là hắn giết tên thiếu niên kia đích sư tôn ân nhân cứu mạng. Thiên Tình trưởng lão nghe được Tần Lập, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đại điện mọi người. "Không sai, Tần Lập sư huynh là ân nhân cứu mạng của ta." Lúc này Trung Tĩnh mở miệng đối Thiên Tình trưởng lão nói đến, trong giọng nói cũng là tràn đầy bất thiện. Thiên Tình trưởng lão nghe được Trung Tĩnh, cảm nhận được trong giọng nói của nàng bất thiện, thậm chí là phẫn nộ. Điểm này nhường Thiên Tình trưởng lão không nghĩ ra, không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Tình trưởng lão giờ phút này cũng không biết, kém chút nắm Trung Tĩnh giết chết người chính là nàng Đồ Nhi ngoan Trăng Sáng. Sau đó, Thiên Tình trưởng lão nhìn về phía trong đại điện ba tên trưởng lão, muốn hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, khi nàng cùng này ba tên trưởng lão đối mặt bên trên thời điểm, tất cả đều thấy được bọn hắn đáy mắt phẫn nộ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái gì ân nhân cứu mạng? Đồ Nhi ta Trăng Sáng đâu? Thiên Tình trưởng lão trực tiếp đối Tam trưởng lão tới cái tử vong tam liên hỏi, tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chẳng qua là nghe được có người bẩm báo nói Trung Tĩnh trở về, còn mang theo một người xa lạ, thế nhưng Trăng Sáng không thấy tăm hơi. Một nghe đến đó, nàng liền vội vã chạy tới, muốn hỏi hỏi chính mình Đồ Nhi Trăng Sáng như thế nào. Phải biết Trăng Sáng có thể là nàng nhất ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, vô luận là phẩm hạnh vẫn là tư chất, đều là thượng phẩm, làm việc cũng cực kỳ hiểu lễ phép. Tại trong tông môn danh tiếng cũng thật là tốt. Nhưng mà, Thiên Tình trưởng lão không biết, trong miệng nàng cái kia đứa đồ nhi tốt đã sớm biến không tại giống trong miệng nàng nói như vậy. Chết. Ba tên trưởng lão nghe được Thiên Tình trưởng lão vấn đề, tức giận trả lời, trong giọng nói tràn ngập không vừa lòng. Chết. Chết. Làm sao có thể, có phải hay không là ngươi giết đồ nhi ta? Thiên Tình trưởng lão nghe được ba tên trưởng lão, lập tức hai mắt bắt đầu sung huyết. Trên mặt viết đầy không có khả năng, đồng nhiên chỉ thấy Thiên Tình trưởng lão xoay người nhìn về phía Tần Lập, trực tiếp hai tay ấn xuống Tần Lập bả vai, bắt đầu trước sau lay động. Ngươi đồ nhi. Tần Lập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thiên Tình trưởng lão, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Cũng may gần nhất Tần Lập tâm tình cũng tệ, không muốn đại khai sát giới. Bằng không Trung Sơn ngăn đón cái kia ba tên trưởng lão không cho tới thời điểm, Tần Lập liền đã ra tay chặt đứt Trung Sơn cánh tay. Cái này bốn. Trung Tính một mặt phức tạp nhìn về phía Tần Lập, không biết nên nói thế nào. Bởi vì Thiên Tình trưởng lão đồ đệ đúng là bị Tần Lập giết chết. Tần Lập thân là thông minh người, nhìn xem Trung Tính biểu lộ liền biết người kia là ai. Nguyên lai là cái kia rác rưởi a, Tần Lập lên tiếng sừng đối Thiên Tình trưởng lão cười nói. Lời này vừa nói ra, đại điện tất cả mọi người choáng váng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Thiên Tình trưởng lão nghe được Tần Lập, sao có thể nghe không rõ, biết mình đồ đệ là bị Tần Lập giết chết. Sát khí ngất trời tràn ngập tại cả tòa đại điện. Ta nói ngươi đồ đệ liền là cái rác rưởi, Tần Lập không chút lưu tình nói, nghe ngữ khí tựa hồ là đang trình bày. Đi chết. Lần nữa nghe được Tần Lập, Thiên Tình trưởng lão trực tiếp nổi giận, tay phải bay thẳng đến Tần Lập kéo tới. Sức mạnh như bẻ cành khô đối Tần Lập đầu liền là một quyền. Không tốt. Trung Sơn thấy thế, vội vàng tan biến tại chỗ, dự định ngăn cản Thiên Tình trưởng lão. Trung Tính cũng không nghĩ tới Thiên Tình trưởng lão vậy mà không hỏi rõ ràng liền ra tay với Tần Lập. Trong lúc nhất thời cũng hướng phía Tần Lập chỗ nào tiến đến. Trong đại điện ba tên trưởng lão cũng không ngoại lệ, dự định cứu Tần Lập. Thế nhưng đáng tiếc, thời gian đã không còn kịp rồi. Bởi vì Thiên Tình trưởng lão cảm nhận được này mấy đạo khí tức, biết bọn hắn muốn tới ngăn cản chính mình, hạ thủ tốc độ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Đây là cái gì biểu lộ? Thiên Tình trưởng lão đột nhiên trông thấy Tần Lập khẽ miệng vậy mà hơi hơi dương lên, tựa hồ có đồ vật gì đạt được một dạng. Tại sao phải bức ta động thủ? Tần Lập mở miệng đối chỗ có người nói. Ngay tại Tần Lập nói chuyện thời điểm, trong đại điện chỗ có người cảm giác thời gian tựa hồ đã dừng lại. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ thấy Tần Lập thoát khỏi Thiên Tình trưởng lão tay, không biết từ nơi nào một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Một giây sau, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, một đạo rất nhỏ bạch quang trực tiếp đụng phải Thiên Tình trưởng lão cổ. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, thoạt nhìn thời gian đình chỉ, Tần Lập công kích rất chậm, thế nhưng trên thực tế, Tần Lập tốc độ rất nhanh. Cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong, liền hoàn thành những thứ này. Ầm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Thiên Tình trưởng lão trợn trắng mắt, đầu theo trên bờ vai rớt xuống. Đây là cái gì? Đại điện mọi người thấy Thiên Tình trưởng lão bị giết, một mặt chưa tỉnh hồn nhìn về phía Tần Lập. Trong lúc nhất thời, Trung Sơn đột nhiên cảm giác được mình làm cái quyết định sai lầm. Trung Tính trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem miểu sát Thiên Tình trưởng lão Tần Lập. Phải biết Thiên Tình trưởng lão có thể là động hư cảnh võ giả. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ Vân Nam Đế quốc tu vi không cao, thế nhưng tại phiến khu vực này tới nói cũng tính là cường giả. Trong chốc lát liền bị Tần Lập giết đi. Tất cả mọi người khó có thể tin. Nam ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Lập, muốn nhìn một chút Tần Lập động tác kế tiếp. Chỉ thấy tại bọn hắn nhìn soi mói, Tần Lập chậm rãi thanh trường kiếm thu hồi, sau đó vô vô bờ vai của mình, tựa hồ tại đập cho bụi. Sau đó, Tần Lập một mặt ý cười đi đến Trung Sơn trước mặt xin lỗi nói, xin lỗi rồi Trung Tông Chủ, ta đây cũng là bị ép tự vệ. Nàng muốn giết ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Đây là ta bản năng, còn hy vọng Trung Tông Chủ thông cảm. Trung Sơn nhìn xem chẳng biết lúc nào đến trước mắt mình Tần Lập, nuốt ngụm nước bọt, gật đầu nói, không có việc gì, dù sao cũng là Thiên Tình trưởng lão trước muốn giết tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ giết ngược lại nàng làm không sai, phòng vệ chính đáng, phòng vệ chính đáng. Đại điện mọi người nghe được Trung Sơn, phụ hòa nói, ban đầu Thiên Tình trưởng lão dạy bảo loại kia đệ tử liền nên chết. Hiện nay tiểu huynh đệ thay chúng ta giải quyết tai họa, chúng ta làm sao có thể trách tội tiểu huynh đệ đâu. Tần Lập nghe được lời của bọn hắn hài lòng nhẹ gật đầu, lão hổ không phát huy, thật coi Tần Lập là mèo con a. Sau đó, Tần Lập nhìn xem ngốc ngốc Trung Tĩnh một mặt áy náy tiếp tục nói, Trung Tĩnh sư muội, nhờ ngươi bị kinh sợ, xin lỗi. Không có việc gì, Trung Tĩnh nghe được Tần Lập, ban đầu thất thần tầm mắt bị Tần Lập kéo lại, liền vội vàng lắc đầu nói không có việc gì. Tần Lập thấy thế, mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó đối Trung Sơn nói ra, ta đưa Trung Tĩnh sư muội trở về, đường đi có chút mệt mỏi. Nghĩ nghỉ ngơi một chút, làm phiền Trung Tông chủ xử lý xuống cỗ thi thể này. Sau đó tại làm phiền Trung Tĩnh sư muội mang ta đi nghỉ ngơi một chút, cảm ơn. Tốt, Trung Tĩnh cùng Trung Sơn cùng một thời gian mở miệng gật đầu nói. Sau đó, Tần Lập liền theo Trung Tĩnh đi đến cái kia cái gọi là thiên số 92 trong phòng khách, ở lại. Đến mức đại điện nơi đó, Trung Sơn đã xử lý tốt. Trong phòng, Tần Lập nhìn xem Trung Tĩnh, nhịn không được hỏi, Trung Tĩnh sư muội, ngày này số 92 phòng là có ý gì? Lúc trước Tần Lập có một chút nói sai. Nơi này không tính là phòng khách, mà xem như trạch viện. Mà lại là rất lớn trạch viện, đầy đủ dung nạp hơn 10 người tại đây bên trong ở lại. Căn này trạch viện mặc kệ là vật bày ra, còn là linh khí rậm rạp độ, tất cả đều là thượng giai. Hẳn là xây dựng ở linh mạch bên trên trạch viện 4. Chương 203, giao cho ngươi. Chương 214, giao cho ngươi. Trung Tĩnh nghe được Tần Lập lời về sau, quay đầu đối Tần Lập giảng giải này cái gọi là thiên số 92. Kỳ thật liền là Thanh Hồng Tông nội môn thiên bảng đệ tử chỗ ở. Thiên bảng đối ứng có 100 tên. Nay loại xây dựng ở linh mạch bên trên trạch viện liền có 100 ở giữa. Mỗi cái đều có số hiệu. Ngươi tại thiên bảng nhiều ít tên, đối ứng trạch viện liền là bao nhiêu hảo. Tần Lập nghe xong Trung Tĩnh nói rõ lý do, không biết có thể nhẹ gật đầu, sau đó đối Trung Tĩnh hỏi: "Ta đây ở tại thiên số 92, sẽ không chiếm dùng các ngươi thiên bảng danh lệch." Người sư huynh này, thiên bảng 92 tên đệ tử liền là trang sáng. Trung Tĩnh một mặt phức tạp đối với Tần Lập nói ra. Phốc, Tần Lập nghe được Trung Tĩnh, kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Sau đó, Tần Lập ngắm nhìn bốn phía, không nghĩ tới chính mình vậy mà ở tại bị chính mình giết chết người sở thuộc trạch viện. "Được rồi, sư huynh, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi. Có chuyện gì liền đến thiên số 99 phòng tìm ta." Trung Tĩnh đối Tần Lập nói ra. Trung Tĩnh cũng là nội môn thiên bảng đệ tử, đứng hàng người thứ 99. "Ừm." Tốt, Tần Lập đối Trung Tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó, Trung Tĩnh liền rời khỏi nơi này, về tới chỗ ở của mình. Đợi Trung Tĩnh sau khi đi, Tần Lập biểu lộ mang theo một tia nghi ngờ lẩm bẩm, tử phụ cảnh võ giả liền là nội môn thiên bảng đệ tử. Nhưng mà, ngay tại Tần Lập phát ra giọng nghi ngờ sau, chỉ nghe tại trạch viện bên ngoài, tựa hồ có người nào tại cãi lộn, thanh âm càng nhao nhao càng lớn. Tần Lập thấy thế, đi ra khỏi cửa phòng, dự định đi xem một chút, nghe một chút náo nhiệt. Vừa đi đến cửa khẩu, chưa kịp đẩy ra trạch viện cửa lớn, ầm, cửa lớn trực tiếp bị người mở ra. 7-8 tên thiếu niên đi đến, một thân tu vi cũng đều tại tử phủ cảnh, thế nhưng dừng lại tại đê giai, chỉ có tử phủ cảnh nhất nhị trọng tu vi. Tần Lập rõ ràng không ngờ rằng chính mình vừa vào ở tới đã có người tới quan lâm, làm Tần Lập có chút trở tay không kịp, không làm rõ ràng được muốn làm gì. "Ngươi là ai?" Kinh ngạc ngữ khí theo Tần Lập trước mặt truyền đến. Cái kia 7-8 tên Thanh Hồng Tông đệ tử đoán chừng cũng không nghĩ tới đẩy cửa ra lại là Tần Lập, một cái nam nhân xa lạ. "Nơi này tạm cư khách." Tần Lập trả lời. "Tạm cư khách? Không biết nơi này là Hạo Nguyệt sư huynh nơi ở sao? Ngươi là từ lâu tới, nếu như bị Hạo Nguyệt sư huynh biết ngươi ở chỗ này, nhân sinh của ngươi liền đi tới cuối." Một tên Thanh Hồng Tông đệ tử nghe được Tần Lập, một mặt khinh thường đối với Tần Lập nói ra, trong giọng nói tràn đầy bọn người. Bọn hắn những người này đều là trang sáng tại tông môn chó săn. "Trang sáng? Cái kia người chết?" Tần Lập một mặt khinh miệt trả lời. "Cái gì? Hạo Nguyệt sư huynh chết rồi?" 7-8 tên Thanh Hồng Tông đệ tử trong nháy mắt khẽ nhếch miệng, gương mặt không thể tin, con người hơi co lại. "Ngươi là nói cười đi. Chúng ta Hạo Nguyệt sư huynh có thể là thiên bảng đệ tử, làm sao lại chết? Ta xem ngươi chính là tìm cái lý do đẩy ra chúng ta, sau đó chiếm lấy nơi này nắm, ta vẫn là khuyên ngươi thành thành thật thật rời đi nơi này, bằng không chờ một lúc chúng ta đem ngươi đánh đi ra." Một tên Thanh Hồng Tông đệ tử đưa tay chỉ Tần Lập mũi, hung hăng nói, trong giọng nói tựa hồ viết đầy ngươi đánh rắm. "Các ngươi đang làm gì?" Ngay tại Tần Lập dự định xuất thủ thời điểm, Trung Tĩnh thanh âm truyền vào Tần Lập trong lỗ tai. "Chậc chậc, vận khí không tệ." Tần Lập nhìn xem đang hướng phía chính mình chạy tới Trung Tĩnh, biết này 7-8 người hôm nay mệnh xem như lưu lại. "Trung Tĩnh sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Thanh Hồng Tông đệ tử nhìn thấy người đến là Trung Tĩnh, vội vàng chắp tay hành lễ nói, ngữ khí tràn đầy tôn kính, cùng đối đãi Tần Lập thái độ hoàn toàn liền là một trời một vực. Tần Lập căn bản không cách nào so sánh được. "Các ngươi đang làm gì?" Trung Tĩnh đi đến đám này Thanh Hồng Tông đệ tử trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Nàng không nghĩ tới chính mình vừa quay về chỗ ở dự định nghỉ ngơi một chút, kết quả liền nghe phía ngoài có cãi lộn thanh âm. Ngay từ đầu nàng không có phát giác là tại Tần Lập nơi này. Sau đó, nhưng nàng nghe được Tần Lập thanh âm về sau, biết hỏng, liền vội vàng đứng lên hướng phía nơi này chạy đến. Tại nhìn thấy Tần Lập trong nháy mắt, Trung Tĩnh đã nhìn thấy Tần Lập dự định động thủ. Cũng may nàng lúc kia đã lên tiếng, Tần Lập tay cũng đã thu về. Có thể nói Trung Tĩnh cứu được đám người này một cái mạng. "Chúng ta chẳng qua là trông thấy Hạo Nguyệt sư huynh nhà ở sáng lên, coi là Hạo Nguyệt sư huynh trở về, chúng ta liền đến xem. Kết quả không có nghĩ rằng, lại có cái người ngoài chiếm đoạt Hạo Nguyệt sư huynh nơi ở. Chúng ta vừa định lý luận vài câu, Trung Tĩnh sư tỷ ngài liền đến. Không biết chúng ta Hạo Nguyệt sư huynh người đâu?" Thanh Hồng Tông đệ tử đối Trung Tĩnh giải thích nói, mặc dù có chút bẻ cong sự thật, thế nhưng cũng xem như 89/10. Bọn hắn biết Trung Tĩnh là theo chân Hạo Nguyệt sư huynh cùng đi ra lịch luyện. Hiện nay Trung Tĩnh sư tỷ trở về, Hạo Nguyệt sư huynh tự nhiên cũng cần phải trở về. Nghĩ tới đây, Thanh Hồng Tông đệ tử nhìn xem bên cạnh mình Tân Lập, vẻ mặt khinh thường cùng hí ngược. Ánh mắt dường như lại nói, chúng ta Hạo Nguyệt sư huynh hơn phân nửa trở về, ngươi liền chờ chết đi. Nhưng mà, một giây sau, Trung Tĩnh lời trực tiếp để bọn hắn đám người này kém chút tê liệt ngã trên mặt đất. Hắn chết Trung Tĩnh đối đám người này nói ra, trong giọng nói tràn đầy ý lạnh. Không có có tình cảm chút nào nói ra câu nói này. "Cái gì?" Đám người này đang nghe Trung Tĩnh lời về sau, đột nhiên trừng to mắt tại Trung Tĩnh cùng Tần Lập trên thân vừa đi vừa về nhảy vọt. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. "Là thật, chờ mấy ngày nữa, tông môn bố cáo liền sẽ ra. Còn có, người sư huynh này gọi Tần Lập, là ta tông quý khách, thiên số 92 tạm thời cho hắn ở lại. Chờ đến khai sơn đại điện kết thúc, Tần Lập sư huynh liền sẽ tự động rời đi." Trung Tĩnh đối đám người này tiếp tục nói, nàng không có nói ra Tần Lập là ân nhân cứu mạng của mình, có chính mình một chút lo lắng. Nàng bây giờ đã không phải là trước đó ngốc trắng ngọn. "Không có khả năng, Trung Tĩnh sư tỷ, Hạ Nguyệt sư huynh thân là tông môn thiên bảng võ giả, làm sao lại chết ta?" Trong đó một tên trang sáng tiểu đệ hô lớn, mảy may không tin Trung Tĩnh theo như lời nói. "Là thật, các ngươi ngay cả ta cũng không tin. Trăng Sáng liền là chết ở trước mặt ta. Trung Tĩnh nghe tên đệ tử này, một mặt không nhịn được nói. Trăng Sáng cái tên này, mỗi nhắc lên một lần, nàng liền cảm giác buồn nôn. Có phải hay không là ngươi, có phải hay không là ngươi giết Hạo Nguyệt sư huynh? Trung Tĩnh sư tỷ, có phải hay không là ngươi ỷ vào Hạo Nguyệt sư huynh thích ngươi, ngươi tính cả cái này, ngươi thiết kế sát hại Hạo Nguyệt sư huynh. Phải ngươi hay không? Tên này Thanh Hồng Tông đệ tử không biết vì cái gì, hai mắt vậy mà bắt đầu sung huyết, một mặt bi phẫn chỉ Tần Lập cùng Trung Tĩnh. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trung Tĩnh cao mày nhìn về phía tên này Thanh Hồng Tông đệ tử. Tên này Thanh Hồng Tông đệ tử Trung Tĩnh nhận biết, là theo chân Trăng Sáng lâu nhất một tên tông môn đệ tử. Nghe nói từ khi ngoại môn bắt đầu, tên đệ tử này liền theo Trăng Sáng. Tình cảm mười phần thâm hậu. Trong lúc nhất thời hắn khó mà tiếp nhận Trăng Sáng tin chết, tại Trung Tĩnh trong lòng là bình thường. Thế nhưng nếu là Vu Hoan chính mình cùng Tân Lập, Trung Tĩnh rất muốn trực tiếp nhất kiếm giết cái này người. Liền là ngươi, liền là ngươi. Tên này Thanh Hồng Tông đệ tử đã là không phải mặc kệ, rút ra bội kiếm của mình liền hướng phía Tân Lập kéo tới. Vụ. Liền tại tên đệ tử này sắp đâm trúng Tân Lập thời điểm, Tân Lập trực tiếp nhấc từ bản thân ngón trỏ, hướng phía tên đệ tử này tay phải vọt tới. A. Tên đệ tử này bị đau đem trong tay nắm chắc trường kiếm buông ra, rơi xuống đất. Ta nể mặt ngươi, thầy ta giải quyết tốt. Tân Lập nói xong câu đó, quay người trực tiếp rời đi, hướng phía trong phòng đi đến. Đến mức sau lưng sự tình, Tân Lập đã giao cho Trung Tĩnh. Mặt mũi đã cho, hy vọng Trung Tĩnh không muốn cô phụ Tân Lập kỳ vọng. Chương 204, Tiêu Hô. Chương 215, Tiêu Hô. Trung Tĩnh nhìn xem Tân Lập đi về phòng, con ngươi lạnh như băng nhìn về phía tên kia Thanh Hồng Tông đệ tử nói: "Ta khuyên các ngươi đừng trêu chọc hắn. Sự tình hôm nay coi như xong đi, Trăng Sáng đúng là chết rồi, nguyên nhân cụ thể ta không tiện nói. Hy vọng các ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Trung Tĩnh nói xong những lời này, quay người rời khỏi nơi này. Này chút Thanh Hồng Tông đệ tử thấy thế, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Trung Tĩnh so ngày xưa cường ngạnh rất nhiều thái độ, biết chờ đợi ở đây vô dụng. Sau đó liền rời đi năm. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tân Lập liền nghe được có người tại gõ cửa. Đi ra ngoài đẩy cửa ra xem xét. Trung Tĩnh đứng ở ngoài cửa, một mặt ý cười nhìn xem Tân Lập. Buổi sáng tốt lành, Trung Tĩnh đối Tân Lập lên tiếng chào. Ừm. Tân Lập cao mày nhẹ gật đầu. Sau đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trung Tĩnh, không biết nàng muốn làm gì. Chẳng lẽ nha đầu này coi trọng ta rồi? Tân Lập nhìn xem Trung Tĩnh một mặt biểu tình ngượng ngùng, nhịn không được ở trong lòng giằm túi nói. Nhưng mà, đáng tiếc, Tân Lập hiển nhiên là muốn nhiều. Phụ thân ta nói để cho ta dẫn ngươi đi dạo chúng ta Thanh Hồng Tông, Trung Tĩnh đối Tân Lập nói ra. Tốt, Tân Lập nhẹ gật đầu. Tại Thanh Hồng Tông bên trong đi bộ một chút, nhìn một chút cũng không tệ. Sau đó, Tân Lập liền theo Trung Tĩnh bắt đầu ở Thanh Hồng Tông các quang, nhìn một chút Thanh Hồng Tông tốt đẹp non sông. Nhưng mà, Tân Lập cùng Trung Tĩnh không biết, có một trận âm mưu đang ở xuất hiện sáu. Thanh Hồng Tông ngoại môn đệ tử chỗ ở, một tên thiếu niên đang trần trụi trên thân, không ngừng vung vẩy chính mình trường kiếm trong tay. Tích đáp, trên thân không ngừng chảy ra mồ hôi, giọt rơi trên mặt đất. Chỉ gặp hắn dáng người vĩ ngạ, màu da cổ đồng, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, như Hy Lạp điêu khắc. U ám thâm thúy băng con người, lộ ra cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Có hơn người anh tư. Thiên sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. 13.362 thiếu niên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẩm bẩm. Tiêu Hô. Ngay tại thiếu niên tu luyện đang hăng say thời điểm, mấy tên Thanh Hồng Tông đệ tử đi vào gã thiếu niên này trước mắt, gọi thẳng thiếu niên tên nói: "Tiêu Hô, chúng ta nơi này có liên quan tới ngươi trung thân đại sự tin tức. Ngươi muốn đừng ngừng lại nghe một chút." "Không sai." Gã thiếu niên này liền là Trung Tĩnh trong lòng ngưỡng mộ Tiêu Hô, cũng là Trăng Sáng vì cái gì tính tình đại biến kẻ cầm đầu. Tiêu Hô ban đầu nghe thấy có người đang gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được ngày xưa đối thủ. Những người này hắn đều biết, tất cả đều là Trăng Sáng chân chó. Không sai. Đến đây tìm Tiêu Hô người, tất cả đều là tối hôm qua xuất hiện tại thiên số 92 bên ngoài Trăng Sáng lũ chó săn. Cái gì? Tiêu Hô nghe được bọn hắn mà nói, ban đầu cho là bọn họ là tới gây chuyện, kết quả lại là nói những thứ này. Nhưng Tiêu Hô không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng cho lắm. Trung Tĩnh tựa hồ thích người khác. Thanh Hồng Tông đệ tử đối Tiêu Hô từng chữ từng câu nói. Ừm. Liên quan gì đến ta? Còn có, Trung Tĩnh không phải là các ngươi Hạo Nguyệt sư huynh sao? Tiêu Hô một mặt khinh thường đối với mấy người trở về nói, không rõ bọn hắn hôm nay đầu góc chúng cái gì gió. Ngày xưa ước gì nói Trung Tĩnh là bọn hắn Hạo Nguyệt sư huynh, làm sao hôm nay liền thay đổi ẩn ý? Chúng ta Hạo Nguyệt sư huynh chết. Ừm. Tiêu Hô nghe được Trăng Sáng vậy mà chết rồi, một mặt kinh ngạc nhìn về phía nói ra lời này người. Cái này người chính là tối hôm qua Tần Lập ra tay giáo huấn Thanh Hồng Tông đệ tử. Chúng ta mong muốn báo thù cho Hạo Nguyệt sư huynh. Thế nhưng chúng ta tu vi quá yếu, cần trợ giúp của ngươi. Tên này Thanh Hồng Tông đệ tử đối Tiêu Hô trịnh trọng nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Tại hiện nay có ngoại địch tình huống dưới, bọn hắn đi dạo nghiêng trở lại, cảm thấy hẳn là liên hợp Tiêu Hô cùng một chỗ đối kháng Tần Lập. Ồ. Tiêu Hô nghe được người này lời, xoay người, một mặt hí ngược nhìn xem hắn hỏi: "Ta đây tại sao phải giúp các ngươi? Trung Tĩnh không phải nữ nhân của ngươi sao? Hiện nay Trung Tĩnh cùng người kia đi rất gần, ngươi không lo lắng Trung Tĩnh bị người đoạt đi?" Tên này Thanh Hồng Tông đệ tử tiếp tục mở miệng trả lời: "Người kia?" Tiêu Hô nhíu mày. Sau đó, Tiêu Hô đối bọn hắn khoát tay hào nói: "Đừng tới tìm ta, ta không sẽ quản. Các ngươi Hạo Nguyệt sư huynh có chết hay không không có quan hệ gì với ta. Lại không phải ta giết, đến mức trung tĩnh, hy vọng các ngươi không muốn bịa đặt ta cùng nàng quan hệ.
Ngươi làm thật mặc kệ.
Tên này Thanh Hồng Tông đệ tử nhìn chòng chọc Tiêu Hô.
Làm thật mặc kệ, Tiêu Hô ngữ khí kiên quyết nói ra.
Sau đó, Tiêu Hô trực tiếp để bọn hắn đám người này rời đi nơi này, nếu không mình liền muốn động thủ. Đám đệ tử này thấy thế, biết Tiêu Hô thái độ, một mặt thất lạc rời đi. Chỉ có vừa rồi tên kia lên tiếng cùng Tiêu Hô đối thoại Thanh Hồng Tông đệ tử một mặt cười xấu xa, tựa hồ âm mưu đạt được một dạng. Tên này Thanh Hồng Tông đệ tử biết Tiêu Hô nhất định sẽ đi. Vừa rồi hắn thăm dò đến Tiêu Hô thái độ, biết Tiêu Hô đã bên trên eo, cho nên mới sẽ một mặt gian kế được như ý bộ dáng. Sự thật chứng minh, tên này Thanh Hồng Tông đệ tử đoán không lầm, Tiêu Hô xác thực bên trên eo. Chỉ thấy tại đám người này sau khi đi, Tiêu Hô nghe bọn hắn vừa rồi ngôn luận, cũng không có luyện kiếm tâm tình, trực tiếp mặc quần áo vào chỉnh lý tốt chính mình dung nhan dáng vẻ. Tựa hồ muốn đi thấy cái gì người trọng yếu. Chỉ thấy, Tiêu Hô rời khỏi nơi này, hướng phía nội môn đệ tử nơi ở đi đến 6. Thanh Hồng Tông quan sơn đài, là Thanh Hồng Tông truyền thừa 10 phần lâu đời địa phương, cũng là Thanh Hồng Tông hàng năm cởi mở xem tốc lúc, nhất định mở cảnh điểm. Quan sơn đài vị trí là Thanh Hồng Tông cao nhất vị trí, có thể nói là tầm mắt bao quát non sông. Mỗi khi buổi trưa, quan sơn đài phía trước trong hạp cốc sẽ xuất hiện ngũ thải hào quang, đẹp không sao tả xiết. Cho nên quan sơn đài mỗi đến buổi trưa, liền là người nhiều nhất thời điểm. Giờ phút này, Trung Tĩnh sớm liền dẫn Tần Lập đến nơi này. Mặc dù thời gian còn sớm, thế nhưng quan sơn đài nơi này vẫn như cũ có không ít Thanh Hồng Tông đệ tử tụ tập tại đây bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều là một đối một đúng. Tần Lập sư huynh, nơi này chính là quan sơn đài. Thế nào? Trung Tĩnh tay chỉ về đằng trước hẻm núi lớn, quay đầu đối Tần Lập hỏi. Hai cái răng khểnh trần lộ ở bên ngoài, đáng yêu đến cực điểm. Còn tốt, chẳng qua là hẻm núi thôi, có gì đáng xem đồ vật sao? Tần Lập bình thản mà hỏi. Cảm thấy nơi này tựa hồ là bình phàm. Chậc chậc, Tần Lập sư huynh, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta Thanh Hồng Tông quan sơn đài mỗi đến buổi trưa, trước mắt đầu này hẻm núi sẽ xuất hiện ngũ thải hà quang. Đến lúc đó tuyệt đối nhường ngươi khen không dứt miệng. Trung Tĩnh nhìn xem Tần Lập gương mặt bình thản, bĩu môi một cái nói.
Trung Tĩnh sư muội, ngươi lời nói thật cùng ta nói. Có phải hay không Trung Tông chủ nhường ngươi nhìn ta, đến tại cái gì mang ta tàn bộ, đơn thuần là hoang ngôn phải không?
Tần Lập đi đến Trung Tĩnh bên người, một mặt bình thản, ngựa khí lạnh như băng mà hỏi.
Cái này bốn.
Trung Tĩnh nghe được Tần Lập lời về sau, biểu lộ có chút phức tạp, Tần Lập đoán không lầm. Phụ thân nàng đúng là để cho mình nhìn xem Tần Lập. Miễn cho Tần Lập tại tông môn làm cái gì phá hư. Nếu như Tần Lập trước đó không có triển lộ tu vi, tự nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng hôm qua Tần Lập miểu sát Thiên Tình trưởng lão, nhường Trung Sơn không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù Tần Lập là cứu được nữ nhi của mình nhân cứu mạng, thế nhưng một phần vạn Tần Lập là cố ý đây này. Loại chuyện này ai cũng không dám khẳng định đúng không?
Chương 205, tông môn một phần tử. Chương 216, tông môn một phần tử.
Ăn ngay nói thật liền tốt, ta cũng không phải loại kia đại ma đầu, một lời không hợp liền đại sát tứ phương. Tần Lập nhìn xem Trung Tĩnh dáng vẻ, một mặt ý cười nói ra, sau đó liền dự định quay người rời đi, trở lại trạch viện.
Ai, ta nói, ngươi đừng đi a. Trung Tĩnh nhìn xem Tần Lập dự định quay người rời đi nơi này, vội vàng đi theo, ngăn đón Tần Lập.
Tần Lập nghe được Trung Tĩnh, ngừng lại.
Trung Tĩnh thấy thế, một mặt xấu hổ nói ra, đúng là phụ thân ta để cho ta coi chừng ngươi.
Dù sao ngươi hôm qua bày ra thực lực thật là làm cho người ta chấn kinh.
Ừ, Tần Lập nhẹ gật đầu, sau đó không nói một lời về tới quan sơn đài.
Trung Tĩnh thấy thế, mừng rỡ, sánh đôi cùng Tần Lập đứng chung một chỗ.
Trung Tĩnh sư muội.
Ngay tại Trung Tĩnh cùng Tần Lập đứng ở chỗ này xem ngắm phong cảnh thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên.
Trung Tĩnh nghe được đạo thanh âm này có chút quen thuộc,
quay đầu nhìn lại. Người vừa tới không phải là Tiêu Hô còn có thể là ai? Chỉ thấy thời khắc này Tiêu Hô cao mày, biểu lộ ngưng trọng, một đôi tay thật chặt tại sau lưng nắm quyền. Hắn nhìn thấy Trung Tĩnh vừa rồi tại cùng một cái nam nhân thân mật, đến mức nam nhân kia liền là thân lịch. Bất quá cái này thân mật căn bản chưa nói tới, chết no liền là hai người dựa vào là có chút tiến vào, bầu không khí hơi mập mờ một chút thôi.
Tần Lập nghe được người này thanh âm, quay người nhìn lại.
Ngay tại Tần Lập muốn biết người đến là ai thời điểm, Trung Tĩnh mở miệng mừng lớn nói, "Tiêu Hô sư huynh."
"Tiêu Hô sư huynh."
Tần Lập nghe được cái tên này, lập tức nghĩ đến trước đó chính mình cứu Trung Tĩnh thời điểm, tựa hồ liền đã nghe qua cái tên này. Cái kia gọi Hạo Nguyệt Thanh Hồng Tông đệ tử tựa hồ cùng cái này gọi Tiêu Hô quan hệ không tốt lắm.
Tần Lập xoa cằm đứng tại chỗ, nhìn xem bay bổ nhào vào Tiêu Hô trên người Trung Tĩnh, không có phản ứng chút nào.
Ngược lại Trung Tĩnh chẳng qua là hắn khách qua đường thôi. Hiện nay Tần Lập đoán chừng đối với Tôn Quân mang theo một tia hảo cảm, chứ cái đó ra gần như không có.
Trung Tĩnh sư muội, nơi này nhiều người như vậy, tranh thủ thời gian xuống đây đi, một phần vạn người khác thấy được, tông môn lại muốn truyền lời ong tiếng ve. Tiêu Hô nhìn xem treo trên người mình Trung Tĩnh, ban đầu ngưng trọng biểu lộ trong nháy mắt thư giãn ra. Sau đó chỉ thấy tên này gọi Tiêu Hô Thanh Hồng Tông đệ tử vậy mà như có như không tại nhìn mình. Trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy ý khiêu khích. Truyền lại cho Tần Lập ý tứ tựa hồ liền là cái này cô nàng là của ta, ngươi đừng nghĩ cấp đi.
Tiểu tử này.
Tần Lập nhìn xem Tiêu Hô ánh mắt 10 phần không thích, nhịn không được ở trong lòng nói ra, tiểu tử ngươi là cái thá gì?
Thế nhưng Tần Lập mặt ngoài vẫn như cũ mỉm cười gặp người.
Ta là cái người văn minh, giảng tố chất, giảng lễ phép, tôn huynh giải, kính trưởng bối.
Tiêu Hô sư huynh, ngươi là không biết, ta kém chút liền không về được.
Trung Tĩnh nghe được Tiêu Hô thanh âm, không biết vì cái gì, hốc mắt vậy mà bắt đầu ướt át, có chút đỏ bừng, trong giọng nói tràn đầy giọng nghẹn ngào.
Làm sao vậy?
Tiêu Hâu nghe được Trung Tĩnh, cảm thụ hắn ngữ khí, cũng không đang khuyên ngăn Trung Tĩnh theo trên người mình xuống tới, mở miệng đối Trung Tĩnh quan tâm dò hỏi. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hắn biết Trung Tĩnh là đi ra ngoài lịch luyện đi, tại đi một ngày trước còn tìm chính mình, nói muốn hắn cùng đi nàng cùng đi ra. Thế nhưng lúc kia Tiêu Hâu vừa vặn có chuyện đang bận. Kỳ thật liền là đáp ứng một tên khác sư tỷ thỉnh cầu, đi tông môn làm nho nhỏ nhiệm vụ. Tiêu Hâu sau khi biết tới Hạo Nguyệt tiểu tử kêu bồi Trung Tĩnh đi, ngay từ đầu Tiêu Hâu cũng cảm giác không thật là tốt, thế nhưng hắn không có cách nào, này hai bên thời gian quá mức xung đột. Chẳng lẽ tại Trung Tĩnh sư muội đi ra ngoài lịch luyện thời điểm gặp được chuyện gì? Ta nhớ được bọn hắn nói qua Hạo Nguyệt chết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hâu nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán Trung Tĩnh ra ngoài thời điểm đến cùng gặp cái gì sự tình. Là, được rồi, Tiêu Hâu sư huynh Trung Tĩnh ban đầu muốn đem phát sinh sự tình 1 năm 1 mười toàn bộ nói cho Tiêu Hâu. Nhưng là sự tình này có chút quá mức khó mà mở miệng. Ừ, Tiêu Hâu nhìn xem Trung Tĩnh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cũng không có ý định cưỡng cầu Trung Tĩnh mở miệng, đến lúc đó chính mình đi nghe ngóng liền xong việc. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hâu dự định đưa tay đi sờ Trung Tĩnh cái chán thời điểm, đột nhiên, Tiêu Hâu thoáng nhìn Trung Tĩnh tuyết trắng trên ngực lại có một đạo vết sẹo, tựa hồ là dùng cái gì tiểu đao vẽ. Mặc dù vết sẹo hiện tại rất nhạt, nhưng là có thể nhìn ra là gần nhất mới tạo thành. Trung Tĩnh sư muội, ngươi ngực. Tiêu Hâu mười phần trực nam đối với Trung Tĩnh hỏi ra vấn đề này.
A.
Trung Tĩnh nghe được Tiêu Hô, trong nháy mắt từ trên người Tiêu Hô rớt xuống, nắm chính mình lòng dạ sửa sang lại một chút, sau đó quay người sắc mặt từng hồng ấp úng nói ra.
Không có gì bốn.
Không có gì năm.
Là Hạo Nguyệt đối ngươi làm sao?
Lúc này Tiêu Hô tựa hồ đã đoán được tại Trung Tĩnh ra ngoài thời điểm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Cái này bốn.
Tiêu Hô sư huynh ngươi liền đừng hỏi nữa. Trung Tĩnh quay người mắt trong mang theo nước mắt, một mặt kiên cường đối Tiêu Hô nói ra.
Sau đó,
Trung Tĩnh đi tới Tần Lập bên người, định cho Tiêu Hô giới thiệu một chút Tần Lập, miễn cho Tiêu Hô mất cấp bậc lễ nghĩa. Có một số việc không nên gạt chính mình người thương. Ngay tại Trung Tĩnh đi đến Tần Lập bên người thời điểm, Tần Lập ấm áp thanh âm truyền vào Trung Tĩnh trong lỗ tai, mười phần ôn hòa.
A.
Trung Tĩnh nghe được Tần Lập thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lập một mặt ấm áp khuôn mặt, trong lúc nhất thời trong lòng vậy mà như hỏa tại cháy, có chút nóng bỏng cùng nóng bỏng.
Xin hỏi vị sư huynh này là?
Không đợi Trung Tĩnh mở miệng giới thiệu Tần Lập, Tiêu Hô vượt lên trước đi đến Tần Lập trước mặt mở miệng hỏi.
Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, tên là Tần Lập, Trung Tĩnh giới thiệu nói.
Tại hạ Tiêu Hô, cảm giác Tần Lập sư huynh cứu trợ Trung Tĩnh. Ngày sau như có nhu cầu tại hạ địa phương, tại hạ sẽ làm chạy ra tương báo. Tiêu Hô đối Tần Lập chắp tay hành lễ nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Biết được Tần Lập là Trung Tĩnh nhân cứu mạng về sau, Tiêu Hô thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa, không tại có lúc trước như vậy đối địch vẻ mặt. Tần Lập thấy thế, nhìn xem Tiêu Hô dáng vẻ, dở khóc dở cười nhẹ gật đầu chắp tay trả lời.
Thiện tay mà thôi thôi.
Sau đó, Tần Lập quay đầu đối Trung Tĩnh nói ra, Trung Tĩnh sư muội, nếu cố nhân đến, ta liền đi về trước.
Dứt lời,
Tần Lập liền định rời đi nơi này, không ở nơi này làm cái gọi là bóng đèn. Nhưng mà, Trung Tĩnh làm sao có thể bỏ qua Tần Lập, nhường Tần Lập đi đâu? Tất lại phụ thân của tự mình bàn giao chính mình thời điểm, hết sức nghiêm túc để cho mình xem trọng Tần Lập, ngoại trừ đi ngủ tu luyện bên ngoài không thể để cho Tần Lập một chỗ bên ngoài. Thời gian còn lại, chỉ mình lớn nhất khả năng nắm Tần Lập giữ ở bên người.
Tần Lập sư huynh, không có chuyện gì, dù sao phụ thân ta nói.
Có thể là bây giờ Tiêu Hô sư đệ tới, ta tại đây bên trong chẳng phải là trước mắt. Tần Lập tự nhiên hiểu Trung Tĩnh trong lời nói ý tứ, sau đó một mặt ý cười tại Trung Tĩnh cùng Tiêu Hô trên thân vừa đi vừa về nhảy vọt. Trung Tĩnh nghe Tần Lập, nhìn xem Tần Lập biểu lộ, tự nhiên biết Tần Lập trong lời nói ý tứ. Chỉ thấy tại Trung Tĩnh nghe xong Tần Lập lời về sau, vẻ mặt không khỏi một vệt đỏ mặt, cực kỳ thẹn thùng.
Tần Lập sư huynh, không có chuyện gì, ngươi là quý khách, ta cũng là tông môn một phân tử, liền từ ta cùng Trung Tĩnh sư muội hai người cho mang ngươi xem chúng ta Thanh Hồng Tông nắm.
Tiêu Hâu nhìn xem Trung Tĩnh biểu lộ, không muốn để cho nàng khó xử, nhưng là lại sợ Tần Lập đối Trung Tĩnh làm loạn, thế là mở miệng nói muốn tại bọn hắn cùng một chỗ.
Chương 206, mùi thuốc súng.
Chương 217, mùi thuốc súng. Trong giọng nói căn bản không có thương lượng ý tứ. Trung Tĩnh nghe được Tiêu Hô lời về sau, một mặt phức tạp nhìn về phía Tần Lập, đáy mắt mang theo một tia mong ngợi.
Ý tứ rất rõ ràng,
hy vọng Tần Lập có khả năng đáp ứng Tiêu Hô thỉnh cầu.
"Tốt, hai người dù sao cũng so một người giới thiệu có ý tứ nhiều."
Tần Lập đối Tiêu Hô cùng Trung Tĩnh nói ra, một người hai người đối Tần Lập tới nói căn bản không có vấn đề gì. Hắn cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người.
Ừ, Tiêu Hô nghe được Tần Lập, trong lòng tựa hồ có một khối đá rơi rất xuống, trong lòng thư thản một chút.
Cứ như vậy, Tần Lập tại Tiêu Hô cùng Trung Tĩnh dẫn đầu dưới, trên cơ bản đi dạo xong toàn bộ nội môn. Hiện tại duy nhất còn lại trừ một chút bí cảnh, liền là một chút không phải Thanh Hồng Tông đệ tử không thể bước vào cấm địa.
Tàng thư các cổng.
Tiêu Hô nhìn xem Tần Lập cùng Trung Tĩnh hỏi, "Tần Lập sư huynh, nội môn phần lớn đều đã đi dạo xong,
không bằng đi ta ngoại môn nhìn một chút."
"Đều có thể." Tần Lập cười gật đầu trả lời.
Tốt, Trung Tĩnh tự nhiên không có bất cứ lý do nào phản đối, nhưng phàm có thể cùng với Tiêu Hô, còn không thể mất đi cha mình bàn giao cho nhiệm vụ của mình là được.
Tần Lập nhìn vẻ mặt vui vẻ Trung Tĩnh, tổng cảm giác mình vẫn là trở về tốt hơn.
Nhưng mà,
Trung Tĩnh là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc Tần Lập trở về.
Rất nhanh,
Tiêu Hô liền dẫn Tần Lập cùng Trung Tĩnh đi tới ngoại môn. Trung Tĩnh tự nhiên là phương pháp quen sạch, trên đường đi nhìn xem chính mình rất lâu tương lai ngoại môn, trong lúc nhất thời hơi xúc động muôn vàn.
Nhưng mà, ngay tại Tần Lập cùng Tiêu Hô yên lặng cùng sau lưng trung tĩnh thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền tới. Chỉ nghe, "Ú a, đây không phải ngoại môn phế vật Tiêu Hô sư huynh sao? Làm sao hôm nay có trống đi?" Tần Lập đám người nghe đạo đạo thanh âm này, quay người nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Chỉ thấy người tới là hai tên người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức thanh niên. Hai người khí tức toàn bộ đạt đến thần tàng cảnh giới thất trọng thiên, một thân thần tàng cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót. Tiêu Hô nghe được đạo thanh âm này, giữa lông mày mơ hồ có sát khí tại dẫn đến. Quay người nhìn về phía này hai tên thanh niên. Hai người kia là Tiêu Hô ở ngoại môn kẻ địch, là đến từ một cái gia tộc hai huynh đệ, ở ngoại môn có thể nói là một phương bá chủ. Hơi lớn tuổi thanh niên tên là Lý Long, còn lại cái kia gọi Lý Hổ. "Lý Long, Lý Hổ, các ngươi hai cái phế vật đang gọi ta?" Tiêu Hô không tiêu ngạo không tự ti trả lời, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiêu Hô tu vi mặc dù không cao, thế nhưng cũng đạt tới thần tàng cảnh tam trọng thiên. Mặc dù so với bọn hắn thần tàng cảnh thất trọng thiên kém một đoạn, thế nhưng thật muốn bàn về tới thực lực, Tiêu Hô cũng không so này Lý Long cùng Lý Hổ kém đi nơi nào. "Ha ha, liền ngươi cái phế vật này còn dám chửi chúng ta là phế vật. Có tin ta hay không một quyền trực tiếp đem ngươi đánh bay xuất ngoại môn a?" Lý Long đang nghe Tiêu Hô lời về sau, một mặt khinh thường nhìn xem Tiêu Hô, nắm hắn cho rằng là nói nhảm. "Ca, đừng tìm cái phế vật này nhiều lời. Chúng ta còn muốn đi tham gia khúc nhuế sư thư sinh nhật tiến hội đâu. Nếu là tại đây bên trong cùng cái phế vật này nói chuyện làm trễ ngoài thời gian, chọc cho khúc nhuế sư thư không vui, đã có thể hỏng." Đứng tại Lý Long bên người Lý Hổ nhìn một chút canh giờ, đối Lý Long nói ra. Lý Long nghe được Lý Hổ, cũng ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó mở miệng đối Tiêu Hô nói: "Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, bắt kịp khúc nhuế sư thư sinh nhật tiến. Nếu như không phải chúng ta cuốn cùng đi, hôm nay ngươi tuyệt đối tránh không được một chầu đánh." "Ha ha, ta Tiêu Hô chờ các ngươi." Tiêu Hô nghe được Lý Long cùng Lý Hổ, một mặt khinh thường trả lời. Lý Long cùng Lý Hổ là thực lực gì, Tiêu Hô là lòng dạ biết rõ. Nếu là hai người cùng mình đơn đả độc đấu, từng cái đến, hai người kia không có một cái là Tiêu Hô đối thủ. Lý Long Lý Hổ nghe được Tiêu Hô lời không có phản ứng Tiêu Hô, trực tiếp gặp thoáng qua. Ngay tại gặp thoáng qua thời điểm, trung tinh thanh âm truyền đến, khúc nhuế sư thư muốn sinh nhật rồi. Lý Long cùng Lý Hổ nghe được thanh âm nhìn lại, phát hiện đúng là trung tinh, nhẹ gật đầu cung kính nói: "Ừm, khúc nhuế sư thư đêm nay liền muốn mở sinh nhật tiến hội. Huynh đệ chúng ta hai người sớm đi hội trường bố trí một thoáng." Sau đó, hai người nhìn thật sâu liếc mắt Tiêu Hô, lại nhìn một chút trung tinh nhịn không được ở trong lòng nói ra: "Phế vật này nữ nhân duyên thật tốt. Trước có trung tinh sư muội, sau có Tôn Lam sư tỷ. Biết, các ngươi bệ bội các ngươi đi." Trung tinh đối hai người khoát tay nói. Sau đó, Trung tinh đi đến Tiêu Hô cùng Tần Lập trước mặt nói: "Tiêu Hô sư huynh, Tần Lập sư huynh, khúc nhuế sư thư cùng ta quan hệ không tệ. Ta đoán chừng muốn đi khúc nhuế sư thư chỗ nào. Các ngươi nếu là không chê, theo ta cùng một chỗ." Tiêu Hô cùng Tần Lập nghe được Trung tinh, người sau Tần Lập mở ra tay, biểu thị không quan trọng. Người trước Tiêu Hô đang nghe Trung tinh lời về sau, không biết có thể gật đầu nói: "Nếu muốn đi, ta đây trước hết quay về chỗ ở đổi thân thể mặt quần áo đi." Ừ, Trung tinh nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Lập liền theo Trung tinh còn có Tiêu Hô, tiến đến Tiêu Hô nơi ở. Tiêu Hô nơi ở cũng là một gian trạch viện, xem quy mô của nó cùng Tần Lập chỗ thiên số 92 trạch viện không kém bao nhiêu. Duy nhất không địa phương tốt liền là linh khí mật độ quá thấp. Tại đây bên trong tu luyện 10 ngày đoán chừng mới có thể so với đến bên trên tại hắn chỗ nào một ngày. Tiêu Hô đám người vừa đi đến cửa khẩu, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử liền đứng tại trong trạch viện, một mặt tiên khí tại trong trạch viện ngừng chân. Trông thấy có người đẩy cửa ra, nữ tử quay đầu nhìn về phía cổng, trông thấy là Tiêu Hô về sau, tiên khí trên mặt khỏe miệng hơi hơi dương lên, gương mặt mừng rỡ. Nhưng mà làm nữ tử này trông thấy Trung tinh thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thay đổi lãnh ngạo dáng vẻ, không dính khói lửa trần gian. Sau đó, khi nàng nhìn thấy Tần Lập thời điểm, cau mày. Có thể nói nữ tử này mỗi thấy một người, biểu lộ liền sẽ tùy theo biến hóa. Tôn Lam sư tỷ, Tiêu Hô xem thấy mình trong trạch viện có một nữ tử, người mặc một bộ áo trắng. Nhìn kỹ, lại là hắn Tôn Lam sư tỷ. Tôn Lam nghe được Tiêu Hô gọi mình tên, khóe miệng lần nữa hơi hơi dương lên, không che giấu được vui vẻ. Trung tinh tại nhìn thấy Tôn Lam về sau, một mặt bĩu môi khinh thường. Tần Lập đứng ở một bên đã nhìn ra, Trung tinh cùng Tôn Lam quan hệ đoán chừng không được tốt lắm. Dù sao cũng là tình địch quan hệ, hai người quan hệ có thể tốt ở đâu. Tần Lập chắp tay đứng ở chỗ này, có nhiều thú vị nhìn xem Trung tinh cùng Tôn Lam còn có Tiêu Hô ba người. Quen thuộc tình tay ba cảm giác lại trở về. Tôn Lam sư tỷ làm sao lại xuất hiện ở đây a? Trung tinh không có hảo ý mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời, thuốc nổ mùi tràn ngập tại đây bên trong. Tôn Lam đang nghe Trung tinh lời về sau, biểu lộ trở nên có chút âm trầm, rõ ràng có chút không vui. Trung tinh tự nhiên cũng giống như vậy. Chỉ thấy hai người lẫn nhau đối mặt, đều nhìn thấy hai người đáy mắt lóe lên ý. Tu La chàng A Tần Lập nhìn xem hai người dáng vẻ, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Đứng ở chính giữa Tiêu Hô cảm nhận được bầu không khí biến hóa, liền bệ bộn mở miệng hỏi. Đúng vậy a Tôn Lam sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện gì không? Hả, trước đó không lâu ngươi cùng ta ra đi lịch luyện thời điểm, không phải bị sái cánh tay sao? Ta cố ý mang theo chút thuốc ghé thăm ngươi một chút. Tôn Lam nghe được Tiêu Hô lời về sau, nắm ánh mắt từ trên người Trung tinh rời đi. Một đôi thon thon tay ngọc ở trên trời trượt đi, trong nháy mắt hai tay dâng một cái dược đàn đi đến Tiêu Hô trước mặt. Chương 207, sinh nhật tiến hội. Chương 218, sinh nhật tiến hội. Ngươi cánh tay thụ thương rồi.
Trung Tĩnh nghe được Tôn Lam lời về sau, một mặt lo lắng đi đến Tiêu Hô bên người, trực tiếp một cái tay ôm lấy Tiêu Hô cánh tay. Sau đó, chỉ thấy Trung Tĩnh một mặt hung tận bộ dáng nhìn chằm chằm Tôn Lam, tựa hồ tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Tôn Lam thấy thế, chẳng qua là nắm trong tay mình dược đàn đưa cho Tiêu Hô, sau đó ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra: "Tiêu Hô sư đệ trước đó không lâu cùng ta ra ngoài lịch luyện, vì bảo hộ ta, không cẩn thận bị chật cánh tay của mình. Nếu như không phải Tiêu Hô sư huynh lúc ấy ôm lấy ta, đoán chừng ta hiện tại đoán chừng liền nằm ở trên giường không thể động đậy." Chật chật, thật kích thích. Hai nữ nhân một đài trò vui Tần Lập đứng ở một bên nghe Tôn Lam tăng thêm thanh âm đàm thoại, biết nữ nhân này là tại kích thích Trung Tĩnh. "Ngươi biểu thị công khai chủ quyền lại như thế nào? Nam nhân của ngươi còn vì bảo hộ ta mà thụ thương đâu? Hơn nữa còn ôm ta." "Tiêu Hô sư huynh." Trung Tĩnh nghe xong Tôn Lam lời về sau, một mặt tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hô, tựa hồ tại hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này năm, Tiêu Hô cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trước tiên đem Trung Tĩnh ôm cánh tay của mình rút ra, sau đó tiếp nhận Tôn Lam đưa tới dược đàn, nói cảm tạ. "Cảm tạ Tôn Lam sư tỷ dược. Cánh tay của ta đã tốt, dù sao chẳng qua là bị chật thôi." Tôn Lam nhìn xem Tiêu Hô nắm cánh tay rút ra, trên mặt lại là một mặt ý cười nhẹ gật đầu sau đó mở miệng hỏi: "Tối nay là khúc nhuế sư muội sinh nhật tiến hội, ta hy vọng ngươi có thể theo ta đi." Vừa dứt lời, ở đây bầu không khí trực tiếp xấu hổ tới cực điểm. Tần Lập đứng ở một bên đều cảm giác giờ phút này có chút quá khó xử. Trung Tĩnh đang nghe Tôn Lam lời về sau, cũng là một mặt vấn trách dáng vẻ nhìn về phía Tiêu Hô. Tựa hồ muốn nói ngươi chọn một đi, là muốn cùng Tôn Lam cùng đi tham gia khúc nhuế sư thư sinh nhật tiến hội, vẫn là cùng ta còn có Tần Lập cùng đi tham gia khúc nhuế sư thư sinh nhật tiến hội. Thời khắc này Tiêu Hô gương mặt phức tạp, nhìn xem Tôn Lam cùng Trung Tĩnh, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì. Một lát sau, Tần Lập thanh âm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người: "Không bằng ba người các ngươi cùng đi nắm, tại hạ liền cáo tử." Nói xong, Tần Lập liền định quay người rời đi. "Không được." Trung Tĩnh trực tiếp mở miệng từ chối Tần Lập. "Không phải ba người bọn họ cùng đi khúc nhuế sư thư sinh nhật tiến hội không được, mà là Tần Lập nghĩ muốn trở về không được." Tại Trung Tĩnh trong lòng, cha mình quyết sách lớn hơn hết thảy, đương nhiên sẽ không nhường Tần Lập như vậy trở về. "Ừm." Tôn Lam nghe được Trung Tĩnh lời còn có Tần Lập, mới phản ứng được nơi này lại còn có cái người ngoài. Cái này người là? Tôn Lam phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Tần Lập tu vi. Sau đó, chỉ thấy Tôn Lam tay phải tại trong tay áo hơi xoay quanh một hồi, sau đó chỉ thấy một viên ngân châm xuất hiện tại hắn trong tay. "Vụ." Tôn Lam trực tiếp đem trong tay này miếng ngân châm hướng phía Tần Lập đánh tới, dự định thăm dò một thoáng Tần Lập. Trung Tĩnh cùng Tiêu Hô cùng một thời gian nhìn thấy này đạo ngân châm tại chiều lấy Tần Lập đánh tới. Dừng tay. Trung Tĩnh hô lớn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Lam vậy mà dám can đảm ra tay với Tần Lập. Tôn Lam nghe được Trung Tĩnh thanh âm về sau, nhíu mày lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này người không có tu vi tại thân. Sau đó, Tôn Lam nhìn xem dần dần tới gần Tần Lập ngân châm, dự định trực tiếp đi lên đánh dụng này miếng ngân châm. Nhưng mà, Tôn Lam khả năng nghĩ không ra, Trung Tĩnh gọi lại tay, không phải là vì nhường Tôn Lam dừng tay, mà là nhường Tần Lập dừng tay. Vụ. Tần Lập trực tiếp một cái nghiêng người tránh thoát ngân châm, đi tới Tôn Lam trước mặt, trực tiếp ngón trỏ tay phải hướng phía Tôn Lam chỗ cổ vạch một cái. Nhỏ bé sáng tạo trong miệng chảy ra máu dịch. Đây là? Tôn Lam nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt mình Tần Lập, bỗng nhiên cảm giác mình chỗ cổ mát lạnh. Rồi tay lần mò, vậy mà mò tới vết máu. Trong nháy mắt, Tôn Lam phản ứng lại, một mặt kinh hãi run chân tê liệt ngã trên mặt đất. Lúc này, Tôn Lam tại ngẩng đầu đi xem Tần Lập tầm mắt, cảm giác mình thân ở tối tăm không ánh mặt trời giam cầm trong không gian. Đưa tay không thấy được năm ngón. Loại kia cảm giác sợ hãi bao phủ tại trong lòng của mình. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Hô ở một bên thấy thế, một mặt kinh ngạc thán phục nhìn xem Tần Lập, sau đó mới nhìn rõ Tôn Lam vậy mà bị thương. Vội vàng chạy tới đỡ dậy Tôn Lam. Như Lâm đại địch nhìn xem Tần Lập thực lực nhường Tiêu Hô cảm giác được đáng sợ. Loại kia tốc độ, Tiêu Hô cảm giác hiện tại chính mình dù cho mạnh mẽ 1000 lần đoán chừng đều đánh bất quá trước mắt Tần Lập. Đang nhìn Trung Tĩnh. Giờ phút này Trung Tĩnh nhìn xem Tôn Lam không có việc gì, trên đầu nhỏ xuống mồ hôi bị nàng lấy tay khăn tẩy sạch sẽ. Vừa rồi thật dọa Trung Tĩnh nhảy một cái, còn tưởng rằng Tôn Lam muốn chết. Không nghĩ tới cuối cùng Tần Lập chỉ là cho Tôn Lam một chút giáo huấn. Tần Lập nhìn xem bị nâng đỡ Tôn Lam, đối giọng nói của nàng băng lãnh nói: "Ngươi nên cảm tạ Trung Tĩnh, bằng không ngươi bây giờ đã chết. Tại đẹp mắt nữ nhân, chỉ phải chết, cái kia cũng chỉ là bộ thi thể, diễm thi thôi." Sau đó, Tần Lập tại đối Tôn Lam về sau, quay người nhìn về phía sống sót sau tai nạn Trung Tĩnh nói ra: "Trung Tĩnh sư muội, sư huynh cho ngươi 2 lần mặt mũi. Nếu là lại có 1 lần, ta đoán trường sư huynh liền thu lại không được tay. Đến lúc đó các ngươi Thanh Hồng Tông có thể hay không bị liên lụy, có thể là ẩn số." Tần Lập trong giọng nói tràn đầy bình thản, nhưng lại có một tia uy hiếp ý tứ. Được Trung Tĩnh nghe được Tần Lập, nhẹ gật đầu. Sau đó Trung Tĩnh trực tiếp đi đến Tôn Lam trước mặt nhìn một chút Tôn Lam chỗ cổ vết cắt, định tìm thuốc gì tới chữa thương. Tần Lập thấy thế mở miệng nói: "Không có việc lớn, không cần dược, không ra 1 ngày vết thương liền khép kín, ta ra tay có chừng mực. Cảm tạ sư huynh nhân không giết Tôn Lam tỉnh táo lại." Đối Tần Lập chắp tay nói cảm ơn. Tần Lập nghe được Tôn Lam lời không nói, quay người đi đến cái viên kia ngân châm rơi xuống địa phương, lấy đến trong tay. Kỳ thật vừa rồi Tôn Lam tập kích chính mình cái viên kia ngân châm không có bén nhọn góc cạnh, xem ra hẳn là tay tại trong tay áo xoay quanh thời điểm xóa sạch. bản ý đoán chừng cũng chỉ là thăm dò hạ Tần Lập thôi, này miếng ngân châm đối Tần Lập không tạo được tổn thương gì. Thế nhưng nếu như Tần Lập là người bình thường, khó tránh khỏi cũng sẽ nhận tổn thương. Ngươi không nên cảm ơn ta, ngươi nên tạ ơn Trung Tĩnh, cộng thêm ngươi không có đối ta động tâm tư khác. Nhưng phàm ngươi động, giờ phút này ngươi đoán chừng coi như không chết. Ta cũng sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, Tần Lập ngữ khí bình thản nói ra. Ừ, Tôn Lam tự nhiên nghe hiểu Tần Lập ý tứ, sau đó chỉ thấy Tần Lập cầm lấy cái viên kia ngân châm đi đến Tôn Lam trước mặt, kéo ra bàn tay của mình đưa cho Tôn Lam. Tiêu Hô thấy thế, tiếp nhận Tần Lập ngân châm trong tay, đưa cho Tôn Lam. Tôn Lam nhìn xem Tiêu Hô ngân châm trong tay, trong lúc nhất thời biểu lộ phức tạp, nhìn thật sâu lần đầu tiên Tần Lập. Được rồi, đứng lên đi, lần sau đừng như vậy thăm dò người khác. Cũng may ta tương đối thiện lương, nếu là người khác, đoán chừng ngươi đã đầu người rơi xuống đất. Tần Lập mở miệng đối Tôn Lam nói ra, sau đó đi tới một bên. Cứ như vậy, Tôn Lam đang nghe Tần Lập lời về sau, đứng lên, một mặt xấu hổ đứng tại chỗ. Ban đầu tiên khí 10 phần bộ dáng trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Qua rất lâu, Tần Lập nhìn xem bọn hắn không nói một lời, lại nhìn sắc trời một chút đối bọn hắn hỏi. Không phải đi cái gì khúc nhuế sinh nhật tiến hội sao? Không đi sao? Lời này vừa nói ra, Trung Tĩnh vội vàng sinh động bầu không khí, nói đại gia dứt khoát cùng đi được, thế là cứ như vậy một nhóm 4 người hướng phía khúc nhuế sư thư sinh nhật tiến hội đi đến. Chương 208, vô dục vô cầu. Chương 219, vô dục vô cầu. Rất nhanh, Tần Lập đoàn người đã đi tới nội môn khúc nhuế sư thư nhà ở bên ngoài. Nhìn xem cổng nối liền không dứt tặng lễ người. Tần Lập đối cái này khúc nhuế rất là tò mò, muốn biết cái này khúc nhuế rốt cuộc là ai. Trung Tĩnh sư muội, cái này khúc nhuế là ai? Tần Lập càng xem càng tò mò, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm Trung Tĩnh. Trung Tĩnh chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tôn Lam đoạt mở miệng trước trả lời, này khúc nhuế sư thư là nội môn tiên bảng bài danh thứ 6 nữ tử, một thân chiến lực vô song. Mặc dù khúc nhuế sư thư mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị cũng rất cao, nhưng lại đối dưới đáy đồng môn yêu thích có thừa. Chúng ta ở đây mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được khúc nhuế sư thư ân huệ, mà lại mấu chốt nhất, khúc nhuế sư thư diện mạo tại chúng ta Thanh Hồng Tông có thể nói là tam đại mỹ nữ đứng đầu. Tam đại mỹ nữ? Tần Lập nghe được Tôn Lam, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn đối này cái gọi là tam đại mỹ nữ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cái này ta tới nói đi, Trung Tĩnh đoạt tại Tôn Lam đằng trước mở miệng nói ra. Thanh Hồng Tông tam đại mỹ nữ phân biệt chính là khúc nhuế sư thư, Dụng Vũ sư tỷ, còn có một cái liền là trước mắt Tôn Lam sư tỷ. Trung Tĩnh nói đến phần sau, nhất là Tôn Lam thời điểm, rõ ràng có khả năng ngửi được một cô vị chua, 10 phần gây mũi. Tần Lập nhìn xem bụi sống núi Trung Tĩnh, sau đó vừa nhìn về phía một bên Tôn Lam, vô ý thức mở miệng nói, xác thực không cách nào so sánh được. Tần Lập lời này vừa nói ra, Trung Tĩnh trong nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mây đen giăng đầy, gương mặt không vui, không rõ chính mình cùng Tôn Lam so kém ở nơi nào. Trung Tĩnh sư muội, ngươi biết quả táo cùng? Tần Lập ban đầu muốn nói quả táo cùng quả dứa khác nhau, sau này tưởng tượng, cái thế giới này tựa hồ không có quả táo cùng quả dứa hai loại thức ăn, dứt khoát trực tiếp đổi một loại so sánh. Không đúng, ngươi biết châu cái cùng châu được khác nhau sao? Vừa dứt lời, Tiêu Hô đọc hiểu Tần Lập trong lời nói ý tứ, cười ha ha một tiếng. Tôn Lam cũng đọc hiểu Tần Lập trong lời nói ý tứ, không đành lòng nhìn thẳng nhìn thoáng qua Trung Tĩnh ngực. Sau đó sắc mặt có chút thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế nhưng người sáng suốt đều thấy Tôn Lam tại che miệng cười trộm. Ha ha ha. Ha. A ha ha ha. Tất cả mọi người tại vui cười, chỉ có Trung Tĩnh một người có chút buồn bực, không có nghe hiểu Tần Lập trong lời nói ý tứ. Có ý tứ gì a? Trung Tĩnh một mặt nghi ngờ hỏi. Không có gì, đi vào đi, Tiêu Hô cười nói với Trung Tĩnh, ánh mắt cũng không tự giác liếc một cái Trung Tĩnh ngực. Sau đó Tiêu Hô đi thẳng vào. Tần Lập cùng Tôn Lam phía sau. Phía sau cùng đi vào người liền là Trung Tĩnh. Tiêu Hô mới vừa đi vào, đã nhìn thấy Lý Long cùng Lý Hổ hai huynh đệ tại cửa ra vào không biết loay hoay đổ vật gì. Lý Long Lý Hổ trông thấy Tiêu Hô vậy mà đến nơi này, không khỏi hô: "Ngươi cái phế vật này làm gì tới này bên trong?" Trong giọng nói tràn đầy bất tiện. Tiêu Hô trông thấy Lý Long Lý Hổ, khinh thường liếc nhìn, sau đó mở miệng trả lời: "Chúng ta tới nơi này như thế nào, không tới nơi này như thế nào? Cần muốn các ngươi hai cái phế vật tại đây bên trong xen vào." "Ngươi muốn?" Ngay tại Lý Long Lý Hổ dự định tiếp tục mở miệng chào phúng Tần Lập thời điểm, một đạo trung hậu thanh âm truyền tới: "Làm gì chứ? Đây là khúc nhuế sư thư sinh nhật tiến hội, đều thành thật một chút. Nếu có người gan dám ở chỗ này gây rối, vậy cũng đừng trách ta ngưu đỉnh thiên lưới búa to không giảng đạo lý." Lý Long Lý Hổ còn có Tiêu Hâu nghe thấy thanh âm, xem ra người tới. Người tới dáng người khôi ngô, mặc trên người đai đeo, một thân khối cơ thịt 10 phần chói mắt. Cái này người chính là thiên bảng đứng hàng 32 ngưu đỉnh thiên. Ngưu đỉnh thiên thanh âm thâm hậu hùng hồn, khúc nhuế chỗ trạch viện gần như tất cả mọi người nghe được ngưu đỉnh thiên thanh âm. Giờ khắc này ở này tòa trạch viện phía sau trong lương đỉnh, hai tên tướng mạo tuấn lãng thanh niên đang lẫn nhau ngồi đối diện. Tại đình nghỉ mát nơi này rơi xuống cờ tướng. Tại này bên cạnh hai người, ngồi ngay ngắn này một nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này tay như nhu đề, da trắng non nà, tựa như bạch ngọc tỉ mỉ điều khắc. Tóc dài trực rủ xuống mắt cá chân, tóc xanh múa may theo gió, phát ra mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế. Có tựa tiên tử khí chất thoát tục, lấy một bộ áo trắng ủy, bên trên gỉ hồ điệp ám văn. Một đôi đẹp không sao tả xiết chân nhỏ, núp ở áo trắng bên trong. Thỉnh thoảng tựa hồ sẽ thấy buồn bực, từ đó vươn ra hít thở không khí. Khúc nhuế sư muội, ngươi này khúc tiên trạch quả nhiên là người tới nối liền không dứt a. Còn có này Ngưu đỉnh thiên thanh âm cũng quá lớn. Liên này loại mãng phu lại còn dám tuyên bố truy khúc nhuế sư mọi người, làm thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Ngồi tại phía đông thanh niên đối một bên ngồi quỳ chân thiếu nữ khẽ cười nói. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Thanh Hồng Tông tam đại mỹ nữ đứng đầu khúc nhuế. Giờ phút này khúc nhuế nghe được tên này thanh niên lời về sau, không khỏi cười nhạo một tiếng trả lời. Ha ha, Nưu đỉnh tiên sư đệ mặc dù là mãng phu, thế nhưng đối ta cũng tính là không tệ. Truy ta cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá cũng là ngươi Dương Cảnh Tiên sư mình, tựa hồ truy Tôn Lam sư muội hy vọng không lớn đi. Dương Cảnh Thiên chính là vừa rồi mở miệng cười khẽ đối khúc nhuế nói chuyện thanh niên. Lại nói này Dương Cảnh Thiên cũng không phải bình thường người. Hắn nhưng là Thanh Hồng Tông nội môn đệ tử thiên bảng bài danh thứ 3 tồn tại. Ha ha, điểm này cũng không nhọc đến phiền khúc nhuế sư muội quan tâm. Tôn Lam sư muội ta là nhất định phải được, đến mức kia là cái gì cái gọi là tiêu hô, căn bản không thành được đối thủ của ta. Dương Cảnh Thiên cười trả lời, gương mặt xem thường. Trong giọng nói tràn đầy đối tiêu hô khinh thường, dù sao tiêu hô chẳng qua là thần tàng cảnh tam trọng thiên võ giả. Hắn Dương Cảnh Thiên có thể là nguyên thần cảnh tam trọng thiên võ giả. Chọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Mặc cho hắn Tiêu Hô có mọi loại lạ thường thủ đoạn, cũng căn bản không làm gì được hắn Dương Cảnh Thiên nhất hai. Đến mức đoạt nữ nhân, Dương Cảnh Thiên tự nhiên vì chính mình tướng mạo coi như là qua được, nhân phẩm cũng coi như không tệ, tại tông môn cũng xem như tên hay tiếng. Trái lại cái kia Tiêu Hô, nghe nói còn cùng tông chủ chi nữ Trung Tĩnh làm tại cùng một chỗ. Như thế hỗn loạn quan hệ nam nữ, Dương Cảnh Thiên không biết mình có khả năng thua ở nơi nào. Cho nên căn bản là không có nắm khúc nhuế lời để ở trong lòng. Chẳng qua là khi thành khúc nhuế nói sang chuyện khác đùa giỡn nói xong, ngồi ở một bên khúc nhuế nghe được Dương Cảnh Thiên, mỉm cười nhìn Dương Cảnh Thiên, trong ánh mắt tràn đầy đối với hắn tội nghiệp chi ý. Khúc nhuế biết Tôn Lam ưa thích cái kia gọi Tiêu Hô ngoại môn đệ tử. Bao quát tông chủ chi nữ Trung Tĩnh cũng ưa thích cái kia tên là Tiêu Hô ngoại môn đệ tử. Thế nhưng Dương Cảnh Thiên coi như không có này chút, mong muốn đuổi theo Tôn Lam, trên cơ bản cũng là không có chút nào hy vọng có thể nói. Khúc nhuế cùng Tôn Lam hai người thân là Thanh Hồng Tông tam đại mỹ nữ. Tự nhiên là lẫn nhau hiểu rõ rất sâu. Nhưng mà này chút khúc nhuế là sẽ không đi cùng Dương Cảnh Thiên nói, dù sao nói Dương Cảnh trời cũng là sẽ không tin tưởng. Khúc nhuế sư muội, ngươi nói các ngươi nhất định phải làm một chút tình tình yêu yêu. Thanh thanh thật thật cước đạp thực địa tu luyện không tốt sao? Giờ phút này ngồi tại Dương Cảnh Thiên thanh niên trước mặt một mặt ý cười nói ra. Chậc chậc, sư huynh lời nói này liền không đúng. Ngươi vô dục vô cầu có khả năng, nhưng là không thể để cho chúng ta cũng vô dục vô cầu a. Dương Cảnh Thiên tính đến tên này thanh niên lời, xuất sinh phản bác. Vô dục vô cầu không tốt. Không phải là không tốt, chẳng qua là sư đệ ta không thích hợp a. Ai, ngươi nếu là buông xuống Tôn Lam sư muội chẳng phải thích hợp sao? Hai người không ngừng mở miệng vừa cười vừa nói. Bầu không khí tràn đầy khoan khoái khí tức. Khúc Nhuế liền mang ngồi ở một bên nghe bọn hắn thảo luận, không có xen vào. Chương 209, cẩn thận a, sư minh. Chương 220, cẩn thận a, sư minh. Theo thời gian trôi qua, Trạch Vân cổng bên kia Tiêu Hô đám người khinh thường đi cùng Lý Long cùng Lý Hổ trao đổi. Lý Long Lý Hổ bởi vì có Tôn Lam cùng Nưu Đình Tiên, cũng không dám mở miệng tiếp tục chế giễu Tiêu Hô, miễn cho chúng vào ra thịt nỗi khổ. Chúng ta tìm cái vị trí đi, Tôn Lam đối Tần Lập đám người nói. Mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó, Tôn Lam tìm vị trí nhường đại gia ngồi xuống. Tôn Lam bản thân cũng là thiên bảng võ giả, hơn nữa còn là Thiên Hồng Tông tam đại mỹ nữ một trong. Nàng mong muốn làm chỗ nào, trên cơ bản không người nào dám đoạt. Chớ nói chi là Tôn Lam bên người còn có cái Trung Tĩnh. Cứ như vậy Tần Lập đám người ngồi xuống tại tương đối gần khúc nhuế vị trí, xem như tại khúc nhuế trái phía trên. Rất nhanh, sắp trời tối xâm lại. Khúc Tiên Trạch trong chốc lát sân nhỏ đống lửa còn có đèn lồng bị nhen lửa dâng lên. Theo trên trời túi người nhìn xuống, tựa như màu đỏ quốc gia. Tất cả mọi người đang chờ đợi khúc nhuế lên sàn. Chư vị tới đều rất toàn a, một tên thanh niên thanh âm rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Mọi người nhìn về phía người tới, người vừa tới không phải là người khác, chính là nguyên bản tại đằng sau đình nghỉ mát Dương Cảnh Thiên. Dương Cảnh Thiên vừa đăng tràng, không thiếu nữ tử bắt đầu reo hò, bọn hắn tự nhiên nhận biết Dương Cảnh Thiên, biết Dương Cảnh Thiên tại tông môn địa vị gì. Dương sư huynh, ta yêu ngươi. Dương sư huynh, ta muốn cho người sinh con. Dương sư huynh, ngươi nhìn ta, nhìn liếc mắt ta. Không ít thanh hồng tông nữ đệ tử thanh âm liên tiếp vang lên. Dương Cảnh Thiên tựa hồ mười phần hưởng thụ cảnh tượng như thế này. Một mặt ý cười đối bọn hắn liên tiếp gật đầu. Rất nhanh, Dương Cảnh Thiên đã nhìn thấy ngồi tại phía trước Tôn Lam, trong mắt cũng chỉ còn lại có Tôn Lam. Đến ở bên cạnh Tần Lập đám người, trực tiếp liền bị bỏ qua. Thịch thịch. Dương Cảnh Thiên từng bước hướng phía Tôn Lam đi đến, mong muốn cùng Tôn Lam chào hỏi. Tôn Lam nhìn xem Dương Cảnh Thiên chiều chính mình đi tới, không nhịn được đem mặt chuyển qua một bên. Không phải rất muốn đi xem Dương Cảnh Thiên. Nàng biết Dương Cảnh Thiên nữa thích chính mình, một mực tại truy cầu chính mình, thế nhưng nàng là đúng Dương Cảnh Thiên một chút hảo cảm cũng không có. Tiêu Hô nhìn xem Dương Cảnh Thiên triệu lấy Tôn Lam đi tới, nhìn một chút ngồi tại Tôn Lam bên người Tần Lập, chân mày nhíu chặt, có một loại dự cảm xấu. Người kia là ai? Tần Lập nhìn xem hướng phía nhóm người mình đi tới Dương Cảnh Thiên, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Tần Lập sư minh, hắn là Dương Cảnh Thiên, chúng ta tông môn thiên bảng thứ ba đệ tử Trung Tĩnh một mặt cười xấu xa nói. Trong giọng nói tràn đầy không có hảo ý khí tức. Này làm Tần Lập có chút không nghĩ ra, quay đầu nhìn lại Trung Tĩnh, phát hiện Trung Tĩnh đang xấu xa nhìn xem Tôn Lam. Tựa hồ bố trí âm mưu quỷ cái gì? Chẳng lẽ Tần Lập đống nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Tôn Lam. Ta dựa vào, không phải đem, như thế kích thích. Tần Lập vừa nói tầm mắt một bên tại Tôn Lam cùng Tiêu Hô thân bên trên qua lại nhảy vọt, mong muốn nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán. Theo tiếng bước chân tới gần, Dương Cảnh Thiên thanh âm truyền vào mấy người bọn họ trong lỗ tai. Chỉ nghe Dương Cảnh Thiên ôn nhu như nước thanh âm đối Tôn Lam nói ra, "Tôn Lam sư muội, đã lâu không gặp. Lần trước ban đầu ta nghĩ cùng ngươi đi làm nhiệm vụ, thế nhưng ta cũng không nghĩ tới Vô Vọng các đám người kia cũng dám cướp chúng ta Thanh Hồng Tông linh mạch, cho nên làm trễ nải, sư huynh tại đây bên trong cho ngươi bồi cái không phải." Dương Cảnh Thiên thái độ thành khẩn đối Tôn Lam nói ra. Quả nhiên Tần Lập bản đến xem Dương Cảnh Thiên đi đến Tôn Lam bên người ngừng lại, liền đã nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Hiện nay nghe được Dương Cảnh Thiên, Tần Lập triệt để xác định ra. Sau đó, Tần Lập hơi hướng Tiêu Hô chỗ nào nhích lại gần, tựa hồ không muốn Dương Cảnh Thiên thấy chính mình. Vạn nhất đến lúc họa thủy đông dẫn, Tần Lập cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không đại khai sát giới. Không cần khách khí như thế Dương sư huynh, lần kia nhiệm vụ ta đã hoàn mỹ xử lý xong. Còn có, ta tựa hồ chưa bao giờ mời sư huynh cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ đi. Tôn Lam một mặt bình tĩnh nhìn Dương Cảnh Thiên, trong giọng nói cũng là tràn đầy nhạt nhẽo. Mâu thai solo. Tôn Lam lời này vừa nói ra, trong nháy mắt cả viện yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dự định nhìn một chút Dương Cảnh Thiên muốn thế nào trả lời chắc chắn. Tôn Lam là thật một chút mặt mũi đều không cho Dương Cảnh Thiên. Dương Cảnh Thiên tính đến Tôn Lam, khoe miệng hơi hơi run rẩy, bình phục quyết tâm thái sau. Sau đó mở miệng đối Tôn Lam mở miệng nói, "Trước không nói những thứ này, có thể hay không nhường sư huynh ngồi bên cạnh ngươi?" "Có người, thật có lỗi." Tôn Lam ngữ khí kiên quyết đối Dương Cảnh Thiên hồi nói. Dương Cảnh Thiên tính đến Tôn Lam, nhìn một chút tại bên người nàng ngồi Tần Lập, khoe miệng hơi hơi dương lên mở miệng hỏi, "Vị sư đệ này, có thể hay không nắm vị trí này nhường cho ta? Nếu như nhường cho ta, về sau sư đệ tại tông môn nếu là có vấn đề gì, đều có thể tới tìm ta. Coi như muốn chút tu luyện dùng đan dược cũng chưa chắc không thể." Dương Cảnh Thiên ngữ khí cùng thái độ mười phần thành khẩn nhìn về phía Tần Lập, hắn tin tưởng vững chắc Tần Lập tuyệt đối sẽ cho chính mình cái này vị trí. Trên trán tràn ngập tự tin. Dương Cảnh Thiên vừa dứt lời, toàn trường xôn xao, không ít người hâm mộ nhìn về phía Tần Lập, Dương Cảnh Thiên những lời này ý tứ sáng bày chính là ta bảo kê ngươi, về sau tại tông môn ngươi có khả năng mượn dùng danh hào của ta. Đan dược cái gì ta đều có thể vì ngươi cung cấp, mà ngươi chỉ cần nắm vị trí này nhường cho ta là được rồi. Như thế có lời mua bán, ở đây tất cả mọi người tâm động, đáng tiếc chỗ ngồi của bọn hắn không sát bên Tôn Lam. Nhưng mà, đáng tiếc, tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Lập lắc đầu nói, "Xin lỗi vị sư huynh này, tha thứ tại hạ vô pháp cùng ngươi trao đổi vị trí." Tần Lập lời này vừa nói ra, trong nháy mắt toàn trường vỡ tổ, không biết Tần Lập là nghĩ như thế nào. Người kia là ai a? Không sợ đắc tội Dương Cảnh Thiên sư huynh sao? Không biết ta, xem tướng mạo cảm giác tốt lạ lẫm a, tựa hồ không phải chúng ta nội môn đệ tử đi. Chẳng lẽ là ngoại môn đệ tử? Ta Thiên, ngoại môn đệ tử liền dám bắt Dương mặt mũi của sư huynh. Ở đây loại thanh âm này lời nói, không ngừng chập trùng. Tần Lập nghe này chút ngôn luận, không có bối rối chút nào, mười phần bình tĩnh. Vị sư đệ này, ngươi xác định sao? Dương Cảnh Thiên tính đến Tần Lập, trong giọng nói cũng là viết đầy kinh ngạc. Không biết Tần Lập là thế nào dám nói ra lời nói này. Xác định Tần Lập một mặt bình thản trả lời. Ha ha, vậy được rồi, hy vọng vị sư đệ này tại tông môn đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút. Dương Cảnh Thiên thủ chỉ Tần Lập khẽ cười nói. Trong giọng nói cực kỳ bình thản, thế nhưng trong câu chữ tràn ngập không vui cùng uy hiếp khí tức. Phải không? Người sư huynh kia ngươi cũng muốn cẩn thận, một phần bạn tại dùng tay chỉ người khác thời điểm bị người chém đứt tay sẽ không tốt. Tần Lập bắt trước Dương Cảnh Thiên dáng vẻ cùng ngữ khí đối hắn nói ra. Sau đó, một tia sáng trắng lóe lên. Tại Dương Cảnh Thiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đông nhiên cảm giác mình có đồ vật gì mất đi một dạng, cảm giác thân thể có chút không đúng. Phúc. Ngay tại Dương Cảnh Thiên cảm giác không thích hợp thời điểm, đông nhiên hắn liếc thấy tay phải của mình vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ, tay phải của mình không biết lúc nào bị người chém đứt, đang ở từ từ hướng ra phía ngoài phun máu, mà chính mình vậy mà không có chút nào cảm giác. Dương sư huynh, đây là có chuyện gì? Dương sư huynh cánh tay làm sao chặt đứt? Ta Thiên, đến cùng là ai làm? Người nào ra tay a? Có phải hay không là người kia a? Liền là mới vừa nói cẩn thận Dương sư huynh cánh tay gãy mất người a. Chương 210, địa thấp. Chương 221, địa thấp. Ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là Dương bạn của Cảnh Thiên, còn là địch nhân, toàn bộ một mặt kinh ngạc nhìn Dương Cảnh Thiên tay phải. Thiên bảng thứ ba người lại bị người chém đứt tay của mình. Quả thật làm cho người có chút trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Là ngươi? Dương Cảnh Thiên nhất mặt bầu không khí nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình Tần Lập hỏi. Hắn cảm thấy đạo ánh sáng trắng kia liền là theo Tần Lập nơi này phát ra tới. Như vậy chém đứt cánh tay mình người rất có thể liền là Tần Lập. Ha ha, Tần Lập nghe được Dương Cảnh Thiên, lạnh như băng cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Dương Cảnh Thiên trông thấy Tần Lập dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Ngũ tạng câu phần. Sau đó, Dương Cảnh Thiên không biết lúc nào, tay trái bỗng nhiên nắm chặt một thanh trường thương, nhẫn giả tay phải đau nhức, trực chỉ Tần Lập. Dương sư huynh, thu tay lại đi. Trung Tĩnh đứng dậy đối Dương Cảnh Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Trung Tĩnh không nghĩ tới Dương Cảnh Thiên vậy mà lại bị Tần Lập chém đứt một cánh tay. Trung Tĩnh sư muội, ngươi muốn bao che hắn? Dương Cảnh Thiên trông thấy Trung Tĩnh ở một bên, không có suy nghĩ nàng vì cái gì tại đây bên trong, chẳng qua là ngự khí lớn tiếng chất vấn. Trung Tĩnh nghe được Dương Cảnh Thiên bao hàm lửa giận thanh âm, lắc đầu nói, nếu như ngươi không muốn để cho Thanh Hồng Tông diệt tông, ta khuyên Dương sư huynh vẫn là để xuống đi. Trung Tĩnh vừa dứt lời, Ở đây tất cả mọi người nghe xong Trung Tĩnh, toàn bộ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trung Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không rõ làm sao đắc tội trước mắt này người đàn ông xa lạ. Tông môn của mình liền sẽ bị diệt tông. Tiêu Hô cùng Tôn Lam nghe được Trung Tĩnh lời về sau, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thế nhưng lập tức nghĩ đến vừa rồi Tần Lập công kích Tôn Lam tốc độ lúc. Hai người bọn họ không nhịn ở trong lòng cảm thấy nếu như là Tần Lập diệt Thanh Hồng Tông. Có lẽ khả năng này là có. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương Cảnh Thiên chất vấn. Dương Sư Minh thu tay lại đi, bằng không ta vô pháp cam đoan cánh tay trái của ngươi phải chăng còn sẽ bình yên vô sự ở phía trên. Mà lại, ngươi tựa hồ không có chứng cứ chứng minh là Tần Lập Sư Minh làm. Nếu như ta là ngươi, liền thành thành thật thật tìm một chỗ ngồi. Trung Tĩnh không tiêu ngạo không tự ti trả lời, giờ phút này tính tình của nàng cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia Trung Tĩnh làm việc mềm yếu vô lực. Hiện tại không biết vì cái gì, từ khi Trung Tĩnh gặp được Tần Lập về sau, lộ ra mười phần có niềm tin, bất kể là ai chính mình tựa hồ cũng dám cương. Loại biến hóa này Trung Tĩnh cũng cảm thấy. Cho nên Trung Tĩnh tại một bên cùng Dương Cảnh Thiên nói chuyện đồng thời, vừa dùng ánh mắt còn lại nhìn xem ngồi ngay ngắn ở chỗ mình Tần Lập. Chỉ bằng hắn. Chẳng qua là để cho ta chưa kịp phản ứng thôi. Dương Cảnh Thiên tính đến Trung Tĩnh lời về sau, nhìn quanh một tuần, phát hiện không ít người đang nhìn chính mình. Mặt mũi khẳng định không thể ném. Nhất là tại Dương Cảnh Thiên trông thấy Tôn Lam đấy mắt ghét bỏ lúc. Dương Cảnh Thiên lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lại lần nữa bắt đầu sôi trào lên. Nhưng mà,